Chương 193, tân hôn đại hỷ. Đối với kết hôn loại sự tình này, Triệu Hằng đã sớm là thông thạo đến cực điểm, tần triều, những năm sau không đến 70, thế kỷ 21, Triệu Hằng đều tham dự qua. Bây giờ là loạn thế, hết thảy chỉ có thể tận lực giản lược. Đương nhiên, lần hôn lễ này, dù sao còn có thối vị nhượng chức nghi thức, nên đỉnh người hay là muốn mời đến. Tại toàn bộ trong chốn võ lâm, nhất là phương Bắc võ lâm, cung bảo sâm hy vọng vẫn là tương đối cao, lại thêm còn có võ sĩ hội hội trưởng bảo tọa đặt ở cái này, có thể tới võ lâm đồng đạo, trên cơ bản đều tới, không thể tới, cũng phải người đưa lên hạ lễ. Hết thảy đều rất thuận lợi, đến nội võ sĩ hội trưởng trước, cung bảo sâm trực tiếp nhường, cũng không để ý tới nữa ai tới tiếp nhận, vẫn là để người trong võ lâm tự mình lựa chọn. A, nếu như dựa theo Triệu Hằng thuyết pháp, qua 2 năm càng ngày sẽ càng loạn, đến lúc đó tất cả mọi người là ăn bữa hôm lo bữa mai, ai còn sẽ quan tâm một cái hư danh. Trong loạn thế, người như Lục Bình, mệnh như sâu kiến. Người tập võ cũng bất quá là một chút hơi cường tráng điểm sâu kiến thôi. Kiến cung bảo sâm không muốn đứng ra chủ trì đại cuộc, đến đây những thứ này võ lâm đồng đạo, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng sau đó nhưng lại hưng phấn lên. Nếu là cung bảo sâm đứng ra chủ trì, lựa chọn người nối nghiệp, tại chỗ rất nhiều người cũng không có bất cứ cơ hội nào. Nếu là cung bảo sâm không quan tâm những thứ này, người ở chỗ này có thể nói người người đều có cơ hội. Cung bảo sâm không coi trọng hư danh, chính là có người coi trọng. Cho nên, hôn lễ kết thúc, đến đây chúc mừng các vị võ lâm đồng đạo, liền vội vàng quay trở về chuẩn bị tung hoàng ngang dọc, tranh đoạt cái này tương đương với võ lâm minh chủ bảo tọa. Chỉ có một ít cùng cung bảo sâm quan hệ đặc biệt tốt, còn lưu lại. Cái này một số người đều có chút không hiểu. Hà Nghệ Đà Minh, ngươi cái này đột nhiên, làm sao lại nghĩ thối vị nhượng chức? Chính là, hiện nay võ lâm, ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể ngồi vững vàng người võ sĩ này hội trưởng chi vị? Đó là, ngoại trừ Hà Nghệ Đà Minh, chúng ta ai cũng không có tư cách kia. Nhìn xem chung quanh một đám lao bằng hữu ủng hộ, mặc kệ có mấy phần tư tình, cung bảo sâm cũng là hết sức vui mừng, mở miệng cười chư vị, ta đã giả, không đánh nổi, cũng không làm nổi. Bây giờ nữ nhi kết hôn, ta bây giờ muốn nhất chính là bọn hắn nhanh chóng cho ta sinh 2 cái ngoại tôn tử, để cho ta có thể hưởng thụ một chút niềm vui gia đình. Đến nỗi chuyện trong giang hồ đi, vẫn là để người trong giang hồ chính mình đi giải quyết, ta chư vị có thể lưu lại, ta là rất cao hứng. Ở đây, ta còn có sự kiện muốn nói một chút, qua mấy ngày, ta chuẩn bị nâng nhà Nam Tiên. Bây giờ, quan nội thế cục càng tối nát, ta còn muốn tìm một nơi yên tĩnh, đem chúng ta cung gia đồ vật chuyển xuống. Nếu như chư vị cũng có muốn xuôi nam, chúng ta có thể một đạo tiến đến. Đến phương nam, cũng tốt có cái chiếu ứng lẫn nhau. Đám người nghe vậy, cũng là có chút giật mình. Hãn Nghệ Đà Minh, ngươi cũng muốn đi sao? Ta ngược lại thật ra đã sớm nghĩ xuôi nam, chỉ là đơn cô thế cô, đến phương nam, chưa quen cuộc sống nơi đây, sợ khó mà duy trì sinh kế. Bây giờ tất nhiên Hãn Nghệ Đà Minh dẫn đầu, ta theo. Hãn Nghệ Đà Minh mưu tính sâu xa, lần này xuôi nam, tất nhiên có ý kiến đến gì, không biết có thể nói hay không cho chúng ta nghe một chút. Cung Hãn Nghệ Đà cũng không có che giấu, hiện tại có thể ở lại chỗ này, cũng là tương giao nhiều năm lão bằng hữu, vẫn tương đối tín nhiệm. Trầm ngâm chốc lát, cung bảo sâm đem Triệu Hằng kêu tới chuyện này, vẫn là để con rể ta tới cùng đại gia nói một chút đi. Triệu Hằng, đang ngồi đây đều là bạn cũ lâu năm, cũng đều là sư thúc của ngươi sư bá. Ngươi đem phía trước nói với ta lời nói kia, cho ngươi những sư thúc này các sư bá đều nói một chút. Triệu Hằng cũng không có do dự, sắp xếp lời nói một chút, liền mở miệng nói hơn nửa năm qua này, ta vào Nam ra Bắc. Cho nên, nếu là chư vị sư thúc sư bá muốn bảo toàn người nhà, truyền thừa võ học, không ngại cùng chúng ta cùng nhau xuôi Nam, kết bạn mà đi, cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau. Triệu sư điệt có thể trong vòng nửa năm, từ Bắc đánh tới Nam, xông ra lớn như vậy tên tuổi. Chúng ta tự nhiên là tin tưởng ngươi năng lực cùng phán đoán. Chỉ là, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này. Trong lúc nhất thời, nếu là muốn đem trong nhà điển sản ruộng đất nghề chính bán thành tiền, chỉ sợ có chút khó khăn. Chính là, vô luận đến nơi nào, muốn sinh hoạt không có trở ngại, nhất định phải có đầy đủ tài nguyên. Phương Nam cùng phương Bắc khác nhau rất lớn, nếu thật là xuôi Nam sau đó, chúng ta lại nên kiếm sống bằng cách nào? Nói thật, những thứ này người trong võ lâm không có hiện tại cơ nghiệp, cũng là mấy đời người tích góp lại tới, ít nhiều đều có chút cố thủ khó rời, thẹn với tổ tông cảm giác. Triệu Hằng lại đem thuyết phục cha vợ lời nói kia lấy ra, nói một lần, cái này cũng là xem ở cha vợ mặt mũi, khuyên nhiều nói một phen. Hơn nữa, bên trong những nhân gia này đều có không ít tử đệ, cũng đều là người tập võ, trong đó khẳng định có không thiếu người tài có thể sử dụng. Triệu Hằng việc cần phải làm, chắc chắn không phải một người liền có thể hoàn thành. Nếu như đến phương Nam, những thứ này phương Bắc quyền sư nhóm đều xem như đồng hương, đến lúc đó khẳng định muốn báo đoàn sưởi ấm, lực ngưng tụ sẽ khá mạnh, cũng tốt thu phục làm chính mình dùng. Triệu Hằng một bên mở miệng thuyết phục, một bên cũng tại quan sát những người này thần thái biến hóa, bằng vào hắn kinh nghiệm nhiều năm, cũng có thể đánh giá ra người nào tương đối thực sự, người nào tâm tư tương đối nhiều, những người kia có thể trọng điểm bồi dưỡng. Triệu Hằng kể xong sau đó, lại trở về đắc một vài vấn đề, sau đó liền đem không gian lưu cho những thứ này các tiền bối, để cho chính bọn hắn đi thương lượng. Đến nỗi cuối cùng nguyện ý cùng đi có bao nhiêu, vậy phải xem duyên phận. Đối với bọn hắn tới nói, đây là một lần lựa chọn, quyết định một đời, thậm chí quyết định gia tộc tương lai lựa chọn. Đối với Triệu Hằng tới nói, đồng dạng là một lần sàng lọc. Triệu Hằng rời đi về sau, lại bị một chút cùng thế hệ người trẻ tuổi giữ chặt, náo đằng một hồi, rót không ít rượu. Cung nhị tiểu thư tại trong cùng thế hệ, cũng là tương đương nổi danh, thân thủ hảo, nhan trị cao, chính cống son phấn liệt mã. Triệu Hằng có thể ôm mỹ nhân về, tự nhiên trêu đến không thiếu cùng thế hệ người tuổi trẻ ước ao ghen tị. Triệu Hằng cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, li li thấy đấy, dùng không có cực hạn tiểu lượng, để cho đám người này thấy được cái gì gọi là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng sẽ không nốc đến nâng cốc toàn bộ đều thành thành thật thật uống đến trong bụng. Mặc dù thể chất của hắn viễn siêu thường nhân, nhưng nếu thật là uống nhiều, vẫn sẽ say. Hôm nay thế nhưng là hắn đêm động phòng hoa trúc, nếu như uống say say say, chẳng phải là phụ lòng ngày tốt cảnh đẹp này. Cho nên, ngoại trừ mở đầu vài chén rượu, còn lại đều bị Triệu Hằng uống đến không gian chứa vật bên trong. Chờ đem đám người này đều đâm nằm xuống, Triệu Hằng mơ hồ xem xét, khá lắm, không gian chứa vật bên trong chí ít có 5 cái bình rượu. Nhiều rượu như vậy, thật muốn toàn bộ uống đến trong bụng, dù cho không có say đến, cũng chắc chắn bị trống không nhẹ. Bây giờ, những rượu này toàn bộ đều lơ lửng tại không gian chứa vật trong một góc khác. Không gian chứa vật bên trong không có trọng lực, hoàn toàn dựa theo Triệu Hằng ý thức điều khiển, dù cho đem thủy và bột mì sát bên, cũng không cần lo lắng lẫn nhau phối hợp đến cùng một chỗ. Hơn nữa còn có thể vĩnh cửu giữ tươi, này liền 10 phần thuận tiện. Mặc dù đã trải qua rất nhiều lần đêm động phòng hoa trúc, nhưng Triệu Hằng vẫn là bao nhiêu có chút kích động. Chương 194, nâng nhà Nam Thiên đêm qua mưa sơ gió đột nhiên, ngủ say không cần rượu dư. Nửa trước chẳng là đại hội thể dục thể thao cùng buổi hòa nhạc, sau nửa chẳng là nặng nghề ngủ say. Ngày thứ hai, cung nhị tiểu thư liền đổi lời nói, phu quân, Hằng ca, kêu thân mật. Cũng may mà người ta võ, thể chất tốt, bị chút vết thương nhỏ, đổ ít máu, rất nhanh liền khôi phục. Mà Triệu Hằng bản thân, tự nhiên là thần thanh khí sảng. Hơn nữa bởi vì hôm qua cùng một đám người trẻ tuổi cùng rượu duyên cớ, Triệu Hằng còn có cái tiểu thần xưng hảo. Cưới không lâu sau, cung gia liền làm tốt Nam Thiên chuẩn bị, khác một chút tương đối quen nhau võ lâm thế gia cũng đều làm xong ước định, từng nhóm xuôi nam. Lúc này xuôi nam cũng không tính khó khăn, cũng không có gì trở ngại. Bằng vào cung bảo xâm tên tuổi, một đường xuôi nam quá trình bên trong, còn có không ít người chạy tới tiếp đãi. Tiệc tân hôn ngươi cung được mai, hận không thể thời thời khắc khắc dính tại Triệu Hằng bên cạnh, rõ ràng là nếm được trong đó tư vị, có chút tham luyến. Cung bảo xâm nhìn xem một đường không ngừng biến hóa cảnh trí, trong lòng quả thật có chút phức tạp. Nếu không phải là vì hải tử, vì tương lai ngoại tôn, cung bảo xâm thật đúng là không nguyện ý làm người đào binh này, từ quê quán của mình chạy đến trên địa bàn người khác đi tị nạn. Quản gia củ gừng ngược lại là không quan trọng, kể từ năm đó bị cung lão gia tử thu lưu sau đó, liền hạ quyết tâm cả một đời hiệu trung cung gia. Cung gia người tới chỗ nào chính là nhà của hắn. Trong lòng phức tạp nhất chính là Mã Tam. Nguyên bản Triệu Hằng không có xuất hiện phía trước, hắn mới là sư phụ nể trọng nhất đại đệ tử. Nhưng Triệu Hằng vừa xuất hiện, học võ hơn nửa năm, lại dùng hơn nửa năm thời gian, cơ hồ đánh khắp toàn bộ võ lâm, giành được tất cả cùng thế hệ kính trọng, trưởng bối thưởng thức. Cái này khiến luôn luôn tự phụ Mã Tam trong lòng không phục lắm. Trong âm thầm, hắn còn tìm Triệu Hằng tỉ thí qua, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, thua rất thảm. Cho nên hiện tại hắn mặc dù có rất nhiều khâm phục, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cung Bảo Sâm cũng nhìn ra Mã Tam không đúng, chuẩn bị đến phương Nam, liền hảo hảo giáo dục một chút, tránh nó hướng đi đường nghiêng. Bất kể nói thế nào, Mã Tam cũng là Cung Bảo Sâm một tay nuôi nấng, lại định vì chuyển thừa y bát giả. Những thứ khác còn có một số đối với cung gia tương đối trung thành gia phó, cùng với cùng một đám xuôi nam võ lâm đồng đạo. Một đoàn người tới trước Phát Sơn, đi một chuyến Kim Lâu, cung lão gia tử khó tránh khỏi ngay trước các vị phương Nam võ lâm đồng đạo mặt, lại làm một hồi thoái ẩn nghi thức. Chờ làm xong những thứ này, cung lão gia tử thần thần bí bí đơn độc mang theo Triệu Hằng đi gặp một người. Người này chính là Cung Bảo Sâm sư mình, Đinh Ngay Cả Núi. Tại chân thực trong lịch sử, Đinh Ngay Cả Núi bản danh Đinh Ngọc Sơn, nguyên bản cũng là phương Bắc tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Tại 1905 năm, có cái sách nhỏ lãng nhân tên là Mỏng Ngũ Quỷ. Người này tại Phụng Thiên trên đường cái vẽ một vòng tròn, tuyên bố trong vòng chỗ chính là sách nhỏ địa bàn. Nếu như ai có khâm phục, có thể đi khiêu chiến hắn, đánh thắng hắn, hắn liền đem vòng lao. Bại bởi hắn, hắn liền đem vòng mở rộng. Cái này tự nhiên coi như là một cái bẫy, nhưng chúng quanh đại hạ nam nhi lại há có thể ngồi yên không để ý đến. Không thiếu tự nhận còn có mấy phần công phu, nhao nhao đi lên khiêu chiến, kết quả đều bị bạc vô quỷ sát chết. Chuyện này rất nhanh liền đưa tới phương Bắc quyền sư nhóm chú ý, sau đó, Đinh Ngọc Sơn đứng ra, dùng tốc độ cực nhanh đánh bại bạc vô quỷ, đồng thời đem hắn tại chỗ giết chết. Làm xuống chuyện này, Đinh Ngọc Sơn tự nhiên cũng không có biện pháp tại phương Bắc dung thân, chỉ có thể bốn phía đào vòng, núp ở nơi này Phát Sơn một nhà tiểu lâu bên trong, làm nhóm lửa sư phó. Kỳ thực, thật muốn nói đến, Cung Bảo Sâm công phu là không sánh bằng người sư minh này Đinh Ngay Cả Núi. Chỉ có điều, một môn phái cần mặt mũi, cũng cần lớp vải lót. Mặt mũi là một cái môn phái bề ngoài, nhất thiết phải đường đường chính chính, sạch sẽ. Nhưng tại trong giang hồ này, một vị đường đường chính chính vẫn chưa được, có chút phi thường chuyện, nhất định phải dùng thủ đoạn phi thường. Cho nên, một môn phái còn cần lớp vải lót, tới vì mặt mũi là tẩy. Một ít chuyện, mặt mũi không tiện đi làm, lớp vải lót liền muốn ra tay. Nếu như lớp vải lót che không được thực chất, đem huyết tinh tử văng đến mặt mũi trên thân, cái kia rất chính là cả môn phái mặt mũi, rất có thể chính là liên quan đến cả môn phái sinh tử tồn vong đại sự. Đinh Ngay Cả Núi làm lớp vải lót, mặt mũi cũng liền rơi vào Cung Bảo Sâm trên đầu. Vừa thấy được đang tại nhóm lửa Đinh Ngay Cả Núi, Cung Bảo Sâm liền mặt mũi tràn đầy kích động, trực tiếp quỳ xuống. Đi theo phía sau Triệu Hằng, cũng chỉ có thể đi theo. Trước mắt vị này, mặc dù mọc ra có chút kịch vui khuôn mặt, bản sơn, nhưng đích đích xác xác là cái đại cao thủ, hành tẩu ngồi nằm ở giữa, tự có một phen khí độ bất phàm. Sư ca, Bảo Sâm tới thăm ngươi tới. Đinh Ngay Cả Núi liền vội vàng đứng lên đi tới Đông Bắc lớn như vậy, đều chứa không nổi ngươi. Nhất định phải lai Phát Sơn. Đứng lên. Nói xong, hai tay đỡ lấy Cung Bảo Sâm hai tay, đỡ hắn. Cung Bảo Sâm lại cho sư huynh giới thiệu sư ca, đây là ta quan môn đệ tử, cũng là con rể. Triệu Hằng, nhanh cho ngươi sư bá lên tiếng chào hỏi. Triệu Hằng cũng nghe lời nói làm theo đệ tử Triệu Hằng, gặp qua sư bá. Đinh Ngay Cả Núi cười gật gật đầu, tiểu tử không tệ, rất hoạt bát, ngươi cũng sắp đứng lên đi. đơn giản hàn huyên sau đó, Cung Bảo Sâm mới nói rõ ý đồ đến sư ca, chúng ta lần này tới là nghị đón ngài cùng đi. Đi ngay cả núi làm đến trước bếp lò, không nhanh không chậm mở miệng đi. Đi nơi nào? Đông Bắc đã dung không được ta cái này con quỷ, ngoại trừ Đông Bắc, đi nơi nào không giống nhau trốn tránh. Cung Bảo Sâm sắc mặt có chút trầm trọng, sư ca, những năm này khổ ngươi. Từ ất tỵ năm đến bây giờ, dòng dã 30 năm. Đi ngay cả núi cười cười không quan trọng, bây giờ chúng ta cũng đã già. Đi qua, liền để hắn đi qua đi. Cung Bảo Sâm bình phục tình cảm một cái, sư ca, chúng ta lần này tới cũng không phải muốn đón ngài trở về Đông Bắc, mà là đi Lương Giang. Đinh ngay cả núi hơi kinh ngạc, như thế nào, là nguyên nhân gì, nhường ngươi nguyện ý bỏ qua Đông Bắc gia nghiệp, cũng trốn đến cái này phương Nam tới. Cái này cũng không giống như phong cách của ngươi. Kế tiếp, Cung Bảo Sâm khó tránh khỏi lại là một phen giảng giải. Đinh ngay cả núi sau khi nghe xong, nhìn một chút Triệu Hằng cũng tốt, sinh gặp là thế, bảo toàn tính mệnh đã là hiếm thấy. Mặt mũi cái gì, cũng có thể bước bỏ. Chỉ là, cảm phiền ngươi có thể từ bỏ mấy thập niên này tích lũy danh tiếng. Cũng được, tất nhiên người trong nhà đều tới, ta cũng tùy các ngươi cùng nhau tiến đến A Ta bộ xương già này, hẳn là còn có thể đưa đến điểm tác dụng. Thuyết phục Đinh ngay cả núi, một đoàn người cũng chưa từng có dừng lại thêm, chuẩn bị trực tiếp đi đến Hương Giang. Rời đi Phất Sơn phía trước, Triệu Hằng lại đi thăm hỏi một chút Diệp Vấn, nhắc nhở hắn sớm ngày mang theo vợ con láo tiểu rời đi. Trong kịch bản gốc, Diệp Vấn tự mình đi tới Hương Giang nhu sinh, sau đó bởi vì quan khẩu đóng lại, cùng tại gia tộc thê nữ liền như vậy phân ly, về sau liền cũng lại chưa thấy qua, mãi đến thiên nhân vĩnh cách. Đừng nhìn Diệp Vấn ở bên ngoài là một đời tông sư, trong nhà lại là lão bà nô, rất nghe lão bà, còn thường xuyên phục dịch lão bà rửa chân. Triệu Hằng cũng không giống nhau, cho dù là cung nhị tiểu thư, cũng ngoan ngoãn cho Triệu Hằng bưng nước rửa khuôn mặt, phục dịch rửa mặt. Phu cương hay là muốn thường xuyên chấn chấn động. Trên một điểm này, Triệu Hằng liền làm rất tốt, cung nhị tiểu thư càng ngày càng nghe lời, thậm chí gần nhất còn nghĩ cho Triệu Hằng xếp đặt, nạp cái tiếp cái gì, cũng tốt chia sẻ một chút áp lực. Đến Hương Giang sau đó, có tiền có quyền một bọn người, cũng rất nhanh ăn ra. Nhóm đầu tiên không ít người tới, cũng là cùng cung gia quan hệ tốt nhất, Triệu Hằng tại Cung Bảo Sâm dưới sự giúp đỡ, lại thêm tự thân xông ra tới tên tuổi, rất nhanh trở thành trong đám người tuổi trẻ dê đầu đàn. Chương 195, luyện binh cùng phát triển tại Hương Giang Cửu Long, có một cái vô cùng chỗ đặc thù, đó chính là thành trại. Ở đời sau rất nhiều truyền hình điện ảnh trong tác phẩm đều có đề cập tới thành trại nơi này. Sau đó rất nhiều dài một đoạn thời gian, thành trại cũng là hỗn loạn đại danh tử. Kỳ thực, thành trại lịch sử vô cùng lâu đời. Sớm tại Tống triều thời kỳ, thành trại liền đã tồn tại, hơn nữa còn là chống đỡ ngoại địch trọng yếu cứ điểm. Kể từ người Anh đi tới nơi này, sớm tại 1899 năm thời điểm, liền đã từng nhiều lần xâm lấn thành trại, lại phát hiện bên trong không có mùa ai, cũng liền từ bỏ ở đây. Về sau một đám còn sót lại thành triều quan binh, chiếm cứ ở đây. Bây giờ, ở đây vẫn là những cái kia thành triều quan binh địa bàn. Bởi vì nơi này vô cùng cũ kỹ, sinh hoạt người lại thiếu, anh quốc lão cũng từ bỏ ở đây. Nếu như không có Triệu Hằng xuất hiện, ở đây tương lai sẽ bị sách nhỏ phá hư một phen, chờ sách nhỏ chạy trở về lao ra, ở đây liền thành rất nhiều không nhà để về người điểm tập kết. Cái này một số người tự nhiên cũng là người nghèo, tụ tập ở đây đều chỉ là vì báo đoàn sưởi ấm. Về sau, bọn hắn còn chống cự lại anh quốc lao xâm nhập, giữ được thành trại. Chỉ là, càng là nghèo khó địa phương hỗn loạn, càng dễ dàng sinh sôi tội ác, liền có lúc sau cựu lòng thành trại. Bây giờ, Triệu Hằng đến nơi này, tự nhiên muốn đem khối này địa bàn đoạt lấy, xem như căn cứ địa của mình. Lúc này thành trại, bên trong có cũng chỉ là một đám kéo dài hơi tàn thanh binh, lực lượng đề kháng không có ý nghĩa. Triệu Hằng bên này muốn người có người, cũng đều là người tập võ, người người thân thủ nhanh nhẹn. Muốn thương có súng, trường thương đoạn pháo đều có, còn có Triệu Hằng chiến thuật này đại sư dẫn đội, dễ dàng liền cầm xuống thành trại. Bởi vì quá trình thực sự quá nhẹ nhõm, liền không giống nhau một lắm lời. Cầm xuống thành trại sau đó, Triệu Hằng đã ra một bộ phận không có việc gì, nhiễm phải một chút tập tục xấu ra hỏa, còn lại lại từ đó xuất ra một nhóm 30 tuổi phía dưới, trẻ tuổi lực trắng, hợp nhất vì hộ vệ đội, tăng thêm cái này tuổi trẻ võ lâm hậu bối, hợp thành một chi đơn giản đội ngũ. Có nhân thủ cùng vũ khí, vẫn còn không tính là một chi có thể lên chiến trường quân đội, tự nhiên muốn đối bọn hắn tiến hành một phen nghiêm khắc huấn luyện. Đối với luyện binh, Triệu Hằng có kinh nghiệm phong phú, từ cơ sở nhất huấn luyện thân thể, đến cách đấu, xạ kích, bạo phá, xung kích, rút lui, điều tra các loại, đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Đồng thời, Triệu Hằng còn từ mang tới tập võ trong cùng thế hệ, lựa ra 10 cái thể năng tốt nhất, xem như đặc chiến đội người kế tục, trọng điểm huấn luyện. Đương nhiên, trời sinh tính thật mạnh cung nhị tiểu thư, cũng đi theo Triệu Hằng, muốn học đặc chiến đội đủ loại kỹ năng chiến đấu. Triệu Hằng cũng không có cự tuyệt, học thêm chút đồ vật, cũng có thể nhiều sức tự vệ hơn một chút. Qua một đoạn thời gian, Triệu Hằng khẳng định muốn mang người tay đi nội địa, ở đây liền cần con dâu nhà mình cùng cha vợ tọa trấn. Nơi này chính là phía sau của mình đại bản doanh, nhất thiết phải bảo vệ tốt. Đương nhiên, một bên luyện binh đồng thời, Triệu Hằng cũng không quên làm xây dựng, đem trong thành trại vứt bỏ kiến trúc hủy đi, lần nữa xây dựng. Tại trong Triệu Hằng kế hoạch, ở đây sẽ là một cái quân sự hóa căn cứ, phòng vệ, luyện binh, sinh sản, sinh hoạt, các hạng công năng đều phải có. Đương nhiên, những thứ này chú định không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết, còn cần từ từ sẽ đến. Cũng may bây giờ dưới tay có một nhóm người có thể dùng được, hơn nữa sau này còn sẽ có rất nhiều phương Bắc quyền sư xuôi Nam, đến đây đi nhờ bà, đến lúc đó liền sẽ có càng nhiều nguồn mộ lính, công nhân, ngư dân, để duy trì cả tòa thành trại vận chuyển. Cung Bảo Sâm cùng Đinh ngay cả Sơn đằng một đám trưởng bối, nhìn thấy Triệu Hằng làm sự tình, đối với hắn cũng là tâm phục khẩu phục, cam nguyện nghe hắn lãnh đạo chỉ huy. Đối với những thứ này người trong võ lâm tới nói, để cho bọn hắn chém chém giết giết, hiếu thắng đấu thắng, còn có thể miễn cưỡng. để cho bọn hắn tỏa chấn nhất thành, phát triển xây dựng, cũng quá cảm phiền bọn họ. Đương nhiên, có Triệu Hằng chỉ huy, bọn hắn hỗ trợ làm chút việc vẫn là có thể. Những thứ này lao tiền bối nhóm cũng thường xuyên tụ tập cùng một chỗ, nhắc tới Triệu Hằng. Hạ Nghệ Đàm Minh, ngươi người con rể này là thực sự không đơn giản a, nếu là ở cổ đại loạn thế, hắn tất nhiên là một phương tiêu hùng, thậm chí cái kia Long Nghị cũng có thể tranh một chuyến. Đích xác, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là thật lợi hại. Lao đầu tử sống hơn nửa đời người, chưa từng thấy qua lợi hại như vậy. Ta là phụng, chúng ta những lão gia hỏa này, tương lai còn muốn toàn bộ nhờ hắn. Hạ Nghệ Đạm Minh thực sự là có phúc lớn a, trước đó còn cảm thán, Hạ Nghệ Đạm Minh không thể sinh con trai, nhiều tiếc nuối. Hiện tại xem ra, nhân gia nữ nhi tốt hơn, trực tiếp đưa tới cái ưu tú như vậy con rể. Nói đúng a, ta đều hối hận, không thể sinh cái con gái xinh đẹp. Ngươi nói nhà chúng ta tiểu tử kia là thực sự không được việc, nghe nói bây giờ cùng Triệu Hằng chỉ có thể mang đại đội binh, kia cái gì đặc chiến đội đều vào không được. Nghe một đám người hâm mộ ngữ khí, Cung Bảo Sâm trong lòng cũng là sảng khoái, đây đều là duyên phận. Nhớ năm đó, ta cùng Lao Triệu vừa thấy mặt, liền có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Người này già, liền dễ dàng hồi ức trước kia. Chỉ là, không đợi Cung Bảo Sâm hồi ức hoàn tất, liền có người mở miệng Hạ Nghệ Đạm Minh, nhà chúng ta ngược lại là có cái tiểu nữ nhi, niên linh phù hợp, còn chưa xuất cát. Ngươi nói, nếu là cho Triệu Hằng làm tiếp thất, như thế nào? Vừa mới cao hứng Cung Bảo Sâm, sắc mặt lập tức có chút khó coi, lão nô, ngươi đây là cảm giác công phu tiến bộ, muốn cùng ta qua hai tay. Lão nô vội vàng khoát khoát tay, không dám không dám, ta cũng chính là chỉ đùa một chút, đừng coi là thật đi. Bất quá, nói đi thì nói lại, cái này càng là có bản lĩnh nam nhân, càng hoa tâm. Nam nhi tốt tam thê tứ thiếp, rất bình thường đi. Cùng đến tương lai nhân gia Triệu Hằng tìm xa lạ, cùng ngươi nữ nhi tranh thủ tình cảm. Còn không bằng tiện nghi chúng ta những thứ này lão huynh đệ, phù sa không lưu ruộng người ngoài đi. Chính chúng ta trong nhà nữ nhi, còn không cũng là biết gốc biết rễ, chắc chắn sẽ không ổn nào. Hơn nữa, ta đều không thèm để ý nữ nhi của mình làm tiểu, ngươi còn như thế chăm chỉ làm gì? Bên cạnh lập tức có người nói tiếp, Hạ Nghệ Đại à, ta cảm thấy lão nô nói có đạo lý a, vừa bạn, nhà chúng ta cũng có một cái nha đầu, ngươi cũng biết. Đám người này thấy được Triệu Hằng tiềm lực, bây giờ mặt mũi cũng không cần, nhao nhao muốn kết cái thân ra. Vốn đang phản đối Cung Bảo Sâm, lúc này cũng không khỏi bắt đầu suy xét, nếu không thì hỏi một chút nữ nhi ý kiến. Kỳ thực, những thứ này xôi nam võ lâm nhân sĩ, chỉ cần là trong nhà không xuất giá nữ nhi, không khỏi đối với Triệu Hằng hâm mộ có thừa. Một đường xuôi nam, lại thêm đi tới Lương Giang, người qua đại danh, gặp qua chân diện, lại nhìn tận mắt Triệu Hằng luyện binh, xây thành trì, những thứ này cùng thế hệ chúng nữ nhi, cái kia không thích Triệu Hằng loại này có bản lĩnh nhân vật anh hùng. Đương nhiên, Cung Nhị tiểu thư cũng thành rất nhiều người hâm mộ đối tượng. Gần nhất, liền có mấy cái gan lớn nữ nhi ra, muốn chạy đến Triệu Hằng nơi đó tham gia quân ngũ, số đông đều bị phụ mẫu bắt về. Cung Nhị tiểu thư ngược lại là cũng không có quá mức phản đối, nàng đã hoàn toàn bị Triệu Hằng khuất phục, từ mỗi phương diện đến mỗi chỗ. Tiền kỳ phát triển, lúc nào cũng bình thản, khô khan, phong phú, bận rộn. Sau 3 tháng, cả tòa thành trại đã đại biến dạng, không thiếu chỗ bị một lần nữa đổi mới, tường thành bị tu chỉnh, còn kế hoạch ra quân doanh, tháp canh, khu dân cư, khu sản xuất, khu buôn bán. Tại kinh tế phương diện này, ra biển đánh cá, nghề mộc thợ rèn, cước phí, đơn giản một chút công nghiệp vật dụng sinh sản gia công, đã chậm rãi tạo thành hoàn chỉnh sinh thái liên. Nhân khẩu ở trước mặt, đi qua 3 tháng phát triển, ở giữa lại có không thiếu từ phương Bắc cùng Hương Giang địa phương khác người tới gia nhập vào thành trại. Bây giờ thành trại đã có hơn 3000 người. Dựa theo nguyên bản phát triển, thành trại nhân khẩu nhiều nhất thời điểm đạt đến 5 vạn hơn người. Rất khó tưởng tượng, hơn 5 vạn người chen tại 0.26 km thổ địa bên trên sẽ có cỡ nào chen chúc. Ở trên quân sự, Triệu Hằng bây giờ đã có 300 người binh mã, trong đó đặc chiến đội cũng mở rộng đến 30 người. Đương nhiên, loại này đặc chiến đội chỉ có thể là phiên bản đơn giản hóa, không có khả năng cùng đời sau những cái kia tinh nhuệ lính đặc chủng đánh đồng. 30 người đặc chiến đội, người người trang bị đầy đủ, chùy thủ hoặc khảm đao, tăng thêm súng lục hoặc hộp pháo, là cơ sở nhất trang bị. 30 người chia 3 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội còn có 38 súng trường, lựu đạn, súng máy hạng nhẹ. Chương 196, chuẩn bị xuất chinh đến nội 300 thông thường hộ vệ đội, trang bị liền tương đối đơn sơ một chút, một số nhỏ nắm giữ súng ống, đại bộ phận còn tại sử dụng vũ khí lạnh. Triệu Hằng trong không gian binh khí, số đông cũng là vượt qua cái thời đại này, hắn cũng không muốn lấy ra, vạn nhất bại lộ, dễ dàng gây nên chú ý phát cho dưới tay chiến sĩ súng đạn, cũng là Triệu Hằng tại vào Nam ra Bắc thời điểm tích lũy được. Súng ống mặc dù có hạn, nhưng đạn tuyệt đối bao no. Cho nên, bây giờ thành trại đã có sức tự vệ. Luyện binh, chỉ dựa vào luyện là không luyện được tới cường binh, chỉ có tham gia qua thực chiến, từng thấy máu, mới thật sự là hảo binh. Cho nên, huấn luyện không sai biệt lắm, Triệu Hằng cũng chuẩn bị mang theo bọn hắn ra ngoài được thêm kiến thức. Chỉ là trước khi rời đi, Triệu Hằng còn cần trước tiên nói, ngủ, phục Cung Nhị tiểu thư. Ta cũng muốn đi, huấn luyện của ta trình độ là tốt nhất, thương pháp cũng gần bằng với ngươi, tại sao không để cho ta đi? Ngươi đi đâu, ta liền đi cái nào? Biết được Triệu Hằng muốn dẫn binh xuất trình, Cung Nhị tiểu thư cũng muốn đi theo. Triệu Hằng kiên định lắc đầu cự tuyệt, không được, ngươi nếu là đi, ai giúp ta trông coi nhà? Tòa thành này trại, tương lai chính là chúng ta đại bản doanh, căn cứ địa. Nếu là ở đây ném đi, chúng ta những người này đều phải không có nhà để về. Cung Nhị tiểu thư hay không chịu phục đây không phải là còn có cha ta đi. Có bọn hắn những trưởng bối này hỗ trợ nhìn xem, ta có thể làm cái gì? Triệu Hằng đưa tay, sờ lên sau gáy nàng ngoan, nghe lời, ở nhà trông coi. Bên ngoài quá loạn, mưa bom báo đạn, ta không yên lòng ngươi. Ngươi nếu là đập lấy, bị thương, dù là lưu một điểm huyết, ta đều sẽ đau lòng muốn chết. Nghe được Triệu Hằng lời nói buồn nôn như vậy, Cung nhị tiểu thư ngữ khí cũng mềm nhũn ra, còn nói đau lòng, trước đây không phải liền là ngươi để cho ta chảy máu, hoàn hoàn. Triệu Hằng cũng cười, còn cái gì, ngươi tại sao không nói, gặp cứng rắn không được. Cung nhị tiểu thư liền đến mềm, bắt đầu nũng nịu tóm lại, ta chính là muốn đi đi, lại nói bên cạnh ngươi cũng phải có người chiếu cô á, không có ta ai cho ngươi bưng trà rót nước, ai giúp ngươi rửa chân trà lưng, không có kinh nghiệm trong nhà kỳ biến, không có mất đi phụ thân. Cung nhị tiểu thư còn bảo lưu lấy phần kia hồn nhiên ngây thơ, nũng nịu kỹ năng cũng là phi tốc để thăng. Triệu Hằng gặp ngôn ngữ hiệu quả không lớn, trực tiếp đổi nghề động, hôm nay không nghe lời như vậy, xem ra là gần nhất gia pháp không đủ, người đi theo ta. Nói xong, Triệu Hằng một cái ôm lấy Cung nhị tiểu thư liền đi trở về phòng ngủ. Có đôi khi hành động chính là muốn so ngôn ngữ càng hữu dụng, hoạt động gân cốt một chút, ra một thân mồ hôi, lại luyện luyện cuống họng, tới đoạn kinh kịch Cung nhị tiểu thư cuống họng đều có chút khẳng hẳn. Phu quân Hằng ca hảo ca ca, nhân ra vẫn là muốn đi đi, ta cho ngươi nạp tiếp như thế nào, có để hay không cho ta đi. Nô sư thúc trong nhà Nô Thiến cũng không tệ, mi thanh mục tú, dáng người cũng tốt, là tốt sinh dưỡng, có thể là hoạt động xong sau ngược lại làm ra phản tác dụng. Cung nhị tiểu thư càng không thể rời bỏ Triệu Hằng. Triệu Hằng ho một tiếng, khoát tay áo ngừng, trước dừng lại, vấn đề của ngươi còn chưa có giải quyết, đây không phải một chuyện, không thể nói nhập là một, ngươi bây giờ đã không thể đi. Cung nhị tiểu thư ngẩng lên cổ, vì cái gì? Triệu Hằng luốt luốt cung ra tổ truyền một đôi dương chi bạch ngọc bát, không đếm xỉa tới nói, ở nhà thật tốt đợi, gần nhất chú ý thân thể, chú ý ẩm thực, nghỉ ngơi nhiều, trong hai tháng ngươi hẳn là liền có mang thai phản ứng. Cung nhị tiểu thư vớt ve Triệu Hằng tắc quái đại thủ, thật sự ngươi không có gạt ta? Đương nhiên tin tưởng Triệu thần ý trình độ, thu phát tự nhiên kỹ năng này để cho Triệu Hằng có thể quyết định lúc nào có một ngày muốn hại tử. Phía trước không làm như vậy là bởi vì Cung Nhược Mai đang tại tham dự huấn luyện, tăng cao thực lực, mỗi ngày có số lớn huấn luyện thân thể, không tiện. Bây giờ hết thể chuẩn bị hoàn tất, Cung nhị tiểu thư cũng có cường đại hơn năng lực chiến đấu, cũng liền đến khai chi tán diệp thời điểm. Triệu Hằng thế nhưng là đã đáp ứng nhạc phụ đại nhân, sớm một chút để cho hắn ôm ngoại tôn. Gặp Triệu Hằng chắc chắn như vậy, thần sắc cũng không giống là bộ dáng đùa giỡn, Cung Nhược Mai cũng cuối cùng đổi lời nói, vậy ta ngay tại nhà đợi, ngươi cũng không thể gạt ta. Nếu là hai tháng sau, ta phát hiện mình không có mang thai, ta liền đi tìm ngươi. Triệu Hằng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, yên tâm đi, Triệu thần y xuất mã, một thương mệnh trung hồng tâm. Vậy ta liền tin tưởng ngươi. Đúng, phía trước nói cho ngươi, nạp thiết chuyện, ta cũng không phải đùa giỡn. Triệu Hằng ngược lại có chút kinh ngạc, ngươi xác định? Cung Nhược Mai gật gật đầu, đương nhiên, một phương diện đi, ta cũng tận lực, cũng không thể nhường ngươi cơm ăn cũng không đủ no. Một phương diện khác, cũng là vì chúng ta cung gia. Đến lúc đó, nếu như ta có thể cho thêm ngươi sinh hai đứa con trai, ta muốn cho trong đó một cái tính cùng, trợ giúp chúng ta cùng già kéo dài hương hỏa. Nếu như ta chỉ sinh một cái, cũng có những nữ nhân khác có thể cho ngươi nhiều sinh mấy cái, giúp chúng ta Triệu gia kéo dài hương hỏa. Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Hằng cũng không có lập tức đáp ứng, nữ nhân không thể hoàn toàn coi là thật, hay là muốn tại trên thái độ cho thấy một chút, cho nàng cảm giác an toàn. Mặc kệ cuối cùng làm thế nào, nhưng trong miệng nói như thế nào lại là một chuyện khác. Triệu Hằng nhẹ nhàng ôm phía sau lưng nàng, ngoan, đời này có ngươi chính là ta lớn nhất phúc khí, ta không muốn quá nhiều. Cung Nhược Mai trong lòng xúc động, thế nhưng là ta sẽ nhớ, vừa muốn cho Triệu gia sinh con dưỡng cái, cũng nghĩ để cho cung gia có người kế tục. Hằng ca trong lòng vẫn nghĩ ta cũng đã thỏa mãn. Nếu không thì ta cái này liền để phụ thân an bài một chút. Triệu Hằng lắc đầu tính toán, chờ ta trở về lại nói. Trong quân không nói đùa, đã cùng bộ hạ định xong xuất phát thời gian, liền không thể dễ dàng sửa đổi. Sau đó Triệu Hằng lại bắt đầu an bài trong nhà. Ta lần này rời đi sẽ mang đi 20 tên đặc chiến đội viên, 100 tên chiến sĩ thông thường, còn lại 10 tên đặc chiến đội viên cùng 200 tên chiến sĩ, toàn bộ giao cho người thống lĩnh. Ngươi cũng có thể để cho những trưởng bối kia thêm ra suất lực, trợ giúp ngươi quản lý tốt bọn hắn. Khoảng 3 tháng, ta sẽ dẫn lấy người trở về, đổi một nhóm người ra ngoài, lòng vòng như vậy. Ta rời nhà sau, cũng muốn tiếp tục huấn luyện bọn hắn, không thể buông lỏng. Đồng thời, tiếp tục chiêu mộ chiến sĩ, luyện binh. Ta sẽ cho ngươi lưu lại luyện binh sổ tay, dùng lão binh mang tân binh, ngươi mỗi khi cần dựa theo trong sổ tay làm là được rồi. Về sau nơi này chính là nhà của chúng ta, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta bảo vệ tốt nhà. Cung Nhược Mai cũng vô độ ngực cam đoan, yên tâm đi, ta nhất định làm tốt. Đem nên an bài tất cả an bài xong, Triệu Hằng cũng yên lòng. Ngay tại Triệu Hằng chuẩn bị lúc đi ra, Cung nhị tiểu thư lại dùng cái kia ngập nước mắt to nhìn Triệu Hằng, Hằng ca, mặc dù ngươi thương phát hảo, nhưng bạn nhất vừa mới một thương kia không trúng hồng tâm, nên làm cái gì? Nếu không thì lại bắn một phát. Ừ a, còn có loại yêu cầu này. Xem ra là gió ngừng thổi, Vũ Tinh, nhị tiểu thư cảm thấy chính mình lại có thể. Vậy thì lại đến một thương. Chương 197, tiểu luyện binh trước khi rời đi, Triệu Hằng lưu lại một cho Cung Nhược Mai phê xuống ống đạn, thế nhưng là đại bộ phận đều giữ lại xuống. Triệu Hằng lần này mang đi ra ngoài nhân mã chỉ có 120 người, bình quân mỗi người 200 phát súng quanh đạn, như vậy đủ rồi. Nếu như đạn dùng hết rồi, địch nhân kho quân dụng bên trong chính là có. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng cho Cung Nhược Mai lưu lại mấy cái siêu thời đại vũ khí Nhược Mai, những súng ống này cũng là trên thế giới đứng đầu nhất, tính năng tốt nhất. Ngươi cũng không cần hỏi ta từ đâu ra, không phải đến bạn bất đắc dĩ, cũng không cần động dùng những thứ này thường, đây là sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Ân, ta đều nghe lời ngươi. Ta sẽ bảo vệ tốt nhà, trong nhà chờ ngươi, nghĩ ngươi. Ở giáo hội Cung Nhược Mai sử dụng Glock 18C cùng AK-47 phương pháp sử dụng sau đó, nàng rất nhanh liền có thể đạt đến hạng nhất xạ thủ trình độ. Dù sao thể chất tốt, lại luyện lâu như vậy thương pháp, cơ sở đặt ở chỗ đó, học cái gì cũng nhanh. Cung Nhược Mai cũng rất nghe lời, khẩu súng chi đều giấu đi, bên người mang theo một cái có thể liên phát gỡ lọc cùng một cái súng lục. Phạm vi hoạt động của nàng cũng không lớn, chủ yếu tại trong thành trại, an toàn vẫn có bảo đảm. 1941 cuối năm, trận chiến tranh này sẽ lan đến gần ở đây, bây giờ còn có thời gian 6 năm. Triệu Hằng có lòng tin, đi qua 6 năm phát triển, có thể đem ở đây chế tạo thành tường đồng bách sắt, lại thêm đến lúc đó xuất quân tại địch nhân hậu phương tập kích quấy rối, có thể để địch nhân từ bỏ thành trại. Một tháng sau, đông nam địa khu một chỗ chân núi. Thủ lĩnh, tình huống trên núi đã hoàn toàn nắm rõ ràng rồi. Cái sơn trại này có thổ phỉ 85 người, trường thương đoạn thương cộng lại hẳn sẽ không vượt qua 20 đem. Còn lại có cung tiễn, còn có đại đao phiến tử. Bọn hắn hôm nay vừa mới đi trong thành cướp sạch một kẻ có tiền thổ tài chủ, nhận được không thiếu bằng bạc, mễ lương. Buổi tối hôm nay hẳn là sẽ xếp đặt buổi tiệc, chúc mừng một phen. Triệu Hằng gật gật đầu Trương Long, chúng ta dưới tay còn có bao nhiêu chưa từng gặp qua huyết. Trương Long bất đắc dĩ cười cười còn có 35, cái này một số người chỉ tham dự qua bổ đao, không có tự mình giết chết địch nhân. Bất quá, điều này cũng không có thể trách bọn họ, cũng là đặc chiến đội các huynh đệ, rất có thể giết. Mỗi lần đặc chiến đội các huynh đệ xuất mã, còn lại các huynh đệ cũng chỉ có thể quét dọn chiến trường. Vậy được, ta này liền cùng Vương Hổ tiểu tử kia nói một chút, lần này đặc chiến đội chỉ phụ trách phụ trợ, ngươi mang theo các chiến sĩ còn lại phụ trách chủ công. Bất quá ta có thể nói cho ngươi tốt, tiểu tử ngươi không cần cùng ta như xe bị tuột xích. Đây chỉ là một tiểu trại, ngươi nếu để cho các huynh đệ chết một cái, lão tử liền phạt ngươi một lần. Nếu là thương vong vượt qua ba cái, ngươi liền cút cho ta về nhà, đánh cá đi thôi. Trương Long lập tức đứng thẳng người, tay phải nắm đấm, nện tại ngực trái yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ, đi ra một tháng, trừ bỏ thời gian đi đường, Triệu Hằng đã dẫn đội tiêu diệt 5 cái sơn trại thổ phỉ, để cho dưới tay các chiến sĩ đều đổ máu, cũng cho một chút còn không có súng ống, đổi lại súng đạn. Triệu Hằng làm việc, luôn luôn xem trọng cái ổ chữ, đương nhiên sẽ không trực tiếp mang đám người, đi cùng địch nhân quân chính quy đi cứng đối cứng. Trong loạn thế, còn nhiều thổ phỉ mã tặc, những thứ này chính là hoàn mỹ luyện binh đối tượng, vật tư điểm tiếp tế, nhân tiện còn có thể vì dân trừ hại, tích lũy danh tiếng. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng sẽ nhằm vào khác biệt sơn trại, áp dụng khác biệt biện pháp. Đối với những cái kia danh tiếng cực kém, làm đủ trò xấu, tự nhiên là không lưu tình chút nào. Đối với những cái kia coi như có lương tâm, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, cũng không có làm xuống bao nhiêu chuyện xấu, Triệu Hằng cũng sẽ hợp nhất một chút. Đi ra hơn một tháng, Triệu Hằng dưới tay nhân thủ đã từ mới vừa bắt đầu 120 người, đã biến thành bây giờ 156 người. Trong đó còn có hai cái mầm móng công tệ, bị Triệu Hằng sắp xếp đặc chiến đội, trở thành đặc chiến đội dự bị nhân viên. Lần thứ nhất gặp phải thời điểm chiến đấu, số đông trong lòng chiến sĩ còn có chút rụt rè, cũng chính là những võ lâm thế gia đám tử đệ kia, từ tiểu cùng người tranh đấu, lòng can đảm lớn hơn một chút. Triệu Hằng cũng là tự mình hạ tràng, cho bọn hắn làm mẫu rồi một lần. Đơn thương độc mã, hai thanh hộp pháo, trong nháy mắt, đoàn diệt mười mấy cái mã phỉ. Tình cảnh thời đó, nhìn trốn ở trên sườn núi các chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào, cũng lại không còn tâm mang sợ hãi. Sau đó, Triệu Hằng lại để cho bọn hắn dùng thi thể của địch nhân luyện một chút lưới lê, để cho những tâm lý kia tố chất kém một chút, đem nên nói đều nôn. Lần thứ hai chiến đấu, đặc chiến đội xuất mã, hữu kinh vô hiểm giải quyết 30 nhiều cái mã phỉ. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Khi Triệu Hằng mang theo bọn hắn từ một hồi thắng lợi hướng đi trận tiếp theo thắng lợi, cơ hồ mỗi lần đều là không thương vong, làm cho những này các chiến sĩ ý chí chiến đấu, lòng tự tin, vinh dự cảm giác đều tăng lên rất nhiều. Mỗi lần kết thúc chiến đấu, Triệu Hằng cũng sẽ lập tức cho những cái kia biểu hiện ưu tú ban phát phần thưởng hoặc khen ngợi. Đến buổi tối, Triệu Hằng cũng sẽ cho bọn hắn kể chuyện xưa, làm tư tưởng việc làm. Đối với những cái kia võ lâm thế gia tử đệ, không có cái gì luận võ hiệp tiểu thuyết càng thêm hữu dụng, Triệu Hằng đem xạ điều anh hùng chuyện cải biên rồi một lần, giảng cho bọn hắn nghe. Một câu hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, kích thích những thứ này huyết khí phương cương bọn tiểu tử ý chí chiến đấu sục sôi, tưởng tượng lấy mình cũng có thể có một ngày ghi tên sử sách. Đối với những cái kia chiến sĩ thông thường, kể khổ đại hội, hồi ức đi qua, triển vọng tương lai, để cho bọn hắn rõ ràng chính mình vì cái gì mà chiến đấu. Một đường từ nam hướng bắc, chiến sĩ số lượng đang không ngừng tăng thêm, sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu không ngừng tăng cường, lực ngưng tụ cũng là càng ngày càng mạnh. Loại này lấy chiến dưỡng chiến, thưởng phạt rõ ràng, tăng thêm vị trí cuối đào thải quy định, để cho Triệu Hằng luyện từ từ trở thành một chi đội ngũ tinh nhuệ. Các chiến sĩ vũ khí trong tay cũng không ngừng đổi mới, từ ban đầu đủ loại hán dương tạo, cũ ống, đại đao phiến tử, hồng anh gương, chậm rãi đã biến thành tiêu chuẩn súng trường, hộp pháo, còn có súng máy hạng nhẹ, súng phóng lựu đạn. Trong vòng 3 tháng thực chiến luyện binh kết thúc về sau, Triệu Hằng mang theo đã khuyết trường đến 300 người đội ngũ, lại thêm 5-600 đi theo mà đến gia thuộc, quay trở về Hương Giang thành trại. Lúc này thành trại đi qua 3 tháng này phát triển cũng tại chậm rãi mở rộng, nhiều một nửa nhân khẩu, chiến sĩ số lượng cũng đạt tới hơn 300. Sau khi trở về, Triệu Hằng để cho nhạc phụ hỗ trợ dàn xếp mới tới gia thuộc, lại đem mang về nhân mã an trí tại trong quân doanh, để cho những bản địa chiến sĩ kia về thăm nhà một chút. Sau đó, Triệu Hằng cũng không kịp chờ đợi trở về nhà. Trong nhà đã mang thai 3 tháng cung được mai đang tại phòng bếp dưới sự chỉ huy mọi người bận rộn lão hoàng, món ăn này nhiều hơn điểm quả ớt, còn có canh sườn hầm lâu một chút, muốn làm cốt đục phân ly. Đông Mai, nước tắm nấu xong sao? Còn có đem lần trước Lý Thúc đưa tới lá trà tìm ra, hắn thích uống trà, thích nhất uống ta pha. Nô Tiến, ngươi thật sự nghĩ kỹ, ngươi nếu là lưu lại, nhưng là chỉ có thể làm nhỏ. Nhược Mai tỷ, ta nghĩ kỹ, cùng gả cho một người bình thường làm vợ, không bằng cho hàng ca dạng này đại anh hùng làm tiếp thất, lòng ta cam tình nguyện. Vậy được, ngươi chờ một chút nghe ta an bài. Quay đầu, ta để cho hắn đi nhà các ngươi, đi cái quá trình, không thể rơi xuống Ngô gia mặt mũi. Chương 198, luyện binh tăng cường quân bị ra ngoài 3 tháng, Triệu Hằng cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua, tất cả lớn nhỏ tiêu diệt hơn 20 cái thổ phỉ sơn trại. Hậu kỳ, Triệu Hằng càng là chia binh hai đường, mang theo đặc chiến đội đi Thượng Hải bên trên, làm mấy trận ám sát, để cho bọn hắn học tập một chút cái gì gọi là trạm thủ hành động. Ở giữa tự nhiên cũng thu hoạch một nhóm súng ống đạn được vũ khí. Bây giờ, xuất chinh 3 tháng, cũng nên thay phiên một chút. Bây giờ, chiến tranh toàn diện còn không có bộc phát, Triệu Hằng trọng điểm chính là luyện binh, tăng cường quân bị, làm phát triển, ổn định hậu phương. Vừa về đến nhà, liền thấy Cung Nhược Mai đang đứng ở cửa, mong mỏi cùng trông mong. Hằng ca, hoan nên trở về. Có câu nói là, tiểu biệt thắng tân hôn. Gần nhất hơn một năm nay, Cung Nhược Mai cùng Triệu Hằng cũng là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Triệu Hằng du lịch hơn nửa năm, trở về sau đó, lập tức kết hôn, sau đó người cả nhà nâng nhà Nam Thiên, luyện binh 3 tháng, lần nữa xuất chinh. Điều này cũng làm cho Cung Nhược Mai phá lệ tưởng niệm Triệu Hằng. Triệu Hằng đương nhiên cũng có chút tưởng niệm người sư tỷ này. Mấy bước đi ra phía trước, gắt gao ôm nhau, sau đó tại cái trán nàng hôn một cái Nhược Mai, khổ cực ngươi. Ta chuyện này đáng là gì? Mỗi ngày đều ở nhà nuôi đâu. Hằng ca mới khổ cực, cả ngày bên ngoài buôn ba mệt nhọc, ăn không ngon, ngủ không ngon. Ta đã để cho người ta chuẩn bị cho ngươi tốt nước tắm, ngươi nhanh đi rửa mặt một phen, đi đi phong trần. Triệu Hằng cũng không có cô phụ thê tử hảo ý, an ủi vài câu, liền đi rửa mặt. Đi vào phòng tắm, bên trong đã hoàn toàn thay đổi, hiển nhiên là Triệu Hằng không ở nhà trong khoảng thời gian này, trong nhà cũng trải qua lần nữa trang trí. Rút đi toàn thân quần áo, ngâm mình ở trong thùng tắm, Triệu Hằng cũng không nhịn được thở phào một cái, vẫn là trong nhà thoải mái, có người quan tâm, có người đau, có thể làm đại lao ra. Ngay tại Triệu Hằng buông lỏng lúc, chợt nghe một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Triệu Hằng cẩn thận cảm ứng một chút, cước bộ nhẹ nhàng, là nữ tử, còn luyện võ qua, nhưng lại không phải là thê tử của mình. Nhưng trong mơ hồ, cũng không có ác ý đương nhiên, Triệu Hằng cũng không có buông lỏng cảnh giác, hơi nhún chân, tùy thời có thể làm ra phản ứng, lấy ra súng ống đối địch. Cửa phòng phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng két, sau đó lại nhẹ nhàng đóng lại, lại là Triệu Hằng cũng không có khóa lại cửa phòng. Trong nhà mình, cũng không cần thiết. Người càng ngày càng gần, lại không có chút nào ác ý tập võ nhiều năm như vậy, Triệu Hằng mặc dù không có đạt đến không thấy không nghe thấy, cảm giác hiểm mà tránh cảnh giới, cũng chỉ kém một chân bước vào cửa. Công phu luyện đến cực hạn gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, hoàn toàn không phải giả tạo. Thậm chí, một chút đọc sách đọc được cảnh giới nhất định, cũng có thể dự báo đến một số việc. Cũng tỉ như Bạch Lộc Nguyên bên trong Chu Tiên Sinh, liền đã từng nhiều lần tiên đoán tương lai, nhiều lần ứng nghiệm. Đương nhiên, người có học thức dự báo, cũng có thể là tri thức đầy đủ đến bác, đối với thiên hạ đại thế, thiên văn địa lý đều có tương đối hiểu. Có thể từ chỗ rất nhỏ, suy đoán tương lai, giống như đời sau dự báo thời tiết. Cho nên, Triệu Hằng cũng không quay đầu người là ai. Ai cho ngươi tới? Một đôi tay nhỏ đặt tại Triệu Hằng trên bờ vai, bắt đầu cho hắn nắn vai ta. Ta gọi Ngô Tiến, Hằng ca. Đã từng gặp ta. Là Nhược Mai tỷ để cho ta tới, nàng nói Hằng ca hẳn là cần một cái trả lưng. Âm thanh sau lưng có chút quen tai, hẳn là trước đây nhóm đầu tiên xuôi nam cùng thế hệ con gái. Lại nhớ tới lần trước khi đi, Cung Nhược Mai nâng lên nạp thiết chuyện, hẳn là nàng. Triệu Hằng mặc dù không có quay đầu, đã nhớ tới cái nào đó dáng người cao gầy cân xứng, thân thể đầy đặn, khuôn mặt nhu mỹ xinh đẹp, gợi mở hào phóng nữ tử. Trà lưng loại sự tình này, ta tự mình tới là được. Không, không chỉ là trà lưng, còn có. Ta cũng nghĩ trở thành Hằng ca người. Nhược Mai tỷ đã đáp ứng. Đích xác, nếu là Cung Nhược Mai không đáp ứng, nàng cũng không khả năng đi vào căn phòng này. Đối với nhà mình phòng giữ sức mạnh, Triệu Hằng vẫn còn có chút tự tin, cũng là hắn tự mình bố trí chẳng gác. Trường kỳ có ít nhất 4 cái đặc chiến đội viên cùng 12 cái chiến sĩ thông thường đóng giữ, lại thêm chung quanh sinh hoạt cũng là người trong võ lâm, tính an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Triệu Hằng lần nữa hỏi một câu, ngươi nhất định phải đi theo ta. Làm tiểu cũng nguyện ý. Bây giờ hối hận, còn kịp. Ta nguyện ý vì, cũng tuyệt không hối hận. Đối mặt đưa đến mép thức ăn ngon miệng, Triệu Hằng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Huống chi, đây vẫn là nhà mình lão bà tự mình uy tới rau xanh. Quay người, động thủ, trong thùng tắm thủy đầu tiên là tóe lên một nước, sau đó lại tràn ra tới một chút. Lại tiếp đó bay ra một tia huyết hồng, cuối cùng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đánh trận mặc dù rất khổ cực, nhưng có đôi khi khổ nhàn kết hợp cũng là một loại rất không tệ lựa chọn. Một hồi có chút dài rằng giặc sau khi tắm xong, Triệu Hằng thu thập một chút, cho mình cùng đối phương đều lau lau thân thể, thay đổi y phục, cho đối phương trùm lên chăn lông, đưa về phòng ngủ. Chờ Triệu Hằng mặc chỉnh tề, ngồi vào bên cạnh bàn ăn thời điểm, Cung Nhược Mai một mặt ý cười mở miệng phu quân, hôm nay món ăn thứ nhất, cảm giác như thế nào? Triệu Hằng ho một tiếng, cái gì? Thật hảo. Cung Nhược Mai lườm hắn một cái, sau đó đứng lên rất tới ngươi nhà. Ta đi xem một chút Ngô Thiến muội tử, đoán chừng nàng hôm nay muốn trong phòng ăn cơm đi. Chờ sau đó trở lại cùng ngươi dùng cơm. Có đạo thứ nhất thức ăn khai vị, Triệu Hằng cũng là khẩu vị mở rộng, bắt đầu hồ ăn biển nhét. Trên cái bàn này trưng bày tràn đầy, cũng là Triệu Hồng thích ăn nhất đồ ăn, mỗi một loại hương vị đều nắm vừa đúng, cũng có thể nhìn ra Cung Nhược Mai có bao nhiêu dụng tâm. Trong phòng ngủ, Cung Nhược Mai nhìn xem có chút mệt mỏi Ngô Thiến, mang theo đau lòng khổ cực ngươi, muội tử. Không có chuyện gì, tỷ tỷ, ta hôm nay xem như hiểu rồi, cái gì mới là thật anh hùng. Chẳng thể trách tỷ tỷ không thèm để ý chút nào cùng muội muội chia sẻ. Về sau, muội muội chắc chắn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ chung nhau tiến lùi. Triệu Hằng cũng không có ở nhà dừng lại bao lâu, dưới mắt thời gian ngắn, nhiệm vụ trọng, Ôn Nhu Hương về sau có nhiều thời gian hưởng thụ. Đương nhiên, nên làm chuyện vẫn phải làm. Tất nhiên món ăn khai vị đều ăn, cũng muốn đi một chút quá trình, cho cái tiện nghi này nhạc phụ một bộ mặt. Mặc dù không phải chính thê, cũng không có quá nhiều cảm tình, nhưng Triệu Hằng vẫn sẽ phụ trách tới cùng. Mang theo Cung Nhược Mai sớm chuẩn bị tốt quà tặng, Triệu Hằng lại tăng thêm một chút đồ trang sức, cùng một chỗ đưa đến Lao Ngô nhà, cho đủ mặt mũi. Sau đó, Triệu Hằng cũng là tận hưởng tề nhân chi phúc. Đương nhiên, bởi vì Cung Nhị tiểu thư mang thai duyên cớ, song phượng tề minh cảnh tượng, tạm thời là không thấy được. Đến nỗi cùng Ngô Thiến cảm tình, còn cần chậm rãi bồi dưỡng, không phải có như vậy một cái thành ngữ, lâu ngày sinh tình. 5 ngày sau, Triệu Hằng mang theo một nhóm mới nhân mã, một lần nữa xuất chinh. Lần này, Triệu Hằng trực tiếp mang theo 400 chiến sĩ thông thường xuất chinh, trong đó có 200 tân binh, 200 lão binh. Lần trước đi theo Triệu Hằng đi ra một nhóm kia các chiến sĩ, cũng không nguyện ý để ở nhà chờ lấy. Nhao nhao biểu thị muốn lần nữa theo quân xuất chinh. Triệu Hằng cuối cùng vẫn là cưỡng chế lưu lại một nhóm người, hỗ trợ huấn luyện phía sau tân binh. Các chiến sĩ có thể làm đến người chiến thì vui, cái này cũng là một chuyện tốt. Triệu Hằng đặc chiến đội cũng mở rộng đến 60 người, trong đó số đông cũng là võ lâm thế gia tử đệ, cũng có một chút dị bẩm thiên phú người bình thường. Đương nhiên, lần này cho Triệu Hằng tiễn biệt, cũng từ lúc đầu một nữ nhân, đã biến thành 2 cái. Sau đó trong 1 năm, Triệu Hằng mang theo đội ngũ nam chinh bắc chiến, không ngừng luyện binh tăng cường quân bị, người dưới tay mã cũng là càng ngày càng nhiều, vũ khí trang bị cũng là càng ngày càng tốt, tại Hương Giang phát triển cũng là càng lúc càng nhanh. Chương 199, giết tặc 1936 năm, thu, Tân Môn, Đông Hưng lầu hiệu ăn. Triệu Hằng mang theo mấy vị đặc chiến đội viên, ngụy trang thành thương gia, ở nhà này hiệu ăn bên trong ăn bữa cơm, thuận tiện quan sát một chút vị kia nữ lão bản. Sau khi ăn cơm xong, một đoàn người trực tiếp rời đi, không có chút nào dừng lại. Triệu Hằng toàn trình chú ý biểu hiện của mọi người, xác nhận hết thảy an toàn, không có ai theo dõi sau đó, mới dẫn đội trở về nhà an toàn. Ngồi xuống về sau, Triệu Hằng bắt đầu lợi bình lần này biểu hiện của mọi người đều tính toán có thể. Bất quá, Lưu Thiết Trụ, ngươi lại không được. Chúng ta bây giờ vai trò là thương nhân, ngươi ngồi ở chỗ đó, dáng người thẳng, ánh mắt sắc bén, rõ ràng chính là một người lính, nào giống cái thương nhân. Lần sau lại có dạng này hoạt động, ngươi vẫn là thành thành thật thật ở nhà trông coi a. Cái này Lưu Thiết Trụ cũng coi như là người cũng như tên, thân hình cao lớn, còn có chút cường tráng, là cái tuyệt cao tay súng máy. Chính là làm người tương đối thất thần một chút. Bởi vì lần này nhiệm vụ tương đối đơn giản, Triệu Hằng cũng nghĩ mượn cơ hội tôi luyện một chút kỹ xảo của bọn họ, nhưng như thế nhìn qua xem xét, có ít người vẫn là chỉ thích hợp tham gia quân ngũ. Chờ Triệu Hằng lời bình hoàn tất, đặt chiến đội tiểu đội thứ nhất đội trưởng Vương Hổ mở miệng nói thủ lĩnh, chúng ta lần này ra ngoài, chính là vì ăn bữa cơm, thuận tiện xem nữ nhân kia. Ta thừa nhận, nữ nhân kia dáng dấp chính xác cũng không tệ lắm, nhưng cũng không đáng cho chúng ta nhiều người như vậy đi xem a. Chẳng lẽ nữ nhân kia có cái gì thân phận đặc thù? Triệu Hằng có chút hài lòng gật đầu không tệ, không tệ, không nghĩ tới Vương Hổ ngươi tiểu tử này cũng sẽ động não, chung quy là không có cho cha ngươi mất mặt. Nữ nhân này đương nhiên không đơn giản, năm đó ở Đông Bắc Xương Vương xưng bá lao trường, biết chưa? Cũng coi như là thua ở trên tay của nàng. A, đây là sự thực. Nói như vậy, nàng là một cái gián điệp. Triệu Hằng nhấp một ngụm trà, bắt đầu giảng thuật vị này nói đến, cũng coi như là mãn thanh di tộc. Phụ thân của nàng là thanh triều đời thứ 10 Túc Thân Vương, ái tân giác là Tốt Kỳ. Nàng là Tốt Kỳ thứ 14 cái nữ nhi, bị lấy chữ Đông Trần, ý tứ vì phương Đông chân bảo. Thanh triều diệt vong sau đó, Tốt Kỳ đầu phục vợ, muốn mượn nhân gia thế lực giúp hắn khôi phục đại thanh. Vì thế, Tốt Kỳ đem cái này 14 nữ nhi đưa cho một cái lãng nhân làm dưỡng nữ. Từ đây, nữ nhân này đổi tên quả si mạ rổ si cổ. Không tệ, nữ nhân này chính là trong lịch sử nổi tiếng xấu nam trang gián điệp Đông Phương nữ ma, quả si mạ rổ si cổ. Vốn là, nàng còn là một cái tiền triều cách cách, bị phụ thân đưa cho lãng nhân sau đó, 17 tuổi bị cha nuôi làm bẩn, sau đó biến điên cùng lên. Về sau, nàng càng là vì vợ nhiều lần kỳ công, được xưng tán vì có thể chống đỡ một cái tinh nhuệ sư đoàn thiết giáp đoàn trong lúc chiến tranh, nàng hành động, cho đại hạ tạo thành tổn thất vô cùng lớn. Đối với dạng này điên rồ, tội nhân, Triệu Hằng tự nhiên muốn trừ cho sướng. Mà lúc này quả si mạ, không chút nào biết mình đã bị để mắt tới, vẫn là bị vợ giá cao treo thưởng vô danh sát thủ để mắt tới. Triệu Hằng đem cái này đơn thuốc quá khứ đều giảng thuật một lần, mọi người nhất thời lòng đầy căm phẫn. Không nghĩ tới, tiểu nương môn này nhìn qua dáng dấp còn có thể, lại là một bộ lòng dạ gian giết. Thủ lĩnh, đêm nay thì là một phiếu. Tất yếu, ta cũng là Đông Bắc. Nhớ năm đó, Lão Trương mặc dù không đáng tin cậy, nhưng ít nhất vẫn là mình người. Tiểu nương môn này đã không đem chính mình làm người, cam tâm tình nguyện cho người khác làm cầu. Chính là, thật sự là cực kỳ đáng hận. Triệu Hằng đưa tay hạ thấp xuống để, ra hiệu đại gia dừng lại, sau đó mới mở miệng nói đêm nay hành động, ta đã để cho hai cái huynh đệ nhìn chằm chằm từ lâu, liền chờ nàng đi ra. 9:00 tối, vị này đơn thuốc tiểu thư thảnh thơi tự tại đi ra hiệu ăn, hướng về nhà đuổi, không có chút nào chú ý tới, đằng sau đã theo cái đuôi. Nữ nhân này nhưng là một cái cao thủ, Triệu Hằng cũng không dám sơ suất, liền muốn là để cho nàng chạy, về sau lại nghĩ tìm được nàng, liền cần tốn nhiều sức lực. Cho nên, Triệu Hằng cũng là tự mình theo dõi, đằng sau cách đó không xa đi theo một cái đặc chiến tiểu đội, 300 mét bên ngoài, còn có một cái đặc chiến tiểu đội theo sát. Đi mười mấy phút, quả sĩ mạ rổ xỉ cổ xe đứng tại một chỗ tiểu dương lâu cửa ra vào, sau đó, vị này nữ giả nam trang đơn thuốc tiểu thư, đi vào nhà này tiểu dương lâu. Triệu Hằng hướng về phía sau lưng khoa tay múa chân một cái động tác, lần lượt chạy tới 20 tên đặc chiến đội viên nhanh chóng tản ra, tại bốn phía cảnh giới, đồng thời bố trí chặn gác, chờ kích điểm, trốn ấp. Lúc này, trên đường phố người đi đường đã không nhiều, tiểu dương lâu cửa ra vào còn đứng 2 tên thủ vệ, phần eo căng phồng, rõ ràng là phối thêm súng ngắn. Triệu Hằng trốn ở một chỗ đầu ngõ, dùng trong tay kính viễn vọng quan sát một chút tình huống, phân tích một phen sau đó, lấy ra hai thanh đã sớm thu xếp xong ống giảm thanh súng ngắn, nhanh chóng hướng về ra ngoài. Để tránh đêm dài lắm mộng, Triệu Hằng quyết định tới một lần cường công. Phốc phốc hai tiếng súng vang dội, cửa ra vào hai tên thủ vệ căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng, mi tâm liền trúng phải một thương. Chờ Triệu Hằng thật nhanh chạy đến cửa ra vào, trong tay hai thanh súng ngắn đã biến mất không thấy gì nữa, nhanh chóng đỡ lấy hai cái sắp ngã xuống đất thi thể, đem bọn hắn tựa ở chân tường. Sau đó, mượn nhờ công cụ, mở cửa phòng, nhanh chóng lách mình mà vào, hai thanh súng ngắn lại đến trong tay. Lầu một có ba người, trong đó một cái hẳn là tài xế, cũng là không kịp phản ứng liền bị trực tiếp đánh chết tại chỗ. Phi tốc lên lầu 2, đi đến một gian cửa phòng ngủ, nghe được bên trong có một nam một nữ hai âm thanh đang tại trò chuyện, còn có máy hát đĩa tiếng nhạc. Triệu Hằng nghe xong một chút, lại là nghe không hiểu, hắn mặc dù hiểu một chút tiếng Nhật, nhưng cũng giới hạn vào chút thường dùng nhất từ ngữ. Lúc này Triệu Hằng ít nhiều có chút hối hận, sớm biết liền học thêm một điểm, muốn hay không chào cái vợ tiểu nương môn, thật tốt học một ít. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là suy xét điều này thời điểm. Triệu Hằng thông qua cảm ứng bên trong nhà nói chuyện cùng tiếng hít thở, xác định chỉ có hai người, cũng sẽ không do dự, trực tiếp một cước đá tung cửa ra, xông vào. Ngươi là? Phanh phanh hai tiếng, Triệu Hằng trực tiếp đem một nam một nữ này toàn bộ đánh ngất xỉu đi qua. Sau đó, so sánh một chút, chính là đơn thuốc bản thân không sai. Tại cái kia trên thân nam nhân, lục soát ra một sĩ quan chứng nhận, nhìn kỳ quân ngậm, còn là một cái thiếu tá. Thứ này tương lai có thể còn có một chút dùng, Triệu Hằng trực tiếp nhét vào trong không gian. Chiến đấu hoàn tất, nhẹ nhàng thoải mái. Lúc này đơn thuốc đang tại che giấu thân phận, bên cạnh chỉ có cái này năm, sáu người lính gác, cũng là bình thường. Mở cửa sổ ra, lấy ra một cái đèn tin, hướng về phía bên ngoài lung lay. Ngay sau đó, cách đó không xa trong bóng tối, chạy đến bốn tên đặc chiến đội viên, cầm trong tay súng ngắn, nhanh chóng xông vào tiểu dương lâu. Nhìn thấy lầu một ngã xuống ba người, vài tên đặc chiến đội viên không có chút nào ngoài ý muốn. Đối với Triệu Hằng sức chiến đấu, những thứ này đặc chiến đội viên đã sớm kiến thức qua rất nhiều lần. Hai thanh súng ngắn nơi tay, khoảng cách gần chiến đấu tình huống phía dưới, chỉ cần địa hình phù hợp, Triệu Hằng hoàn toàn có thể lấy một địch trăm. Đến lầu 2, nhìn thấy bị đánh ngất xỉu đi qua hai người, bốn tên đặc chiến đội viên rất an ý cho Triệu Hằng dựng lên một cái ngón tay cái. Triệu Hằng khoát khoát tay, không cần đến các ngươi bước mông ngựa, nhanh, đem hai người này khiêng xuống đi, đặt ở trong xe, chúng ta đi nhanh lên. Mấy người vội vàng đi làm, Triệu Hằng nhưng là bắt đầu lùng tìm căn phòng này. Ở đầu giường trong tủ bảo hiểm, phát hiện một chút vàng thỏi cùng châu báu, đại dương, còn có một số tiền giấy. 10 đầu đại hoàng ngư, 32 đầu tiểu hoàng ngư, đồng bạc trắng có hơn 1000, còn có một số châu báu đồ trang sức, những thứ khác tiền không kịp đếm kỹ, toàn bộ thu vào trong không gian. Lúc này đại hoàng ngư, một đầu vì 312.5 khắc, tiểu hoàng ngư vì 31.25 khắc, những thứ này vàng thỏi cộng lại cũng có 4 kg nhiều. Lại thêm khắc một vài thứ, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc Hương Giang xây dựng thành trại, Triệu Hằng dùng hết một chút bạch ngân, còn có một đường lấy được tiền tài. Bây giờ, mỗi lần ra ngoài, chắc là có thể thu nhiều lấy được một chút. Chương 200, một đời tông sư kết cục bắt được hai người sau đó, Triệu Hằng trực tiếp để cho người ta đem bọn hắn mang về nhà an toàn. Thủ lĩnh, hai người kia xử lý như thế nào? Còn cần ta dạy các ngươi? Chu Vĩ không phải tiếng Nhật tốt hơn sao? Các ngươi bây giờ tạo thành thẩm vấn tiểu tổ, thay phiên thẩm vấn, không cho bọn hắn một chút thời gian nghỉ ngơi, ít nhất thẩm vấn 48 giờ trở lên. Hết khả năng thu hoạch tình báo. Đúng, vị kia đơn thuốc nữ sĩ, thế nhưng là chuyên nghiệp. Các ngươi tra hỏi thời điểm, có thể áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Đương nhiên, nhớ kỹ, chỉ cái này một lần. Minh Bạch. Đem hai người này giao cho bọn thủ hạ sau đó, Triệu Hằng liền không có xen vào nữa, ngược lại đi nghỉ ngơi. Sau đó hai ngày, Triệu Hằng cũng không có nhàn rỗi, tham hỏi một chút còn lưu tại nơi này người trong võ lâm. Hơn nữa từ những thứ này tiền bối trong con em, chiêu mộ một chút thân thủ hảo, có chí hướng, phong phú một chút chính mình đặc chiến đội. Ba ngày sau, khi Triệu Hằng lần nữa trở lại cái kia nhà an toàn, quả sĩ Mã tiểu thư đã không còn hình người. Đến nỗi bị kia thiếu tá các hạ, hôm trước liền không nhịn được đủ loại tư hình, giao phó cái rõ rành rành. Triệu Hằng nhìn qua thu thập được tình báo, hài lòng gật đầu. Sau đó phân phó nói xử lý a, đem ở đây dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta cũng nên bắt thượng. Bằng vào Triệu Hằng bây giờ đương thời vô địch đơn binh năng lực tác chiến, chỉ cần có mục tiêu vị trí, Triệu Hằng liền có thể hoàn thành một lần hoàn mỹ ám sát. Có thể xưng dịch dung thuật trang điểm, đỉnh cấp điều tra, ám sát kỹ năng, thông dong tới lui thân thủ, đủ để cho người khó lòng phòng bị. Hơn một tháng sau đó, Đông Bắc, Dương Tiên Sinh, nghe đại danh đã lâu, các ngươi ở bên này chiến đấu, khắp thiên hạ đều tại nhìn. Nhất là trước đó không lâu, 18 tiên buôn tập hơn 1000 dặm, xảo bố trí mai phục binh, toàn diện quân địch. Có thể xưng kinh điển. Các ngươi là? Tại hạ Triệu Hằng, cũng là tổ chức một ít nhân thủ, gần nhất ám sát một số người, phía trước một mặt có, gần nhất có. Thì ra những đại sự này cũng là Triệu huynh đệ làm, bội phục bội phục. Đã sớm nghe quân địch treo thưởng 10 vạn đại dương, muốn bắt một cái vô danh thích khách, chưa từng nghĩ hôm nay vậy mà gặp được. Dương Tiên Sinh sao phải nói ta, ngươi treo thưởng cũng không nhỏ a. Ha ha, đó là, bất quá ta vẫn cảm thấy thấp. Tranh thủ lại cho hắn tăng thêm 2 số 0. Chủ ý này hay, vì cái này hai ta cạn một chén. Vị này anh hùng cũng là lưu danh sử xanh, Triệu Hằng tự nhiên muốn bái phỏng, giúp giúp một tay. Sau đó một đoạn thời gian, Triệu Hằng cùng vị này Dương Tiên Sinh cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận quân sự chiến lược, giao lưu chiến thuật kỹ xảo. Triệu Hằng còn để cho thủ hạ đặc chiến đội viên trợ giúp bọn hắn huấn luyện binh sĩ. Hơn nữa từ thủ hạ của hắn chọn lựa mấy cái phù hợp nhân thủ, xem như đặc chiến đội viên tới huấn luyện, xem như đem đặc chủng chiến đấu lý niệm và một chút kỹ thuật truyền tiếp. Hơn nữa, Triệu Hằng còn cùng bọn hắn kể vai chiến đấu, tiêu diệt hai chi trung đội, hạ được không thiếu pháo đài, để cho đối phương mở mang kiến thức một chút đặc chủng chiến đấu ứng dụng thực tế. Chờ đợi hơn một tháng, Triệu Hằng mới mang người rời đi, trước khi rời đi, còn để lại ba cái nhà tại Đông Bắc đặc chiến đội viên, đi theo Lão Dương bên cạnh, hiệp trợ hắn chiến đấu một năm, trợ giúp hắn thành lập được đặc chiến đội ngũ. Sau đó, Triệu Hằng lại phái cả nhánh hoàn chỉnh đặc chiến tiểu đội đi tới Tây Bắc, đến đó truyền lại đặc chiến lý niệm và chiến đấu kỹ xảo. Sức mạnh của một người là có hạn, nhưng Triệu Hằng chỉ cần nhóm lửa tinh tinh chi hỏa, liền có thể đổi lấy tinh hỏa liêu nguyên. 37 năm Tết Xuân, Triệu Hằng chạy về Hương Giang, cùng trong nhà hai nữ nhân đoàn tụ một phen. Lúc này, hai nữ nhân đều là Triệu Hằng sinh ra một đứa con trai. Cung Nhược Mai sinh hạ nhi tử, tạm thời lấy tên Triệu Quân. Nô Thiến sinh hạ nhi tử, lấy tên Triệu Thừa. Cung Nhược Mai nhi tử đã nhanh đầy một tuổi tròn, Nô Thiến nhi tử mới 3 tháng. Triệu Hằng cũng coi như là kiến thức một chút hai cái nữ nhân tập võ, là như thế nào biểu diễn tịnh đế liên hoa, song phượng tế minh. Ngược lại Triệu Hằng cảm giác rất tốt, rất đã, một cái đỉnh hai, hai cái đỉnh một cái. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng thỏa mãn rồi một lần Cung Nhị tiểu thư còn muốn con trai ý nghĩ. Hạt giống gieo xuống sau đó, mở cái gì dạng hoa, kết dạng gì quả, còn phải đợi đến mùa thu mới biết được. Bảy nguyệt, chiến tranh toàn diện bộc phát, Triệu Hằng dưới tay binh mã đã đạt đến hơn 1 vạn, đặc chiến đội cũng có 240 người. Đương nhiên, những binh mã này phân bố ở các nơi, du kích chiến đấu, phát triển đội ngũ. Triệu Hằng cũng là bận rộn, nam chinh bắc chiến, đánh lén ám sát, tham dự đủ loại đại chiến, tận lực thay đổi hướng đi, giảm bớt thương vong, tăng thêm thương vong của địch nhân. Mà Triệu Hằng 2 năm trước trồng xuống hạt giống, cũng lần lượt có kết quả, vốn là am hiểu du kích chiến đấu người, am hiểu hơn, còn sớm đem địa lôi, địa đạo, đủ loại chiến pháp làm đi ra. 40 năm, Đông Nam khu vực bạo phát đại quy mô chiến tranh, Triệu Hằng đại bộ đội toàn diện tham chiến, đánh mấy trận trận đánh ác liệt, cũng đã chết không ít người, chung quy là cho địch nhân tạo thành tổn thất thật lớn. 41 năm, Triệu Hằng quản gia thuộc nhóm sớm thay đổi vị trí, phân tán, cùng địch nhân đánh một hồi thủ vệ chiến. Đương nhiên, cũng khó tránh khỏi gặp phải một chút máy bay đại pháo. Cũng may có đã sớm xây dựng hoàn thiện thông đạo dưới lòng đất, bốn phương thông suốt địa đạo, tùy thời có thể rút lui, ẩn nấp. Bên ngoài chiến đấu không có cách nào, nội bộ chiến đấu trên đường phố lại thiệt hại cực lớn. Cuối cùng, địch nhân cân nhắc liên tục, từ bỏ một phần khu vực. Hơn nữa, bởi vì phần lớn khu vực chiến sự bất lợi, thường xuyên có tướng lãnh cao cấp bị ám sát, không thể không tạm thời đổi tướng, làm vợ nhóm rất là bị động, chỉnh thể thế cục rất bất lợi. 45 năm, hết thảy đều kết thúc. Lúc này Triệu Hằng, dưới tay đặc chiến đội liền có 500 người, cũng là thân kinh bách chiến tinh nhuệ lão binh, mỗi một cái đều có siêu cường sức chiến đấu. Dựa vào dưới tay chi này sức mạnh, còn có dấu ở trong dân chúng đếm không hết chiến sĩ thông thường, Triệu Hằng tại toàn bộ Đông Nam Á chậm rãi đứng vững bước chân. Sau đó, âm thầm nâng đỡ nhân thủ, tại Đông Nam Á tham chính, từng bước đi lên đỉnh phong. 50 năm thời điểm, Triệu Hằng đã là toàn bộ Đông Nam Á dưới mặt đất vương giả. Thậm chí ưng nữ hoàng đều cho Triệu Hằng một cái bài bài, một cái tước vị. Bài bài bị Triệu Hằng cầm đi cho hải tử làm đồ chơi. 51 năm thời điểm, Triệu Hằng còn hướng về phía Bắc phái một chi 200 người đặc chiến đại đội, hiệp trợ chiến đấu. Ủng hộ, Triệu Hằng có rất nhiều danh hào Đông Nam Vương thích khách vương đặc chiến giáo phụ. Đến nỗi cung bảo xâm tâm nguyện, Triệu Hằng cũng đã sớm hoàn thành, phần thưởng một hạng tiên phú, nguy hiểm dự báo. Những năm gần đây, Triệu Hằng quanh năm chinh chiến, cùng hai vị thê tử ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nên cuối cùng Triệu Hằng cố ý bồi tiếp các nàng thật tốt chờ đợi 2 năm. Những năm này đi qua, Triệu Hằng cũng có 4 cái nhi tử, một đứa con gái. Cung Nhược Mai cho Triệu Hằng sinh hạ 2 người một nữ, tiểu nhi tử đi theo nàng họ cùng, kế thừa cung gia hương hỏa. Đến lúc này, Triệu Hằng cũng coi như là không thẹn lương tâm, lúc này lựa chọn rời đi. Chương 201, trở về, thu hoạch chúc mừng tốc chủ, hoàn thành nhất đại tông sư tâm nguyện, hơn nữa hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, hăng hái tham dự chiến tranh, ám sát nhiều vị cao cấp tướng lĩnh, chiến công lớn lao, ban thưởng, không gian chứa vật cộng 50 mét khối. Thể chất cộng 5, tinh thần cộng 5. Nhắc nhở, hệ thống điều chỉnh, hoàn thành tâm nguyện, không còn ban thưởng không gian chứa vật. Trở về thế giới hiện thực sau đó, tính toán chỉnh thể nhiệm vụ độ hoàn thành, thống nhất ban thưởng không gian hệ thống. Cũng có thể tại truyền hình điện ảnh thế giới thu hoạch đặc thù bảo vật, tăng thêm không gian hệ thống dung tích. Chúc mừng tốc chủ, tiền mặt ban thưởng thăng cấp làm toàn khoản phòng một bộ, phòng 4 dĩ cùng giấy chứng nhận tương quan, đã phát ra đến không gian chứa vật. Nhắc nhở, tháng này hoa hạ năm mới sắp tới, phát động khen thưởng đặc biệt, kỹ năng thiên phú ngẫu nhiên thăng cấp. Nhắc nhở, bách độc bất xâm, không trọn vẹn, thăng cấp làm 3 cấp. Kiểm tra đến tốc chủ trung ý kỹ năng 10 cấp, có thể để thăng đối với có độc vật chất lý giải. Bách độc bất xâm kỹ năng, thăng cấp đến 5 cấp. Nhắc nhở, võ đạo căn cốt thăng cấp làm 4 cấp, nhưng ngoài định mức tăng thêm gấp 2 tập võ hiệu suất. Nhắc nhở, khắc phái sự hòa hợp kỹ năng thăng cấp làm 5 cấp. Liên tiếp tin tức xem xong, Triệu Hằng cũng là có chút khó có thể tin, xem ra hệ thống 33 cũng là ta người hoa. Kỳ thực, tại nhất đại tông sư trong thế giới này, Triệu Hằng rất lâu không có thông qua rèn luyện gia tăng thể chất, cũng có bước tiến lớn dài, tăng lên 5 điểm. Lại thêm bây giờ ban thưởng, hai cái hệ thống thuộc tính cũng có thể đạt đến 40 điểm, nhìn qua cũng rất chỉnh tề. Hơn nữa, còn có nhiều như vậy thiên phú thăng cấp, lại thêm không gian chứa vật trực tiếp tăng lên gấp đôi, đã biến thành 100 mét khối. Lấy ra trong không gian phòng bản, nhìn xem phía trên tên của mình, Triệu Hằng cũng là hơi xúc động, này liền biến thành kẻ có nhà. Thu hoạch ngày hôm nay hơi nhiều, Triệu Hằng điều ra hệ thống cá nhân giao diện thuộc tính. Triệu Hằng, thể chất 40, tinh thần 40, điểm thuộc tính tự do 0, kỹ năng cách đấu 10 cấp, trung y điển 10 cấp, xa kích 10 cấp, đầu tư cổ phiếu 8 cấp, thiên phú trời sinh thần lực 2 cấp, sức mạnh gấp bội, đánh đêm bắt phương 2 cấp, 18 giờ đến ngày kế tiếp sớm 8 giờ, thể chất thêm 20. Văn võ song toàn, 2 cấp, 20 ngoài định mức tăng thêm. Võ đạo căn cốt, 4 cấp, tập võ hiệu suất thêm 2 lần. Nhìn rõ chi nhãn, 1 cấp. Khắc phái sự hòa hợp, 5 cấp. Bách độc bất xâm, 5 cấp. Thu phát tự nhiên, thiên phú đặc thủ, không thể thăng cấp. Nguy hiểm dự báo, thiên phú đặc thủ, theo tinh thần lực biến hóa. Không gian chữ vật, 100 mét khối. Lần này thế giới, nói đến cũng không tính phức tạp, hoàn thành cũng không khó, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, thu được phong phú hồi báo, quả thật làm cho Triệu Hằng cao hứng. Triệu Hằng ấn mở nguy hiểm dự báo kỹ năng kỹ càng giới thiệu. Nên có nguy hiểm cho đến túc chủ an toàn tính mạng, thân người khỏe mạnh sự thật sắp phát sinh thời điểm, túc chủ có thể sớm cảm giác được. Đối với ác ý, sát khí, phá lệ mất cảm. Tỷ như, bị súng ống, hỏa pháo, cung tiễn trở bất luận cái gì vũ khí tầm xa ngắm trúng thời điểm, sẽ có lông tơ lóe sáng cảm giác. Đối với không ảnh hưởng toàn cục, sẽ không nguy hiểm cho với bản thân, không có cảm tính, tỷ như đồ chơi mềm đánh thương các loại. Thực lực tổng hợp thấp hơn túc chủ đối thủ, có thể tại 40 mét bên trong sớm cảm ứng được ý, đồng thời khóa chặt phương vị. Sau khi xem xong, Triệu Hằng rất là hài lòng, cái này hoàn toàn chính là một cái nguy hiểm thăm dò giả đạ. Hơn nữa còn sẽ theo tinh thần lực tăng lên, đi theo để thăng. Những thứ khác mấy hạng kỹ năng tiên phú, cũng làm cho Triệu Hằng phi thường hài lòng. Bách độc bất xâm tăng lên tới cấp 5, kháng độc tăng lên rất nhiều sinh vật độc tố, hóa học độc tố, Triệu Hằng cũng bị mất tác dụng. Một chút cao cấp độc tố, hiệu quả cũng đem yếu đi rất nhiều. Để cho người vừa ý, khẳng định vẫn là võ đạo căn cốt, ngoài định mức thêm 2 lần tập võ hiệu suất, một ngày đỉnh 3 ngày, vẫn là Triệu Hằng chính mình một ngày. 40 điểm thể chất cùng 40 điểm tinh thần, để cho Triệu Hằng vốn là thiên tài, lại thêm cái này ngoài định mức 2 lần, quả thực là song trọng bất hắc. Bởi như vậy, trực tiếp giảm mạnh khó khăn. Quả nhiên, hệ thống 33 rất đáng tin cậy. Chỉnh lý xong hết thảy, Triệu Hằng mới tới kịp đi xem một chút chính mình mới nhất lấy được cái kia phòng. Chỗ này bất động sản cách mình trước mắt chỗ ở vẫn rất gần, ngay tại điệp bên cạnh hồ không xa. Triệu Hằng cưỡi lên chính mình tiểu tàu điện, thẳng đến chỗ cần đến. Tìm được đối ứng tầng lầu, đối ứng gian phòng, lấy ra chìa khóa, mở cửa phòng. 138 mở, tam phòng lạng sảnh, đơn giá trên dưới 15.000, tổng giá trị tại hơn 2 triệu. Cả phòng là trùng tu sạch sẽ, đồ gia dụng đồ điện gia dụng đầy đủ mọi thứ, trang trí phong cách vẫn là dựa theo Triệu Hằng yêu thích tới, có giá sách, có bàn trà. Ngồi ở trên ban công, có thể một bên thưởng thức trà một bên đọc sách, còn có thể nhìn ra xa ngoài cửa sổ điệp hồ phong cảnh. Tủ lạnh, điều hòa không khí, máy giặt, TV, máy tính, máy nước nóng. Trên giường có mới tinh đệm chăn, trong tủ treo quần áo còn có vì Triệu Hằng chế tạo riêng quần áo, giày, quần áo luyện công. Dạo qua một vòng, Triệu Hằng chỉ có thể cảm thán một câu, hệ thống 33, cục khí. Chúc mừng túc chủ, đến nhà mới. Nhắc nhở, bởi vì Tết xuân sắp tới, ngày 1 tháng sau xuyên qua hành trình, chỉ hoàn đến 15 hảo, 5 hảo 10 giờ sáng, đúng giờ rút ra truyền hình điện ảnh thế giới. Sau này tháng, vẫn như cũ dựa theo trước đây quy tắc thi hành. Mặt khác, đêm 30 có tân xuân đại lễ bao đưa tặng, kính xin đợi. Hệ thống sớm cung chúc, tân xuân khoái hoạt. Không biết thế nào, Triệu Hằng đột nhiên có chút xúc động, trong lòng ấm áp, rất chi kỷ. Lần này tốt, yên tâm ăn Tết, thật tốt làm bạn phụ mẫu. Chắc chắn rồi, đây chính là một hoa hạ xuất phẩm hệ thống. Rõ ràng có thăng quan nhà mới niềm vui, phải gọi bên trên bà, năm hảo hữu, cháy cái đấy nổi, nhưng lại không tốt lắm rằng giải. Mình từ trước nửa năm, trở thành có xe có phòng người, hơn nữa xe và phòng cũng là toàn khoản. Mặc dù xe chỉ là một chiếc xe điện. Kỳ thực, hai cái vòng cũng rất tốt, phố lớn ngõ nhỏ đều có thể chạy, tiết kiệm năng lượng lại bảo vệ môi trường. Thu được hệ thống nửa năm qua, Triệu Hằng cũng đã trải qua rất nhiều cái phim điện ảnh thế giới, lớn lên rất nhiều, mặc dù rất nhiều ký ức bị tạm thời phong tồn, nhưng học được đủ loại kỹ năng, còn có tích lũy nhân sinh kinh nghiệm, lịch duyệt cũng không có lãng quên. Hơn nữa, bị phong tồn ký ức cũng có thể tùy thời lấy đệ tam góc nhìn xem xét, cũng rất thuận tiện. Ở trong thế giới hiện thực, Triệu Hằng cũng từ tiền tiết kiệm không đến 10.000 sa sút, đã biến thành bây giờ tiền tiết kiệm 208 vạn, còn có một bộ hơn 200 vạn nhà thường thường bậc trung nhân sĩ, ít nhất cũng có thể đi uống ly cà phê, hưu nhàn một chút. Hai ngày sau, Triệu Hằng đem mướn phòng ở lui đi. Không tính quá nhiều đồ vật chuyển rời đến trong tân phòng, nên ném cũng có thể ném xuống. Và ở thuộc về mình trong phòng, ngồi ở trên ban công, uống một chén trà, lật một quyển sách, nhìn một chút ngoài cửa sổ bận rộn người, thật đúng là có một phen đặc biệt tư vị. Đánh nhiều năm như vậy trận chiến, chính mình có phải hay không cũng nên thật tốt hưởng thụ một chút. Hai vòng tàu điện mặc dù tốt, cũng không có biện pháp mở lấy về nhà. Suy nghĩ một chút hồi nhỏ, cũng đã từng là phụ mẫu trong mắt kiêu ngạo. Có thể bước vào xã hội, lại trở thành phụ mẫu không bắt được dựa vào. Bây giờ thật vất vả có năng lực, cũng nên cho phụ mẫu thêm thể diện, để cho bọn hắn hưởng thụ một chút sinh sống. Chỉ là, giải thích như thế nào, lại là một vấn đề. Chương 202, cáo chi phụ mẫu nghỉ ngơi 2 ngày, điều chỉnh một chút trạng thái, nhìn xem cái này phòng bổ sung thêm chỗ đậu xe còn trống không, Triệu Hằng liền quyết định trước tiên xách một chiếc xe. Bây giờ phòng ở cũng có, trên thẻ còn có 200 vạn hơn tiền tiết kiệm. Nếu như lúc trở về lại đi ngồi xe bus, bao nhiêu không xứng với thân phận của mình rồi. Xe điện, mặc dù tốt, cuối cùng chỉ có thể phụ cận chạy. Muốn ra ngoài dạo chơi một lần, 4 vòng ô tô không thể thiếu. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không có lựa chọn cái gì hào hoa nhãn hiệu, trước sau hoa hơn 20 vạn. Vào tay một chiếc mới tinh màu đen giỏ xét nhạc SUV, còn chuẩn bị một chút ăn Tết quà tặng, xem như sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại trong lúc này, Triệu Hằng cũng nghiên cứu một chút trước mắt thị trường chứng khoán, lợi dụng chính mình cấp 8 đầu tư cổ phiếu kỹ năng, làm một chút đoạn tuyến đầu tư, nho nhỏ kiếm lời một bút. Cấp 8 kỹ năng, cũng cơ bản tương đương với thế giới nhất lưu trình độ, chẳng phân biệt được có thể kiếm lời bao nhiêu, ít nhất bồi thường tiền khả năng tính chất đã giảm mạnh. Đương nhiên, cho dù là cổ thần tại thế, cũng không khả năng cam đoan mỗi một bút đầu tư cũng là kiếm. Sau khi thị trường chứng khoán kiếm lời một điểm, cũng coi như là có một cái không tệ giảng giải lý do. Gần nhất, thị trường chứng khoán chỉnh thể tình huống cũng không tốt, Triệu Hằng cũng chỉ là đơn giản làm một chút tiểu ngạch đầu tư. Muốn làm một chút tiến một bước đầu nhập, còn cần đối với trước mặt toàn bộ thị trường có một cái trọn vẹn hiểu rõ, chắc chắn thật lớn tình thế cùng một chút chi tiết, mới có thể có nắm chắc hơn. Đầu tư cổ phiếu kỹ năng là để cho Triệu Hằng có năng lực phân tích cùng quyết đoán năng lực, cũng không có cho hắn thế giới hiện tại thị trường chứng khoán tình huống. Triệu Hằng phía trước cũng không có nhận chạm qua thị trường chứng khoán, thế giới hiện thật thị trường chứng khoán cùng truyền hình điện ảnh trong thế giới vẫn có khác biệt rất lớn. Trong ngay mắt đã đến 11 hảo, ngày mai sẽ là âm lịch tháng chạp 20, Triệu Hằng lái lên chính mình xe mới, mang lên chuẩn bị xong một chút quà tặng, còn có từ một chút tiệm thuốc bắt mua, điều lý thân thể dược liệu, liền bước lên về nhà chi lộ. Trước đó về nhà, lúc nào cũng cần ngồi 2 giờ rưỡi bus, bây giờ chính mình có xe, một đường nghe mình thích âm nhạc, 2 giờ đã đến cửa nhà. Triệu Hằng nhà ở vào cửa thôn phụ cận, trước cửa có một mảnh đất trống, cũng bị lao Triệu trải lên xi măng, đến mùa thu hoạch còn có thể dùng để phơi nắng lương thực. Xe vừa dừng lại, Triệu Hằng liền thấy cách đó không xa mấy cái hàng xóm đang hướng nhìn bên này lấy. Nhìn thấy xuống xe là Triệu Hằng, đều có chút giật mình. Dù sao, Triệu Hằng tình huống mọi người cũng đều biết, người trong thôn bình thường không có việc gì ngồi cùng một chỗ thời điểm, thích nhất bắt quái, chính là tất cả nhà hài tử tình huống hiện tại. Tỷ như, con nhà ai hiện tại ở đâu việc làm, con nhà ai một tháng dây bao nhiêu, con nhà ai cưới tốt con dâu các loại. Một cái thôn, cũng là một cái xã hội nhỏ, bên trong quan hệ nhân mạch rắc rối phức tạp, đủ loại việc vụn và sự tình, nói đều nói mơ hồ. Có thể sẽ bởi vì thu lúa mạch thời điểm, không cẩn thận để hư nhà khác lúa mạch, hai nhà người liền tranh chấp không ngừng, ra tay đánh nhau. Cũng có thể là ngươi dọc theo đường, không có chủ động chào hỏi, người khác liền cho rằng ngươi xem thường hắn, sau lưng nói chút lời ong tiếng ve. Triệu Hằng phụ mẫu cũng là chính trực hiền lành người trong thôn, cũng không nhiều như vậy còn có nhiễu, bình thường cũng đều là đối xử mọi người ôn hòa, không chút cùng người đỏ mặt qua, cho nên quê nhà quan hệ trong đó vẫn là rất không tệ. Triệu Hằng bây giờ lái xe trở về, ở người khác trong mắt cũng coi như là phát đạt, này liền phải làm cho tốt mặt mũi việc làm. Cho nên Triệu Hằng xuống xe, cũng không có trực tiếp về nhà, mà là từ trong túi móc ra đã sớm chuẩn bị xong thuốc lá, đi tới căn thuốc trong nhà này rút xong, tới hút điếu thuốc, chuẩn bị chiến đấu thuốc. Hôm nay trở về thật sớm a. Hoa Lan Thẩm, ta Đào Ca trở về rồi sao? Có rảnh tìm hắn chơi. Các bạn hàng xóm cũng rất nhiệt tình. Triệu Hằng, xem ra năm nay lẫn vào không tệ, xe đều lái. Chính là, nghe nói ngươi không phải tại Trung Nguyên là đi làm sao? Triệu Hằng cũng là hàm hồ vài câu vẫn được, năm nay đổi nghề, kiếm lời chút món tiền nhỏ. Đây không phải suy nghĩ có cái xe, an tết trở về thuận tiện. Các ngươi trò chuyện, ta trước về nhà xem. Cùng mấy cái hàng xóm bắt chuyện qua, Triệu Hằng mới trở về nhà. Triệu ba Triệu mẹ vừa mới cũng nghe ra đến bên ngoài xe âm thanh, chỉ là cũng không có nghĩ đến là chính nhà mình. Trước kia cũng có người đậu xe ở cửa nhà bọn họ, dù sao ở đây vị trí rất thuận tiện. Vừa bước vào đại môn, Triệu Hằng liền mở miệng cha, mẹ, ta trở về. Đang bận rộn Triệu ba Triệu mẹ đều đi ra người đứa nhỏ này, lần này trở về thật mau, bình thường không phải đều là đến giờ cơm sao. Trở về trước, Triệu Hằng tự nhiên là gọi điện thoại. Triệu Hằng mặt mang ý cười cha, mẹ, các ngươi nhi tử mua xe, tự mình lái xe trở về, đương nhiên phải nhanh một chút. Triệu ba có chút không tin ngươi tiểu tử thúi này mua xe rồi. Không phải là lừa phỉnh chúng ta a? Xe ngay tại ngoài cửa, đi, cha, mẹ, ta mang đồ vật hơi nhiều, trước tiên chuyển trở về lại nói. Lão lưỡng khẩu mang theo vẻ mặt nghi hoặc, đi theo Triệu Hằng ra cửa, vừa hay nhìn thấy dừng ở cửa ra vào chiếc kia xe mới. Mẹ Triệu vây quanh xe nhìn kỹ một vòng Tiểu Hằng, đây thật là ngươi mua. Cái kia còn có thể lừa các ngươi. Triệu Hằng nói, ấn xuống một cái trong tay chìa khóa xe. Sau đó lại từ tay lái phụ trước mặt trong dương chữ vật, đem mua xe hợp đồng, chứng nhận xe cái gì đều lấy ra. Triệu ba Triệu mẹ mặc dù không quá nhìn hiểu nội dung hợp đồng, nhưng phía trên Triệu Hằng tên, giấy căn cước số, nhưng không thể giả. Liên tục xác nhận sau đó, Triệu ba cũng không nói cái gì, lôi kéo còn phải lại nhìn Triệu mụ còn nhìn gì nhìn. Trước tiên quân đồ, về nhà lại nói. Mở cốp sau xe, bên trong có khói, rượu, thực phẩm dinh dưỡng, quà tặng, còn có một cái câu dương, mấy cây cần câu các loại, toàn bộ dương phía sau đều bị chất đầy. Một nhà ba người chạy hai ba lội, đem những thứ này đổ vật loạn thất bát tao toàn bộ chuyển về nhà. Trung quy là ngồi xuống trong phòng. Triệu Hằng không đợi cha mẹ mở miệng, liền chủ động giao phó cha, mẹ, ta nửa năm trước không phải đổi làm việc sao? Công tác mới đãi ngộ không tệ, hơn nữa còn có thời gian có thể học tập. Ta dùng thời gian nửa năm, học tập nghiên cứu một chút cổ phiếu kiến thức tương quan. Về sau cảm giác chính mình hiểu nhiều lắm, thì đơn giản làm một chút đầu tư, vừa mới bắt đầu cũng không dám đầu nhập quá nhiều, về sau lợi tức không tệ, mới chậm rãi. Ở giữa, Triệu Hằng còn lấy điện thoại di động ra, để cho phụ mẫu nhìn một chút chính mình đầu tư cổ phiếu lợi tức. Khi thấy Triệu Hằng dùng một tuần liền kiếm lời hơn 2 vạn, lao lương khẩu vẫn còn có chút ngộng. Triệu Hằng một phen giảng giải, nếu như là một chút người hiểu công việc nghe được, tất nhiên sẽ có chỗ hoài nghi. Nhưng Triệu ba Triệu mẹ cũng là thành thành thật thật lao nông dân, tự nhiên không biết những vật này. Triệu Hằng phụ thân tên là Triệu Bằng Trình, tên vẫn là lúc đó Triệu Hằng ra tìm người lấy được, hy vọng hắn tương lai có thể bay xa và dặm. Nhưng kết quả rất rõ ràng, Triệu Bằng Trình phụ lòng chính mình lao phụ thân mong đợi, sơ trung đọc 1 năm, liền kế thừa gia nghiệp, đi mài đậu hũ. Triệu Hằng mẫu thân tên là Hứa Cẩn, cũng đích xác là người cũng như tên, một cái vô cùng chịu khó, sáng sủa nông thôn phụ nữ, giọng rất lớn, tính cách cũng tương đối vui tươi. Nghe xong Triệu Hằng một phen giảng giải, lão lưỡng khẩu vẫn còn có chút như lọt vào trong sương mù. Chờ Triệu Hằng nói xong, Triệu Ba vẫn còn có chút không dám tin cho nên nói, tiểu tử ngươi dùng hơn nửa năm thời gian, kiếm mấy chục bạn, mua xe, còn mua phòng. Cái này nghe như thế nào giống nằm mơ giữa ban ngày. Lão mụ Hứa Cần cũng là khó có thể tin, ta cũng cảm thấy như vậy, Tiểu Hằng à, ngươi sẽ không phải không làm gì tốt sinh ý à. Phạm pháp phạm tội sự tình, ta nhưng không thể làm. Triệu Bằng Trình ngược lại là tương đối tỉnh táo nói cái gì đó. Ta nhi tử ngươi còn không hiểu rõ. Hắn lại là hạng người như vậy sao? Phải tin tưởng lão Triệu gia gia giáo. Thôi đi, liền ngươi, một cái sơ trung đều không tốt nghiệp, còn nói gì gia giáo. Gặp phụ mẫu bắt đầu thường ngày cãi nhau, Triệu Hằng cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra lý do này xem như hồ lộ qua. Triệu Bằng Trình dừng lại một chút, mới quay về Triệu Hằng mở miệng, Tiểu Hằng, ngươi cũng đã trưởng thành, cha mẹ tin tưởng ngươi làm việc có chừng mực. Ngươi là thế nào tiền kiếm, chúng ta cũng nghe không hiểu. Nhưng cha vẫn là muốn nói với ngươi một chút, vô luận tương lai ngươi làm cái gì, đều phải nhớ kỹ ba điểm, đệ nhất, không thể phạm pháp phạm tội. Thứ hai, xứng đáng lương tâm. Đệ tam, nghĩ thêm đến tương lai. Chỉ cần ngươi làm được ba điểm này, làm như thế nào đều được, cha mẹ đều duy trì ngươi. Cái kia đầu tư cổ phiếu, ta giống như nghe người ta nói qua, nói là không rất ổn định, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Sau khi nói xong, Triệu Ba lại chuyển hướng Triệu mụ mẹ của nó, ơi, ngươi sau khi ra ngoài không nên nói lung tung. Nhân gia muốn hỏi, ngươi liền nói xe là cho vay mua, nhà sự tình trước hết không cần để. Triệu mụ gật đầu một cái này ta biết. Phụ mẫu mặc dù trình độ văn hóa không cao, cũng không có quá nhiều kiến thức, nhưng sinh sống mấy chục năm, cũng có một bộ chính mình xử thế triết học. Chương 203, về nhà ba ngày chọc người ghét thông qua một phen vừa dỗ vừa lừa, cộng thêm nửa thật nửa giả mà nói, Triệu Hằng chung quy là để cho phụ mẫu hiểu rồi một sự thật, con của bọn hắn có tiền đồ. Xác nhận hết thảy sau đó, phụ mẫu tự nhiên là không nhịn được cao hứng, vui mừng. Lão mụ Hứa Cần trên mặt tràn đầy nụ cười quả nhiên, đây vẫn là đọc thêm nhiều sách tốt, ngươi nhìn ta nhi tử, bây giờ nửa năm tiền kiếm, đều tương đương với chúng ta nửa đời. Triệu Bằng Trình cũng là có chút tự hào đó là, trước đây ta cũng đã nói, chỉ cần hài tử có thể thi đậu học, liền xem như đập nổi bản sát, cũng phải để hắn bên trên. Hứa Cần cũng là liên tục gật đầu đúng, chính là cái này Lý Nhi. Không hổ là ta sinh nhi tử, chính là ưu tú như vậy. Lão ba bổ sung một câu đó cũng là chúng ta lão Triệu gia chồng tốt. Nhìn xem phụ mẫu lại có cái nhau dấu hiệu, Triệu Hằng vội vàng đánh gãy mẹ, cái này chỉ biết tới nói chuyện, ngài thân nhi tử còn bị nói đâu. Lão mụ vô đuổi đúng, ngươi nhìn ta, chỉ biết tới cao hứng, cơm đều quên làm, cái này đều qua 12 giờ. Lão Triệu, ngươi đi thiết thái rửa rau, ta đi đẻ mì sợi. Tiểu Hằng, ngươi trước chính mình tìm một chút ăn, hạng chót tá hạng chót ta. Triệu Hằng cũng bắt đầu lục tung, tìm ra một bao Nam Đức mì ăn liền, đem mì ăn liền đập vỡ, giải lên gia vị, chính là đồ ăn vặt. Tại Triệu Hằng lão gia nơi này, nhà ai nếu là xử lý việc vui, chỉ cần ngươi theo lễ, đều sẽ có đáp lễ. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần ngươi cho người khác theo lễ vượt qua 50 khối, liền sẽ đáp lễ một dương mì ăn liền, bình thường cũng là Nam Đức hoặc Yên Kinh bài. Về nhà ngày đầu tiên, phụ mẫu đối với Triệu Hằng tình huống hỏi rất nhiều, cũng rất là quan tâm, lão lưỡng khẩu không nhịn được cao hứng. Về nhà ngày thứ hai, Triệu Hằng mang theo phụ mẫu đi dạo phố, cho lão lưỡng khẩu đặt mua mấy thân quần áo mới, lại mua một chút dê bò thịt, đủ loại rau quả, đậu phộng hạt dưa chờ đồ Tết. Về nhà ngày thứ ba, Triệu Hằng thừa dịp phụ mẫu không ở nhà, cưới lên chạy bằng điện xe ba bánh, đem trong nhà lưu mấy trăm cân đậu nành đều bán mất, miễn cho phụ mẫu lại đi mài đậu hũ. Đương nhiên, phụ mẫu sau khi trở về, không thể thiếu nói Triệu Hằng vài câu. Bất quá, Triệu Ba vẫn tương đối nhìn thoáng được, chủ động thuyết phục Triệu Mụ hài tử trưởng thành, có bản lãnh, muốn hiếu thuận chúng ta, đó là chúng ta phúc khí. Năm nay, làm ăn này ta liền không làm, an an ổn ổn mừng tuổi năm mới. Hứa Cần vẫn còn có chút oán trách người nói chúng ta một nhà ba người, mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi, cũng không có việc gì làm. An Tết mấy ngày nay, chính là làm ăn khá thời điểm, một ngày có thể kiếm 600-700. Bình thường nào có cơ hội tốt như vậy. Triệu Bằng Trình lắc đầu muốn ta nói, ngươi lão Hứa chính là một cái số vất vả, nhường ngươi hưởng hưởng phúc, ngươi còn không vui lòng. Ngược lại hạt đậu đã bán rồi, ta là yên tâm hưởng phúc. Nói xong, Triệu Bằng Trình thu thập xong nhi tử mua cho hắn câu dương cùng cần câu, liền chuẩn bị đi ra ngoài câu cá. Triệu Mụ lại nhịn không được chửi bậy ngươi nha ngươi, liền ở tại bờ sông a, giữa mùa đông cũng không quên được câu cá. Triệu Ba không để bụng, còn mặt mũi tràn đầy cao hứng hiếm có thời gian, ta đi thử xem nhi tử mua cho ta cần câu. Đây chính là hơn trăm cần câu, ta còn không có dùng qua tốt như vậy. Nhìn thấy lão ba muốn cơi ba vành tàu điện đi ra ngoài, Triệu Hằng đông nhiên ý thức được, chính mình hẳn còn cho bọn hắn mua một chiếc lão niên thay đi bộ xe, thuận tiện bọn hắn xuất hành. Nghĩ đến liền làm, Triệu Hằng cũng không có do dự cha, ta với ngươi cùng đi. Nói xong, Triệu Hằng tại ba vành tàu điện bên trong thùng xe thả cái băng ngồi nhỏ, sau đó mình ngồi xuống vị trí lái ta tới cơi xe. Đợi đến hai cha con ra cửa, Triệu Hằng trực tiếp cơi xe hướng về phiên chợ phương hướng mà đi. Triệu Bằng Trình có chút buồn bực, Tiểu Hằng, phía Bắc Vương Trang Hà đều nhanh làm, chúng ta hẳn là đi về phía Nam đi. Không nóng nảy, ta trước tiên cho ngươi thay đổi công cụ. Đợi đến xe dừng ở trên trấn lớn nhất xe điện cửa hàng phía trước, Triệu Bằng Trình cũng phản ứng lại, Tiểu Hằng, ngươi trong tay này tiền đủ sao? Không cần đến mua cái này. Triệu Hằng khoát khoát tay, yên tâm đi, không dùng đến một tuần lễ, liền có thể cho ngươi dãy một chiếc xe. Triệu Bằng Trình cũng không nói thêm cái gì, chọn lấy một chiếc trắng đen xen kẽ bốn vòng xe điện. Sau đó, Triệu Hằng cũng là trực tiếp trả tiền, 15.000. Loại này lao niên thay đi bộ xe, xe không lớn, trước sau hai hàng, chen một chút, tăng thêm tài xế, cũng có thể ngồi xuống bốn người. Trong xe còn có hơi ấm cùng cái quạt, ghế sau có thể gấp, có thể đưa ra không gian, nhiều phóng ít đồ. Người già mùa đông đi chợ mua thức ăn thăm người thân, cũng không cần ai đóng. Có vài gia đình còn có thể dùng cái này đưa đón hải tử đi học, cũng rất thuận tiện. Mua xong xe, Triệu Hằng đem lão bà câu cá công cụ đều cho hắn rời đến trên xe mới, lại tại ven đường mua chút đồ ăn, đặt ở trên xe, mới mở miệng nói cha, người đi câu cá à, ta hôm nay liền không bồi lấy. Triệu Bằng Trình gật đầu một cái, sau đó có chút ngự trọng tâm trường nói Tiểu Hằng, ngươi phải nhớ kỹ, người đang đắc ý thời điểm, dễ dàng nhất phạm sai lầm. Tiểu tử ngươi cũng không thể có một chút thành tích, liền lên mặt. Về sau, tận lực không cần loạn dùng tiền. Đi, ta đã biết, cha. Ngươi nhanh đi a. Mở lấy nhi tử mua cho mình xe mới đi câu cá, Triệu Bằng Trình khỏe miệng không tự chủ lộ ra mỉm cười. Tiểu Hằng thật đúng là trưởng thành, hiếu thuận biết chuyện, thật hảo. Nói xong, còn ngâm nga điệu. Ta đang tại thành lâu quan sân cảnh. Hai ngay bên ngoài thành hỗn loạn. Tinh kỳ phấp phới lộn mèo ảnh. Lại nguyên lai là Tư Mã gửi tới binh. Về nhà ngày thứ tư, với lúc là ngày Tết ông táo. Giữa trưa ăn cơm xong, Triệu Mụ nhìn thấy Triệu Hằng cầm điện thoại di động ở đó nhìn phim truyền hình, cũng có chút không vui nhìn cái gì vậy. Người bao lớn rồi, đừng cả ngày ở trong nhà, đi ra ngoài chơi một chút, tìm ngươi những cái kia bạn học cũ. Năm nay các ngươi có hay không học lớp? Năm nay nhà chúng ta sinh ý cũng không làm, ngươi cũng có thời gian, bạn học kia biết cái gì, nên đi còn phải đi. Mỗi ngày ở lại nhà, lúc nào mới có thể cho ta lãnh về mang đến con dâu? Không phải ta nói ngươi, quang sẽ kiếm tiền có bản lãnh gì? Lúc nào đem con dâu lãnh về tới, nhường ngươi mẹ ta cháu trai ấm, vậy ta mới cao hứng, ngươi cũng không nhìn một chút, sắt vách đào tử, giống như ngươi lớn, nhi tử đều nhanh đi học. Triệu Hằng một mặt bất đắc dĩ, quả nhiên, coi như mình ở bên ngoài có bản lãnh đi nữa, về nhà vượt qua ba ngày, như cũng bị lão mụ ghét bỏ. Hơn nữa, lần này cha và lão mụ cũng thống nhất chiến tuyến. Lão ba Triệu Bằng Trình trực tiếp mở miệng phụ họa Tiểu Hằng, a, mẹ ngươi nói rất đúng. Hiện tại cũng có bản lãnh, có phòng có xe, cũng nên tìm đối tượng. Vốn là, ta và mẹ của ngươi còn nghĩ cho ngươi xếp đặt cùng nhau cái thân. Hiện tại điều kiện này, cũng không thể lại tùy tiện tìm. Bằng vào chúng ta lão Triệu gia tướng mạo, lại thêm ngươi bây giờ điều kiện, hoàn toàn có thể tìm một tốt hơn. Ngươi những bạn học kia bên trong, không phải có không ít còn chưa kết hôn sao? Đi xem một cái, nhìn một cái, nói không chừng tìm được cái bạn gái. Đối mặt phụ mẫu đánh đôi muốn hợp, Triệu Hằng cũng là quả quyết đầu hàng cha, mẹ, họp lớp ta sẽ đi, bất quá là tại tháng chạp 26, còn có 2-3 trời ơi. Vậy là được, ngươi cũng không nhỏ, không cần một mực kéo lấy. An Tiết trưởng đối nhất định hỏi vấn đề. Việc làm như thế nào? Thu vào bao nhiêu? Có hay không đối tượng? Nếu như là học sinh, có thể còn có càng nhiều vấn đề. Chương 204, họp lớp 26 tháng chạp, Chu Gia Miệng, Dương Thành Đại Đạo, Ba Xuyên Nhân nhà quán cơm. Triệu Hằng vừa xuống xe, liền thấy mấy người bạn học cũ đang ở cửa trò chuyện. "U, Triệu Hằng tới." "Được a, tiểu tử ngươi đều lái xe." "A, Triệu Hằng, ngươi cũng mua xe rồi." "Ta như thế nào không biết." Nói lời này, chính là Triệu Hằng bạn học cũ, trước đây bạn cùng môn chung, Chu Lỗi. Triệu Hằng cũng cười đáp lại đây không phải trở về trước vừa mua, nhớ lại ra phương liền một chút. Chu Lỗi vây quanh xe nhìn một chút, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Ta nói ngươi tiểu tử nửa năm trước như thế nào đem việc làm tử, nguyên lai là có con đường phát tài." có thể, huynh đệ chúc mừng ngươi." "Bất quá, lần sau đi Trung Nguyên thành phố, cần phải thật tốt làm thịt ngươi một bữa. Không có 10 cái lớn thận, ta cũng không ăn." Triệu Hằng ở đối phương bả vai vô vô không có vấn đề. "Đừng nói 10 cái, 20 cái, 30 cũng không có vấn đề gì. Liền sợ ngươi tiểu tử buổi tối ngủ không được." Một đám người nói một chút nhốn nháo, cảm giác cũng rất là thân thiết. Những bạn học này bên trong, có rất nhiều cũng là bao năm không thấy. Sau khi tốt nghiệp trung học, 4 năm đại học, lại thêm công tác hơn 3 năm, ở giữa Triệu Hằng trên cơ bản chưa từng tham gia học lớp. Trước đây bạn học cùng lớp, bây giờ lại phân bố tại Đại Giang Nam Bắc, cả nước các nơi, có chút đã chuẩn bị ở bên ngoài cắm rễ, không trở về nữa, có chút dựa vào cố gắng của mình cùng trong nhà ủng hộ, cũng tại bên ngoài mua phòng. Trước đây mọi người xem giống như đều như thế, tại cùng một cái phòng học lên lớp, ăn cùng một cái cơm ở canteen đồ ăn, ngủ đồng dạng lầu ký túc xá. Bây giờ, lại là người người không giống nhau, có người thực hiện lý tưởng của mình, có người bị thúc ép đổi nghề, có người có xe có phòng, cũng có người sống tại trên ăn no mặc ấm. Triệu Hằng cũng coi như là may mắn, tại cố gắng của mình, tăng thêm hệ thống 33 ước điểm điểm dưới sự trợ giúp, thành công nhảy lên một cái giai tầng. Đương nhiên, thay đổi cũng không chỉ là những thứ này, còn có khuôn mặt tướng mạo. Triệu Hằng đại khái nhìn một chút, năm đó những thứ này nam đồng học, số đông đều có bụng địa, không ít người nhan trị ngã xuống lợi hại, nếu thật là trên đường gặp, Triệu Hằng cũng không dám kêu lên tên của đối phương. Đương nhiên, nữ đồng học nhóm cũng không giống nhau, lúc trước cô bé lọ lem, bây giờ đều học xong ăn mặc trang điểm. Đương nhiên, đại gia càng tò mò hơn, vẫn là Triệu Hằng biến hóa. "Triệu đại soái ca, nhiều năm không gặp, người nhan trị này lại cao." "Chính là, nhan trị này, nếu không phải ta kết hôn sớm, ta đều nhịn không được đuổi ngược ngươi." "Là nên à, Trương Lệ Phương, ngươi hải tử đều 2 tuổi, vẫn là đem cơ hội nhường cho chúng ta à." Một đám người cười cười nói, rất là náo nhiệt, cũng không có cái gì trang bức đánh mặt, lẫn nhau chèn ép tiết mục. 3 năm cao trung, lại cùng nhau trải qua thi đại học, cùng một chỗ cố gắng phấn đấu, đại gia tình nghĩa vẫn là tại. Hơn nữa, tất cả mọi người là dân chúng thấp cổ bé họng, ngoại trừ cá biệt điều kiện gia đình hơi tốt một chút, trong lớp cũng không có cái gì phú nhị đại. Bởi vì người còn chưa tới cùng, đại gia cắn hạt dưa trò chuyện, bắt đầu hồi ức trước kia. "Các ngươi còn nhớ rõ dạy vật lý Đinh lão sư sao? Nghe nói hắn đã về hưu, nếu có cơ hội, thật đúng là muốn đi xem hắn." "Đúng vậy à, Đinh lão sư mặc dù tuổi tác hơi bị lớn, có thể giảng khóa rất hài hước, còn có thể theo kịp người tuổi trẻ trào lưu, không hề giống cái năm 60 tuổi lão đầu nhi." còn có dạy toán học Lý lão sư, ta đến nay còn nhớ rõ hắn câu kia thường nói, nơi này nhất định muốn nhớ kỹ, đây là nhất định thi. Mấy người đang nói chuyện, phòng cửa bị đẩy ra, ngay sau đó, một cái cột tóc thắt bím đuôi ngựa, người mặc màu đỏ áo khoác tịnh lệ thân ảnh đi đến. Triệu Hằng nhìn xem gương mặt này, thật là có chút giống như đã từng quen biết. Ngồi ở Triệu Hằng bên người Chu Lỗi, dùng cánh tay đụng đụng Triệu Hằng Thẩm Á Băng, như thế nào, có phải là không có nhận ra? Ta lúc đầu lần thứ nhất nhìn thấy ảnh chụp, cũng là không thể tin được. Biến hóa thực sự quá lớn, đơn giản chính là biến thành người khác. Triệu Hằng cũng là hơi kinh ngạc, cái này cùng trong trí nhớ dáng vẻ, đích xác gọi là khác nhau một trời một vực. Bạn học cũng nhóm hảo, thực sự là ngượng ngùng, ta tới chậm. Trương Lệ Phương đội vàng đứng lên, Á Băng, tới, ngồi ở đây, chúng ta thật tốt tâm sự. Không thiếu tại chỗ đồng học, biết được vị này lại là Thẩm Á Băng, đều hơi kinh ngạc. Ngươi là Thẩm Á Băng? Đây nếu là trên đường đụng phải, ta tuyệt đối nhận không ra. Chính là, trước đây cặp mắt kiếm kia, nghiêm trọng phong ấn nhan trị của ngươi. Á Băng đồng học, ngươi thiếu chúng ta một cái giáo hoa. Á Băng, ngươi biến hóa này cũng quá lớn a. Vừa mới chúng ta vẫn còn nói, Triệu đại soái ca càng ngày càng soái, ngươi cái này cũng là càng ngày càng đẹp. Triệu Hằng đang cùng Chu Lỗi nói chuyện, không nghĩ tới chính mình cũng nằm thường, không khỏi quay đầu nhìn về phía Thẩm Á Băng, hai người nhìn nhau nở nụ cười, lẫn nhau hướng đối phương gật đầu một cái. Thẩm Á Băng chính xác trở nên đẹp rất nhiều, nguyên bản mang theo vừa dày vừa nặng kính đen, bây giờ lại là gọn gàng, một bộ đô thị mỹ nhân ăn mặc. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không có cảm thấy nàng đẹp bao nhiêu. Có thể là Triệu Hằng kinh nghiệm nhiều hơn, tiêu chuẩn thẩm mỹ cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, Thẩm Á Băng cũng chỉ có thể xem như tương đối đẹp một chút thôi. Có thể là trước sau so sánh quá cường liệt, cùng đại gia trong trí nhớ dáng vẻ chênh lệch quá lớn, mới khiến cho đám người có phản ứng lớn như vậy. Không có cái gì vừa thấy đại yêu, cũng không có cái gì ôn chuyện cũ, dù sao, Triệu Hằng trước đây cùng nàng giao lưu cũng không nhiều. Rất nhanh, nhân viên đến đông đủ, đồ ăn lên bàn, một đám người vừa ăn vừa nói chuyện. Có người muốn mời rượu, đến phiên Triệu Hằng, Triệu Hằng cũng nói một lần mở xe, đại gia cũng không có ép buộc. Bây giờ không phải là mấy năm trước, trên bàn rượu tất cả mọi người rất xem trọng, mời rượu cũng có hạn độ. Hơn nữa hiếm thấy tụ hội, đại gia nói chuyện vui vẻ trọng yếu nhất, uống rượu vẫn là thứ yếu. Nhiều năm không gặp, nữ bạn học cũ này còn có thể ngồi cùng một chỗ tâm sự, hồi ức một chút trước kia, đã là vô cùng khó được. Đương nhiên, cũng có hai ba cái tiểu phong tử, mời rượu khuyên lợi hại, vị lớp trưởng nói vài câu, cũng không ý tứ. Cho dù là học chung lớp đồng học, cũng phân là vòng. Triệu Hằng quen nhau, cũng liền cái này hai ba cái, Chu Lỗi là quan hệ tốt nhất. Lần này tới tụ hội, chủ yếu vẫn là nhìn một chút bạn học cũ. Quá trình ăn cơm bên trong, Thẩm Á Băng đứng dậy tuyên bố các bạn học, ta dự định năm nay tốt nghiệp liền kết hôn. Bởi vì bạn trai là Trung Nguyên thành phố, cho nên hôn lễ sẽ ở Trung Nguyên thành phố tổ chức. Thời gian ổn định ở cả tháng 7. Nếu như đại gia có thời gian, hoan nghênh đến đây tham gia hôn lễ của ta. Các bạn học một hồi gây rồi Á Băng, sớm như vậy liền kết hôn. Ngươi đây cũng quá đột nhiên a. Chính là, ngươi năm nay mới tốt nghiệp đâu. Thực sự là đáng tiếc, vừa mới phát hiện Á Băng đồng học dung nhan tuyệt thế, nàng liền quan tuyên kết hôn, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho chúng ta lưu a. Hai năm này, Triệu Hằng cao trung đồng học, bạn học thời đại học đều lục tục bắt đầu kết hôn, Triệu Hằng cũng đi tham gia qua mấy lần hôn lễ, ngược lại là cũng không cảm thấy bất ngờ. Nữ đồng học bên trong, Trương Lệ Phương bỗng nhiên mở miệng, Triệu Hằng, ngươi không phải ngay tại Trung Nguyên thành phố làm việc sao? Cái này Á Băng kết lưới, ngươi nếu có rảnh rỗi, cần phải đi a chúng ta Á Băng đến nơi đó, chưa quen cuộc sống nơi đây, nhất định phải có người đi cho nàng tráng tráng mặt mũi. Thẩm Á Băng cũng quay đầu nhìn về phía Triệu Hằng, mở miệng cười, Triệu Hằng, nếu có thời gian, hoan nghênh ngươi tới tham gia hôn lễ của ta. Triệu Hằng cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là vừa cười vừa nói nếu như đến lúc đó không bận rộn, nhất định đi. Thẩm Á Băng lấy điện thoại di động ra vậy được, ta còn không có phương thức liên lạc với ngươi, chúng ta trước tiên thêm một cái mẹ chat, đến lúc đó liên hệ. Chương 205, Tân Xuân Đại Lễ bao một hồi bình thường không có gì lạ học lớp, rất nhanh liền trở thành quá khứ thức. Kỳ thực sinh hoạt số đông thời điểm cũng là dạng này, bình thường không có gì lạ, học lớp cũng liền là bình thường học lớp, trang bức đánh mặt, vẫn tương đối thiếu. Ngẫu nhiên khiêm tốn một chút, ngược lại là rất bình thường. 23, hết năm cũ, 24, quét dọn nhà cửa, 25, mài đậu hũ, 26, đi cắt thịt, 27, làm thịt gà trống, 28, đem mì phát, 29, trưng màn đầu, 30 buổi tối chịu một đêm, mùng 1 mùng 2 đầy đường đi. Bây giờ ăn Tết, không còn pháo hoa pháo, tiệc tối cũng không tốt gửi, chúc phúc tin nhắn càng ngày càng ít, thức ăn trên bàn cũng thiếu mấy phần hương vị. Tuổi 30 buổi tối, một nhà ba người ăn chung cơm tất nhiên, Triệu Hằng buổi tiếp lao ba uống rượu hai chén. Lao Triệu tiểu lượng rất bình thường, hai chén rượu vào trong bụng, sắc mặt có thể so với quan nhị gia, chỉ là tâm tình cũng rất tốt. Tiểu Hằng, ngươi năm nay biến hóa rất lớn, có bản lãnh, có thể kiếm tiền, cũng có xe có phòng, bây giờ còn kém cái con dâu. Ta với ngươi mẹ cho ngươi hạ cái mệnh lệnh, sang năm tuổi 30 phía trước, tranh thủ lãnh về mang đến tức phụ nhi. Đều nói tiểu hài từ nhà, tiểu hài từ nhà, trong nhà nếu là không có tiểu hài, cũng không giống nhà. Ngươi là không biết, mẹ ngươi lại nhiều hâm mộ con nhà người ta. Bây giờ trong nhà sinh ý ngươi không để chúng ta làm, ta và mẹ của ngươi cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, nhưng là chờ lấy ôm cháu trai đâu. Ngươi nhất thiết phải cho ta bắt chút nhanh. Triệu Hằng cũng là rất bất đắc dĩ, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng. Chỉ có điều, loại sự tình này hay là muốn xem duyên phận. Lão mụ lập tức mắng trở về, duyên phận đó cũng là chính mình tranh thủ, ngươi cả ngày ở trong nhà, ở đâu ra duyên phận. Triệu Bằng Trình nhấp một miếng rượu đi, nói đơn giản hai câu là đủ rồi. Hai tử đã lớn, sẽ tự mình quyết định. Ngươi mỗi ngày thúc giục cũng vô dụng, nếu là hắn có thể để ở trong lòng, ngươi một câu nói là đủ rồi. Nếu là hắn không xem ra gì, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhìn xem phụ mẫu một cái mặt trắng một cái mặt đen, phối hợp càng ngày càng ăn ý, diễn kỹ càng ngày càng thuần thục, Triệu Hằng chỉ có thể yên lặng nhấn like. Không đến 11 giờ, lão Lương khẩu liền nổ nước bọt vài câu năm nay thì tối, đi nghỉ ngơi. Triệu Hằng cũng tắt TV, trở về chính mình phòng, nằm ở trên giường, hồi tưởng đến hơn nửa năm này kinh nghiệm, còn có sang năm một chút kế hoạch. Trong bất chi bất giác, 12 giờ tiếng chuông vang lên, bên ngoài có người vụng trộm đốt lên chân tảng pháo hoa. Cùng lúc đó, Triệu Hằng hệ thống cũng truyền tới nhắc nhở chúc mừng túc chủ, chúc mừng năm mới. Giá trị này tân xuân ngày hội lúc, diễn túc chủ chuẩn bị năm mới đại lễ bao một phần. Bởi vì năm nay là hệ thống bồi túc chủ vượt qua thứ nhất Tết xuân, ban thưởng sẽ phá lệ phong phú, tính xin lợi. Đinh, đại lễ bao đã đến sổ sách. Triệu Hằng nhìn xem trước mắt trên màn ảnh giả tưởng pháo hoa đặc hiệu, còn có kim quang lóng lánh đại lễ bao, cũng là trực tiếp mở ra. Ngay sau đó, một hồi hoa lệ lệ đặc hiệu thoáng qua, hệ thống lần nữa truyền đến nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ, thu được chúng ta kết hôn a thế giới neo điểm. Chúc mừng túc chủ, thu được nhất đại tông sư thế giới neo điểm. Chúc mừng túc chủ, thu được tập võ tiền trí chi thức đại lễ bao, bao hàm nho đạo Phật rất nhiều kinh điển. Chúc mừng túc chủ, thu được kỹ năng đặc thù, ngôn ngữ tinh thông. Chúc mừng túc chủ, thu được khen thưởng đặc biệt, thiên phú kiếm đạo. Liên tiếp năm đạo hệ thống nhắc nhở, phía trước hai đầu rất dễ lý giải, có hai cái này truyền hình điện ảnh thế giới neo điểm, Triệu Hằng cũng có thể tại thế giới hiện thực, tùy thời trở về hai cái thế giới này. Cái thứ ba khen thưởng tập võ tiền trí chi thức đại lễ bao, Triệu Hằng một điểm mở, liền phát hiện một đại cổ tin tức lưu tràn vào trong đầu của mình. Ngay sau đó, Triệu Hằng cảm giác chính mình giống như tại một chỗ trong đạo quan tu đạo nhiều năm, lại phảng phất tại một nhà chùa miếu 10 năm tụ kinh, có lẽ là một cái nào đó thư viện, cầu học mười mấy năm. Vốn là, Triệu Hằng còn lo lắng cho mình đến thế giới võ hiệp, cần trước tiên học cơ sở, lại học võ công. Dù sao, nếu là không có nhất định lý luận cơ sở, không hiểu một chút thuật ngữ chuyên nghiệp, coi như cho ngươi một bản bí tịch võ công, cũng chỉ có thể luôn uống. Đương nhiên, bật học người không tính. Bất quá, Triệu Hằng lại là không nghĩ tới, hệ thống trực tiếp cho. Triệu Hằng chỉ có thể nói, chi kỷ. Vốn là, Triệu Hằng trước kia cũng lợi dụng thời gian rảnh, đọc qua không thiếu Phật đạo hai giáo đủ loại điển tịch, nhưng trong đó có chút vẫn là không nắm chắc được, cũng không có tiêu chuẩn đáp án, trên mạng có thể tìm ra đáp án quá nhiều, cũng không đủ chính xác. Bây giờ lại là không cần lo lắng những thứ này, chỉ cần Triệu Hằng cầm tới bí tịch võ lâm, cũng có thể tự học thành tài. Đương nhiên, nếu như lại thêm danh sư chỉ đạo, cũng có thể tăng tốc học tập tiến độ. Cái thứ tư ngôn ngữ tinh thông, cũng không tầm thường, trực tiếp để cho Triệu Hằng nắm giữ nhiều loại thường dùng ngôn ngữ. Hơn nữa, đến phim điện ảnh thế giới, còn có thể nắm giữ một chút đặc thù ngôn ngữ. Kỹ năng này xem như rất tốt phụ trợ kỹ năng, có thể tiết kiệm không đi thiếu phiền phức. Một hạng cuối cùng ban thưởng, để cho Triệu Hằng càng thêm mừng rỡ, đây là một cái thiên phú đặc thù, đồng dạng không thể trực tiếp thăng cấp, lại là sẽ theo Triệu Hằng thực lực cảnh giới để thăng, không ngừng tăng lên. Cứ như vậy, nếu như Triệu Hằng lựa chọn dùng kiếm làm vũ khí, bắt đầu luyện kiếm, liền sẽ có rất nhiều kỹ năng tăng thêm. Văn võ song toàn, võ đạo căn cốt, lại thêm thiên phú kiếm đạo, hoàn toàn có thể tiến triển cực nhanh. Triệu Hằng cũng không chỉ có càng ngày càng chờ mong sắp đến thế giới võ hiệp hành trình. Sửa soạn xong hết, Triệu Hằng bắt đầu lật bài tử, nhân thế gian, đại thời đại, nhất đại tông sư, chúng ta kết hôn à, mấy cái thế giới này cũng có thể tùy thời quay trở về, vẫn là trở về trước khi rời đi trong nháy mắt đó. Hơn nữa, vô luận tại truyền hình điện ảnh thế giới đợi bao lâu, thế giới hiện thực đều chỉ đi qua một giây. Thế là, đầu năm mùng một rạng sáng, Triệu Hằng đi một chuyến nhân thế gian, bồi tiếp Trịnh Quyên chờ đợi hai ngày. Đương nhiên, đáng thương Quyên Nhi, toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh, ngủ cái an tâm. Tiếp lấy đồng dạng đãi ngộ, còn có chúng ta kết hôn á quả đảo. Sau đó là nhất đại tông sư bên trong cung Nhược Mai cùng Nô Tiến. Tết mùng 4, đi đến thân thích Triệu Hằng, buổi tối lại đi một chuyến đại thời đại. Trước đây trước khi rời đi, Phương gia 3 tỷ muội đều bị bắt rồi, lại thêm La Tuệ Linh, Tiểu Do Thái, Long Kỳ Văn. Đại thời đại 6 cái nữ chính, để cho Triệu Hằng mở khóa cái kia đặc thù thành tựu một cái cũng không thể thiếu, còn thu được ban thưởng. Đi qua như thế một phen so sánh, Triệu Hằng phát hiện một sự thật, vẫn là nhiều người sức mạnh lớn. Cung Nhược Mai cùng Nô Tiến hai cái mặc dù cũng là người tập võ, có thể cộng lại vẫn là không sánh bằng đại thời đại 6 người tổ hợp. Triệu Hằng cũng coi như là lần nữa thể nghiệm một cái trước đây làm hoàng đế cảm giác. Mùa xuân này, Triệu Hằng bồi tiếp phụ mẫu mãi cho đến Tết Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu cùng ngày, cũng chính là ngày mùng ngày 5 tháng 2, 10 giờ sáng, hệ thống xuất hiện lần nữa. Cái tiếp theo truyền hình điện ảnh thế giới, Lộc Đình Ký, Thinh Gia Bản. Cựu nạn sư thái, lật đổ thanh triều, giết chết cậu thát tử hoàng đế. Trần Cận Nam, giết chết Ngao Bái cùng Phùng Tích Phạm, báo thủ rửa hận. Chương 206, Lộc Đình Ký bắt đầu lễ xuân viện Tinh Gia Lộc Đình Ký, Triệu Hằng nhìn qua rất nhiều lần, rất khôi hài, cũng rất sung sướng. Nhưng bên trong giá trị vũ lực giống như rất cao, Ngao Bái thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo, đơn giản mạnh không có yên lòng, đao thương bất nhập còn có thể thủy hỏa bất dung, thậm chí xúc dương nhập phúc nếu không phải điểm này khuyết điểm, có thể xưng vô địch, Trần Cận Nam đều bị đè lên đánh. Còn có Hải Đại Phú hóa cốt biên trường, công kích từ xa, có thể trực tiếp đem người đánh thành một vũng máu. Số 15 bắt đầu lần tiếp theo xuyên qua hành trình, cũng nên nhiều hơn nơi chuẩn bị một chút hỏa lực nặng. Lần trước thăng cấp đến 100 mét khối không gian sau đó, Triệu Hằng ở giữa đi đại thời đại, liền bổ sung không thiếu vật tư, bây giờ tất nhiên phải trở về đại thành, vẫn là trên vũ lực hạng cao như vậy. Triệu Hằng cảm giác chính mình hỏa lực không đủ sợ hãi chứng lại phà bảo. Vừa qua khỏi xong Tết Nguyên Tiêu, Triệu Hằng liền rời đi nhà, quay trở về Trung Nguyên thành phố. Ở nhà đoạn thời gian này, Triệu Hằng cũng thừa cơ cho phụ mẫu làm một chút dự thiện, châm cứu xoa bóp, giúp bọn hắn chữa trị khỏi cơ thể. Trước khi đi, còn để lại mấy vạn khối tiền, để cho bọn hắn ở nhà thật tốt hưởng thụ một chút. Trở về Trung Nguyên thành phố sau đó, Triệu Hằng đem Lộc Đỉnh Ký hai bộ điện ảnh một lần nữa nhìn mấy lần, nhớ kỹ chi tiết. Lại đem hai bộ tương đối kinh điển phim truyền hình bản Lộc Đỉnh Ký cũng nhìn hai lần, xem như tham khảo. Sau đó lại điều chỉnh một chút chuẩn bị vật tư, gạt đỉnh, phản khí tài súng ngắm, đơn binh hỏa tiễn, địa lôi, bom, đủ loại hỏa lực nặng cũng chữa bị một nhóm. Thậm chí vì về sau thuận tiện, Triệu Hằng còn tại đại thời đại thế giới cùng nhất đại tông sư thế giới, thành lập hải ngoại cứ điểm, chuyên môn chứa đựng súng ống đạn được, thuận tiện hắn tùy thời lấy dùng. Đương nhiên, một chút khoa học kỹ thuật, lịch sử phương diện sách, Triệu Hằng đồng dạng không ít chuẩn bị. Đối với tạo phản đánh trận, thống binh một phương, Triệu Hằng đã tương đương có kinh nghiệm. Điện ảnh bản Lộc Đỉnh Ký, cải biến rất lớn, cùng phim truyền hình, tiểu thuyết đều có sự bất đồng rất lớn. Làm cho người có chút tiếc hận là, Vi Tiểu Bảo bảy cái lão bà, tại điện ảnh bản bên trong đã biến thành 5 cái. Đương nhiên, cái này 5 cái nhan trị đầy đủ cao, còn có một đôi có tâm linh cảm ứng song bảo thai, hoàn toàn so khác phiên bản 7 cái càng hữu dụng. Lâm Thanh Rảnh, Khâu Thúc Trinh, Lý Gia Hân, Trần Đức Dung, Viên Kết Doanh, còn có cái kia Thái Hậu Trương Mẫn. Đội hình như vậy, tại trên nhan trị, có thể xưng vô địch tổ hợp. Dương lịch công nguyên 1665 năm, mới có 11 tuổi Hải Tân Giác La Huyền Diệp, đã làm mấy năm hoàng đế, hắn là Thanh Triều Định Đô Yên Kinh sau đó thứ 2 cái hoàng đế, cũng là trong lịch sử thời gian tại vị lâu nhất hoàng đế. Nhưng ở lúc này, vị này tương lai Khang Hy hoàng đế vẫn còn trong nước sôi lửa bỏng. Bởi vì Khang Hy tuổi nhỏ đăng cơ, thuận trị lo lắng hắn không thiếu trải qua chuyện, không chịu nổi chức trách lớn, liền lập xuống di chiếu, đồng thời chỉ phái Sony, Tô Kỳ Sa A, Át Nhất Định Long, ngao bái tứ đại thần phụ chính. Khang Hy 8 tuổi mất cha, mẹ ruột Hiếu Khang Trương hoàng hậu Đông Giai thị lại tại hắn 10 tuổi thời điểm bệnh nặng qua đời. Bây giờ, bốn vị phụ chính đại thần một trong ngao bái đã bắt đầu hiện lộ chính mình lòng lang dạ thú, giành công tự ngạo, vênh váo hung hăng, ngang ngược, độc quyền triều chính, độc đoán chuyên quyền. Cùng lúc đó, bên ngoài hoàng cung, giang hồ thế lực thiên địa hội cả ngày suy nghĩ phản thành phục mình. Còn có tiền triều công chúa, cùng một tay thần nghi cựu nạn sư thái, cũng tại bốn phía hoạt động, chu sát quân lại. Ở xa phương Nam Bình Tây Vương Ngô Tam Quế, đồng dạng không chịu cô đơn, dạ tâm mừng mừng, chiêu binh mãi mã, ý đồ tạo phản. Đối với lúc này Khang Hy hoàng đế tới nói, có thể nói là loạn trong giặc ngoài, thân bất do kỷ. Thành Yến Kinh trong một chỗ dân trạch, Triệu Hằng lúc này cũng tại chỉnh lý trí nhớ của mình, xem xét hệ thống lần này an bài cho mình thân phận mới. Triệu Hằng, năm nay 18 tuổi, tàng tổ phụ vốn là Minh Mạt tướng lĩnh Triệu Xuất Giáo. Triệu Xuất Giáo, 1569 năm âm 1629 năm, chữ Hy Long, hào Minh Tốt, sinh tại tỉnh Bắc Bệ, Minh Triều tướng lĩnh, các đời tổng minh, Tả Đô Đốc, Bình Liêu tướng quân. Minh Vạn lịch 19 năm, 1591 năm, Triệu tỷ lệ trong giáo võ tiến sĩ, nhậm Cam Châu đều thi, vì viên sùng hoán thích đưa. Sùng Trinh 2 năm, Triệu Xuất Giáo lãnh binh cùng hậu kim bối Lạc Ateo đại quân kịch chiến, bị cánh trái bốn kỳ cùng quân Mông Cổ vây quanh, tỷ lệ trong giáo tên lạc rơi, lực chiến đền nợ nước. Chu Do Kiểm truy tặng hắn vì thái tử thái sư. Triệu Hằng cũng là không nghĩ tới, lần này còn có một cái danh tướng sau này danh hiệu. Đương nhiên, cái thân phận này đồng dạng là hệ thống cám bảo, thuận tiện Triệu Hằng hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí, hệ thống còn thân thiết tặng cho một phần gia phả, gia truyền binh pháp, công phu. Có phục Liêu tư nghị, Bình Liêu tấu cảo, vung trần binh pháp, đầu qua tùy bút các loại. Lúc này Triệu Hằng đang tại kinh thành mở một nhà y quán, cách hai con đường chính là Vi Tiểu Bảo chỗ Lệ Xuân Viện. Vô luận là ở trong nguyên tác, vẫn là tại đủ loại phim truyền hình, cái này Lệ Xuân Viện đều hẳn là tại thành Dương Châu, nhưng nơi này lại là điện ảnh thế giới, đã sớm xảy ra rất nhiều thay đổi. Đương nhiên, cũng may mắn là tại điện ảnh thế giới, kiểu tóc cũng rất khác nhau, không cần đem nửa bộ phận trước tóc lao đi, biến thành âm dương đầu, chỉ cần ở sau gót đâm cái bím là được rồi. Đối với thành Yến Kinh nơi này, Triệu Hằng tới qua rất nhiều lần, bất quá lần này đi tới nơi này, nói rõ là muốn tạo phản, trước thời hạn hiểu một chút chỉnh thể sắp đặt, vẫn là tương đối có cần thiết. Ba ngày, Triệu Hằng ở trong thành bốn phía dạo qua một vòng, làm quen một chút kiến trúc bố trí, hoàn cảnh địa lý. Buổi tối, trong lúc rảnh rỗi, câu lan nghe hát. Đương nhiên, nghe hát là thứ yếu, Triệu Hằng mục đích chủ yếu vẫn là hiểu rõ một chút lúc này dân gian tập tụ, nhân văn đặc thù. Hơn nữa, câu lan nơi này, nhân viên hỗn tạp, cũng là tìm hiểu tin tức nơi tốt. Các vị người xem, cảm tạ các vị đứng gần như vậy, ngồi thẳng như vậy, tới nghe ta thuyết thư thực sự là quá cho mặt mũi. Hôm nay muốn làm nhân vật chính là Thiên Địa Hội tổng đại chủ Trần Cận Nam. Có cái gọi là, bình sinh không biết Trần Cận Nam, liền xương anh hùng cũng phi công. Hán chiều cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước. Lúc này, trong Lệ Xuân Viện, Vi Tiểu Bảo đang ngồi ở trên đài cao, cho mọi người thuyết thư, nói nội dung chính là Thiên Địa Hội tổng đại chủ Trần Cận Nam. Triệu Hằng cũng ngồi ở lầu 2, một bên uống trà, một bên nghe trong sân Vi Tiểu Bảo một trận quỷ kéo. Triệu Hằng bên cạnh còn đứng cái mi thanh mục tú tiểu nha hoàn, chuyên môn cho hắn bưng trà rót nước lột trái quýt. Vi Tiểu Bảo lời còn chưa dứt, liền có người đánh gây hắn, "Ồ, hoa, cái kia Trần tổng đại chủ chẳng phải là trở thành tứ phương?" Nhưng mà, Vi Tiểu Bảo lại là không sợ chút nào tứ phương liền tứ phương. Ta cho ngươi biết, một loại gạo dưỡng trăm loại người, hình bắt giác đều có. Võ công của hắn thành tựu đâu, xưng là Cửu Thiên Thập Địa Bồ Tát lắc đầu hơi sợ phích lịch kim quang lôi địa trưởng. Một trường đánh ra, trong vòng phương viên trăm dặm, bất luận cả người lẫn vật, tôn cua, bọ chét, toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Dưới đài người nhất thời bắt đầu gây rối. Triệu Hằng cũng thấy rất có ý tứ, không hổ là tinh gia, chính là đủ làm quái, đủ vô ly đầu, cái này không giống như mấy ngày trước vượt đêm giao thừa tiệc tối có ý tứ nhiều. Chương 207, Trần Cận Nam ngay tại Vi Tiểu Bảo nói liên tục mang qua tay, cho mọi người thuyết thư thời điểm, đột nhiên nghe được bên cạnh có người hô một tiếng không xong, có người co lại dương. Ngay sau đó chính là hỗn loạn lung tung, sau đó Vi Tiểu Bảo tỉ tỉ, trên thực tế hẳn là mẹ ruột, Vi Xuân Hoa đăng tràng. Triệu Hằng nhìn xem đi từ cửa tiến vào một thiếu niên, còn có cái kia mang theo kính mắt, sắc mặt trắng bệnh, cực giống Đạt Thúc nam nhân, hẳn là thiếu niên Khang Hy cùng Hải Đại Phú. Xem ra, kịch bản cố sự cứ như vậy bắt đầu sao? Lúc này, hẳn là thiếu niên Khang Hy đi tới Lệ Xuân viện, bí mật triệu kiến Mãn Thanh bắt kỳ khác bảy vị kỳ chủ, nưu đồ bí mật đối phó Ngao Bái thời điểm. Ngay sau đó, sắp diễn ra chính là Ngao Bái điều động dưới tay tứ đại cao thủ, mang binh đến đây Lệ Xuân viện, đuổi bắt một đoạn thời gian trước ám sát hắn Thiên Địa hội tổng đà chủ Trần Cận Nam. Triệu Hằng buổi tối lúc đi ra, cố ý cải trang, dịch dung hóa trang, biến đổi dung mạo. Làm như vậy, cũng là lo lắng đột nhiên tham dự vào bên trong nội dung cốt truyện, bị quan phủ truy nã. Lại không nghĩ rằng, sự tình tới nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Sau đó, Triệu Hằng phất phất tay, để cho bên cạnh phục vụ tiểu nha hoàn tiếp, tự mình đi đến lầu 2 lan can vị trí, lựa chọn một cái nơi thích hợp, có thể quan sát toàn bộ lầu 1 đại sảnh. Trong tay áo đã chuẩn bị xong mấy cái phi đao, tùy thời ứng đối tình huống. Triệu Hằng lúc này mặc dù không có học cái gì nội công, khinh công, nhưng ở nhất đại tông sư thế giới bên trong, thực lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. 40 điểm thể chất, tăng thêm đủ loại quyền thuật, nguy hiểm dự báo các loại tăng thêm, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không so với bình thường cao thủ yếu. Hơn nữa, thời khắc mấu chốt còn có thể dùng tới súng đạn, công cụ phụ trợ. Sau một lát, Lệ Xuân viện đại môn đột nhiên bị xung mở, ngay sau đó, một đoàn thanh binh cùng nhau chen vào. Không nên động, tất cả cũng đừng động, chúng ta là tới đuổi bắt Thiên Địa hội phản tặc Trần Tấn Nam. Siêu. Triệu Hằng cũng xen lẫn trong người bình thường trong đám người, chen trong góc, làm bộ người qua đường giáp. Thủ hạ binh mã đi tìm bòi, dẫn đầu mấy cái lại mở miệng hỏi có hay không ai biết Trần Cận Nam ở nơi nào nha. Đám người kỳ kỳ đem ngón tay chỉ hướng Vi Tiểu Bảo là hắn. Dẫn đầu quan binh lập tức hạ lệnh bắt hắn trở về, nghiêm hình khảo vấn. Nhưng vào lúc này, lầu 2 bỗng nhiên truyền đến một tiếng hùng hậu tiếng la không được lạm sát kẻ vô tội. Ngay sau đó, một cái 30-40 tuổi, tay cầm trường kiếm hán tử trung niên, chân đạp lan can, từ lầu 2 nhảy xuống, xông vào trong đám người. Sau đó, lại là một thanh âm truyền đến Trần Cận Nam ở đây. Chỉ thấy một người mặc ngân sắc áo khoác ngoài, cầm trong tay nhuyễn kiếm người, từ trong một phòng khác đi ra, trực tiếp vọt hướng đầu bậc thang, trong tay một cái nhuyễn kiếm xoát xoát xoát, huy động liên tục mang chạm, một đường từ lầu 2 giết đến lầu 1. Triệu Hằng cũng đang chăm chú quan sát giữa sân đang cùng thanh binh giao thủ hai người. Trần Cận Nam võ công, tại toàn bộ Lộc đỉnh ký bên trong hẳn là cũng tính toán có tên tuổi, nhuyễn kiếm trong tay, nhanh như sấm sét, bộ pháp linh hoạt, chiêu thức khó lường, thấy đám người, hoa mắt. Triệu Hằng đại khái đoán chừng một chút, loại trạng thái này Trần Cận Nam, chính mình hoàn toàn có thể đối với liều một phen. Cũng không biết hắn bộ phát toàn lực, lại là cái gì trạng thái. Triệu Hằng công phu, cũng chính là đời sau quốc thuật, số đông cũng là từ chiến trường chém giết tổng kết ra được, chiêu thức càng thêm cương mãnh bá đạo, đại khai đại hợp. Cũng chỉ có bắt quái trưởng cùng tự nhiên môn công phu, tương đối linh xảo khó lường, thích hợp loại này nhỏ hẹp trong hoàn cảnh cận thân chiến đấu. Mà trong sân hai người, thân pháp càng thêm linh hoạt, vọt thấp nhảy cao, vô cùng nhẹ nhàng. Triệu Hằng tự hỏi, mặc dù cũng có thể làm đến, nhưng hắn nhảy dựng lên sau đó, mặt đất nhất định sẽ sập đi ra một cái hố. Lúc này, trong sân Trần Cận Nam mở miệng nói Chu đường chủ, có cơ hội đi trước. Vị kia Chu đường chủ lại là tương đương tự tin tổng đà chủ, cứ như vậy mấy cái cầu tặng, còn chưa có tư cách để chúng ta chạy chối chết. Trong hỗn chiến, Trần Cận Nam cũng không dành hắn chú ý, chỉ có thể lời đầu tiên bảo đảm. Quay người nhìn thấy ở giữa cái kia hai cái thanh binh, đang mang theo một đứa bé, Trần Cận Nam đang chuẩn bị nhảy lên một cái, nhảy qua cứu đứa bé kia. Triệu Hằng nắm đúng thời cơ, thay đổi tiếng nói, lớn tiếng hô Trần tổng đà chủ cẩn thận, đứa bé kia là giả. Nói chuyện phía trước, Triệu Hằng đã liên tiếp bắn ra tam cái phi đao, tấn công về phía cái kia giả mạo ngụy liệt tiểu hải tử, còn có kẹp lấy hắn hai cái thanh binh. Chờ Triệu Hằng mở miệng thời điểm, phi đao đã bắn tới, cái kia hai cái thanh binh phía sau lưng chúng đao ngã nhào xuống đất, cái kia tiểu hải tử mặc dù đã trúng một cái phi đao, vẫn còn có năng lực xoay người lại, chuẩn bị tung ra trong tay bôi phấn. Được nhắc nhở Trần Cận Nam, đội vàng nghiêng người tránh đi. Lại quay đầu nhìn, lại phát hiện vừa mới còn tràn đầy tự tin Chu đường chủ, lúc này đã bị thanh binh dùng đao kiếm đóng vào trên cây cột, mắt thấy là không sống được. Quả nhiên, người liền không thể loạn trăng bước, bằng không đánh mặt tới quá nhanh. Trần Cận Nam gặp tình hình này, cũng không lo được khác, trực tiếp nhảy lên lầu 2, từ cửa ra vào phương hướng ngược lại phá cửa sổ mà ra, trốn hướng mặt ngoài. Lúc này, vừa mới mở miệng nhắc nhở Triệu Hằng, nói dứt lời đã sớm chuẩn đi. Mặc dù hắn cũng rất biết đánh nhau, hơn nữa còn mang theo súng đạn, nhưng bên ngoài có mấy trăm thanh binh, còn có thể càng ngày càng nhiều. Hắn cũng không thể tại trước mặt mọi người mở vô song á. Lúc này trong Lệ Xuân viện, thiếu niên hoàng đế cùng Mãn Thanh bảy vị kỳ chủ đang núp ở trong một gian phòng. Nhưng Triệu Hằng cũng không chuẩn bị giết người, dù sao trước mắt dưới tay mình không có một binh một tốt, giết hoàng đế lại có thể thế nào? Vừa mới Trần Cận Nam phá cửa sổ mà chạy, ngoài cửa sổ lớn thanh binh đều vội vàng đuổi theo, lại thêm trước đây trong chiến đấu chết không ít người, rất nhiều sợ vỡ mật khách làng chơi chạy tứ tán. Triệu Hằng cũng thần không biết quỷ không hay ra Lệ Xuân viện. Hôm nay ra tay, một mặt là giúp một cái Trần Cận Nam kết một thiện duyên, thuận tiện hậu kỳ lôi kéo Thiên Địa hội. Thiên Địa hội xem như cho tới nay chống cự rõ ràng tòa trọng yếu sức mạnh, hội chúng đệ tử rất nhiều, hơn nữa trải rộng đại giang Nam Bắc, đã hợp thành vô cùng thành thục mạng lưới tình báo. Hôm nay xuất thủ cái nguyên nhân thứ hai, đương nhiên là cắt đứt Vi Tiểu Bảo cơ duyên. Vi Tiểu Bảo chính là dựa vào lần này mơ mơ hồ hồ cứu được Trần Tiến Nam, mới có sau này một loạt kỳ ngộ, đơn giản giống bất hắc, một đường đủ loại nhặt nhạnh chỗ tốt, trở thành nhân sinh người thắng. Bây giờ Trần Cận Nam đi qua Triệu Hằng nhắc nhở, sớm chạy, Vi Tiểu Bảo cũng không có sau này. Đương nhiên, nơi này Trần Cận Nam cũng không phải là như vậy vị quan chính. Giống như trong phim ảnh một đoạn kia kịch bản, Trần Cận Nam lừa gạt Vi Tiểu Bảo đi từ Kim Thành trộm tứ thập nhị trường kinh thời điểm, cũng là thủ đoạn ra hết. Sau này đối thoại của hai người càng là ngay thẳng, dùng Trần Cận Nam bản thân tới nói, có đi học, người hiểu chuyện, số đông đều tại rõ ràng tòa làm quan. Cho nên, muốn đối kháng rõ ràng tòa, nhất định phải dùng một chút ngu xuẩn một số người. Đối phó những cái kia người ngu, liền tuyệt không thể cùng bọn hắn nói thật ra. Nhất định phải dùng tông giáo hình thức tới thôi miên bọn hắn, khiến cho bọn hắn cảm thấy làm sự tình đều là đúng. Cho nên, phản thanh phục minh chẳng qua là một khẩu hiệu, giống như A Di Đà Phật kỳ thực là. Thanh triều một mực ức hiếp người Hán, cướp đi chúng ta ngân lượng cùng nữ nhân, cho nên chúng ta muốn phản rõ ràng. Vi tiểu bảo trả lời cũng rất trực tiếp, cho nên phản rõ ràng chính là muốn đoạt lại chúng ta ngân lượng cùng nữ nhân. Có phải hay không? Phục không còn mình căn bản chính là cởi quần đánh rắm, quan nhân điều sự a. Đối mặt dạng này Trần Cận Nam, Triệu Hằng thật đúng là muốn nhiều lưu mấy cái tâm nhãn. Chương 208, Đông Giao Hoàng Lăng ngày thứ hai, Triệu Hằng đổi một trang dung, lần nữa đi tới Lệ Xuân viện. Vừa vào cửa, liền nghe nói hôm qua Vi tiểu bảo bị thanh binh bắt đi, bởi vì hắn thuyết thư thời điểm nói mình gặp qua Trần Cận Nam, kết quả cái này Trần Cận Nam thật sự đi ra, liền bị người hoài nghi hắn có phải hay không Trần Cận Nam đồng đảng. Cuối cùng, vẫn là Vi Xuân Hoa lấy ra toàn bộ tích xúc, mới đem bị đánh cái khắp cả người đầy thương tích Vi tiểu bảo cứu ra. Sau đó, Vi Xuân Hoa cũng không dám tại kinh thành tiếp tục dừng lại, lo lắng lại dẫn xuất loạn gì, liền dẫn Vi tiểu bảo một đường xuôi nam. Vi Xuân Hoa chỉ là một cái hết giận hoa khôi, Vi tiểu bảo cũng chỉ là một cái dịu dàng người bình thường, không còn một phen kỳ ngộ, tự nhiên cũng không có đối mặt triều đình dũng khí. Nhắc tới Thiên Địa hội thật đúng là gan lớn, toàn bộ nằm trong kinh thành, bên ngoài Tử Cấm thành bên trong đều nằm vùng có nhân thủ. Đương nhiên, Thần Long giáo lòng can đảm cũng không nhỏ. Trong giáo thánh nữ ngay tại trong hoàng cung giả trang thái hậu, ý đồ ăn cắp tứ thập nhị chương kinh. Đương nhiên, Triệu Hằng đối với tứ thập nhị chương kinh bí mật đã là như lòng bàn tay, nói đến cũng liền bốn chữ, Đông Giao Hoàng Lăng. Tại Đông Giao trong hoàng lăng, có mãn thanh long mạch, còn có mãn thanh chứa đựng hoàng kim. Cho nên, Triệu Hằng đang hỏi thăm tinh tường Đông Giao Hoàng Lăng vị trí tình huống sau đó, cũng không có do dự, trực tiếp chạy tới. Thế giới này Đông Giao Hoàng Lăng, chỉ cũng không phải quan ngoại nội nhị cấp xích hoàng lăng, mà là kinh thành Đông Giao dưới mặt đất hoàng lăng. Ở đây ở vào một mảnh núi hoang ở giữa, vị trí địa lý tương đối ẩn nấp. Trung quanh cũng là một mảnh hoang vu, chỉ có một chỗ bia đá. Toàn bộ hoàng lăng đều dưới đất, trong kịch bản gốc là Vi tiểu bảo cùng Phùng Tích Phạm đại chiến, phá vỡ mặt đất mới phát hiện dưới mặt đất hoàng lăng. Triệu Hằng cẩn thận quan sát rồi một lần phụ cận địa hình địa vật, từ thảm thực vật lớn lên tình huống, mặt đất chập trùng các loại nhân tố, suy đoán ra một cách đại khái vị trí. Sau đó, trên mặt đất để đặt một cái chế tác giản dị ống nghe, để cho ngựa trên mặt đất chạy qua lại, Triệu Hằng nhưng là cẩn thận lắng nghe. Cũng may mắn Triệu Hằng có 40 điểm tinh thần lực, cáo chi tương đương nhạy cảm, lại thêm ở trong ý đi, thường cho người khác chữa bệnh bắt mạch, đối với thanh âm rất nhỏ biến hóa vốn là 10 phần mẫn cảm. Cho nên, cũng vô dụng thời gian bao lâu, liền phát giác một chỗ không đúng. Đi đến tương ứng vị trí, một lần nữa để đặt ống nghe, dùng thiết truy đánh đối diện mặt đất, không ngừng thu nhỏ phạm vi, cuối cùng chung quy là tìm được một chỗ mặt đất chỗ yếu nhất. Từ trong không gian lấy ra đã sớm chuẩn bị xong thùng sắt, Triệu Hằng trực tiếp hóa thân trở thành hình người máy xúc, không cần bao lâu thời gian, ngay tại mặt đất móc ra một cái hố, sau đó dùng thiết truy đem mặt đất gõ phá, lộ ra bên trong thông đạo dưới lòng đất. Ghé vào cửa hang nhìn kỹ một chút, lại đi đến chỗ cao, lấy ra kính viễn vọng nhìn chung quanh, xác định phụ cận mấy cây số hẳn là cũng không có dân cư, lúc này mới quyết định phía dưới mộ. Trước tiên dùng bó đuốc khảo nghiệm một xuống dưới đất trong hoàng lăng dưỡng khí nồng độ, xác định không có vấn đề, mới tiếp tục hành động. Ở ngoài cửa động chen vào một cây cốt thép, cột lên dây thừng, nhẹ nhõm một cái trực hàng, liền đi vào dưới mặt đất hoàng lăng. Dưới mặt đất hoàng lăng thiết trí rất đơn giản, chỉ có một đầu thẳng thông đạo, thông hướng cuối long bích. Cái này dưới mặt đất trong hoàng lăng, hẳn là thiết trí có miệng thông gió, không khí coi như bình thường. Triệu Hằng mặc dù không có nghiên cứu qua phong thủy trộn mộ các loại, cũng biết trong này thiết trí có cơ quan. Mặc vào phòng đâm phục, đeo lên chiến thuật mũ giáp, trang bị hoàn chỉnh, nhóm lửa bó đuốc, lấy ra một cây trường thương, không ngừng mà đánh mặt đất, quan sát mặt đất sàn nhạc gạch, hơn nữa dùng thiên phú của mình, nguy hiểm dự báo cảm ứng, một đường hưu kinh vô hiểm đi tới long bích phía trước. Cả mặt tường cũng là dùng tảng đá điêu khắc thành cự long, miệng rồng phía dưới là chất thành một đống lớn kim sa, mỗi một khối đều có đầu phộng mét lớn nhỏ, chất thành một tòa tiểu kim sơn. Triệu Hằng cũng là trực tiếp động thủ, đem trên mặt đất cắt vàng thu sạch nhập không gian, chừng hơn 60 tấn, lại tại trên tường tìm được một chỗ cơ quan, xác định không có nguy hiểm, khởi động sau đó, trên tường long bích trong miệng tiếp tục phun ra kim sa. Mãi cho đến cuối cùng, một hạt kim sa cũng không sinh công hiệu, tổng cộng lấy được 80 tấn xung quanh hoàng kim. Dựa theo lúc này 1:2 tương đương 37.3 khắc, cái này một nhóm kim sa đã vượt qua 200 vạn lượng. Đây đều là thanh triều nhập quan sau đó, lần lượt từ các nơi vơ vét tới, dự trữ tại cái này, cũng là để phòng vạn nhất thanh triều xảy ra vấn đề, con cháu đời sau còn có thể đi tới nơi này lấy ra hoàng kim, đông sơn tái khởi. Đương nhiên, mãn thanh tu hết đến tài vật xa xa không chỉ những thứ này, ở đây cũng chỉ là một bộ phận. Có cái này từng cái phê hoàng kim, Triệu Hằng dự trữ vàng trực tiếp đột phá 200 tấn. Sớm tại thần thoại thế giới, Triệu Hằng liền góp nhặt trên 100 tấn hoàng kim. Tại đại thời đại trong thế giới, Triệu Hằng thời kỳ đầu vì phát triển càng nhanh, cũng bán ra một nhóm hoàng kim. Đến thập niên 90, giá vàng sụt giảm, Triệu Hằng lại có đầy đủ tài sản cùng vốn lưu động, liền lại trở về mua sắm một bộ phận. Có nhiều như vậy hoàng kim, Triệu Hằng tuyệt đối được gọi là phú khả địch quốc. Vô luận đến phương nào thế giới, có tiền cũng có thể hoàn thành tuyệt đại đa số chuyện. Thu hết hoàn tất, Triệu Hằng nhìn xem trước mắt tượng trưng cho đại thanh long mạch long bích, chính là đem cái đồ chơi này hủy, có thể chặt đứt đại thanh khí vận. Căn cứ thả tin là có nguyên tắc, Triệu Hằng tại long bích mỗi vị trí dính lên bom hẹn giờ, sau đó nhanh chóng trở về lối bảo, theo dây thừng bỏ lên, cưới lên phía dưới hoàng lăng phía trước buộc tốt ngựa, Triệu Hằng liền phi tốc rời đi. Một giờ sau, lúc chạm vào tối, Đông Giao Hoàng Lăng truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó phát sinh diện tích lớn đổ sụp. Nghe được âm thanh chạy tới Mãn Thanh Quan lại cùng Hoàng Thân Quốc Thích, rất nhanh liền phát hiện đã bị nổ sụp Đông Giao Hoàng Lăng. Sau đó, nhanh chóng báo cáo. Khang Hy biết được tin tức sau đó, cũng là một mặt chấn kinh, chẳng lẽ chấm đại thanh muốn vong sao? Suy nghĩ một chút như loạn trong giặc ngoài cục diện, độc quyền triều chính ngao bái, còn có hai ngày trước tại Lệ Xuân Viện đại sát tứ phương Trần Cận Nam, còn có bốn phía truyền đến phản loạn, thiếu niên Khang Hy nhịn không được buồn từ trong tới, kém chút khóc lên. Bởi vì lần này tiếng nổ vang rất vang dội, truyền ra rất xa, tin tức này cũng rất nhanh truyền ra. Rõ ràng tòa Long Bích đột nhiên phát sinh nổ tung, nghe nói bên trong còn có mấy không rõ vàng bạc tài bảo, cũng là rõ ràng tòa nhập quan sau đó vơ vét mà đến. Bây giờ những thứ này đều không cánh mà bay, các ngươi nói, có phải hay không thiên hạ phải loạn? Ta xem có khả năng, gần nhất ngoài này cũng không quá bình. Tại Triệu Hằng âm thầm trợ giúp phía dưới, đủ loại bất lợi cho rõ ràng tòa tin tức truyền ra. Cùng lúc đó, vẫn đối với tứ thập nhị trương kinh nhìn chằm chằm Thiên Địa Hội cùng Thần Long Giáo, cũng lần lượt nhận được tin tức. Bây giờ, Đông Giao Hoàng Lăng tài bảo đã bị người lấy đi, lại đi thu thập cái gì tứ thập nhị trương kinh, đã không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, bởi vì Đông Giao Hoàng Lăng phát sinh kinh thiên nổ tung, tại cái này mê tín thần Phật trong nhân đại, không ít người đều cho là đây là rõ ràng tòa khí số đã hết, sắp diệt vong. Dạng này nghe đồn, tương đương với cho không thiếu kẻ dã tâm đánh một châm thuốc trợ tim. Thiên Địa Hội trong trụ sở chính, một đám giáo chúng nghị luận ở Mỹ thật là không có nghĩ đến, chúng ta bận làm việc lâu như vậy, lại tại trong tử cấm thành xếp vào nhân thủ, bây giờ cái này bảo tàng cư nhiên bị người khác đoạt trước tiên. Chính là, cũng không biết có bao nhiêu vàng bạc châu báu. Thực sự là thật là đáng tiếc. Cùng lúc đó, trong tử cấm thành, phụ mệnh tiềm phục tại trong hoàng cung Thần Long giáo thánh nữ Long Nhi, cũng tại xoắn suýt có muốn tiếp tục hay không ẩn nút. Dù sao, nhiệm vụ mục tiêu cũng bị mất, lại tiếp tục cũng vô ích. Chương 209, cựu nạn sư Thái lấy đi Đông Giao Hoàng Lăng bảo tàng sau đó, Triệu Hằng trực tiếp quay trở về kinh thành. Một bên âm thầm giải lời đồn, vừa quan sát Thanh Đình phản ứng, xác nhận lời đồn đã hoàn toàn truyền bá ra ngoài sau đó, Triệu Hằng cũng không có tiếp tục dừng lại ở kinh thành ý tứ, trực tiếp một đường xuôi nam, đi tìm cụt một tay thần y. Bởi vì kinh thành tin tức truyền đến, chân phấn thiên hạ phản rõ ràng nghĩa sĩ tâm, để cho không ít người bắt đầu thường xuyên hoạt động, giết tham quan, làm phá hương. Có ít người thật sự nghĩ phản thanh phục mình, có ít người là muốn báo thù rửa hận, nhưng đại đa số người cũng là nghĩ đục nước béo cỏ, thừa cơ bất chỗ tốt. Tạo phản chuyện lớn như vậy, nếu là không có đầy đủ cao hồi báo, ai nguyện ý làm? Chân chính suy nghĩ phản thanh phục mình, đoán chừng cũng chỉ có cụt một tay thần ni cựu nạn sư Thái, có lẽ cựu nạn sư Thái đối với phục mình cũng không ôm hy vọng, chỉ là muốn giết chết thanh triều hoàng đế, đẩy ngã thanh triều, báo ra quốc mối thủ. Bây giờ Triệu Hằng vẫn là một người cô đơn, dưới tay không người có thể dùng, cũng không có mạng lưới tình báo của mình, càng không có tới kịp tiếp xúc tâm pháp nội công cái gì. Cụt một tay thần ni cựu nạn sư Thái chính là một cái rất không tệ lựa chọn, nàng vốn là sủng trinh hoàng đế nữ nhi, tiền triều công chúa, Triệu Hằng tổ tiên vẫn là Minh triều tướng lĩnh, thậm chí sau khi chết còn bị sủng trinh hoàng đế truy phong là thái tử thái sư, cũng coi như là có chút quan hệ. Hơn nữa, cùng một tay thần mi sư thừa thiết kiếm môn, võ công cũng là không kém. Với bạn, gần nhất Đông Giao Hoàng Lăng tin tức truyền đi sau đó, cùng một tay thần mi cũng tại kinh thành phía nam không xa khu vực hoạt động, nhiều lần tại trước mặt mọi người ám sát quan lại nên ngang rời đi. Dựa vào siêu phàm thoát tục khinh công, vậy mà một lần cũng không có thất thủ. Lần này, Ngao Bái phái ra dưới tay mấy người cao thủ, mang binh tiến đến đuổi bắt cùng một tay thần mi. Lấy nàng tính cách, hẳn sẽ không trực tiếp chạy trốn, thậm chí có khả năng tùy thời phản sát. Triệu Hằng cũng đi theo cái này một số người đằng sau, một đường xuôi nam. Đi hai ngày, thanh binh tại một chỗ bên trong tòa thành nhỏ ngừng lại. Triệu Hằng cũng tìm một cái khách sạn ở lại, tùy thời quan sát cái này một nhóm thanh binh động tĩnh. Quả nhiên, ngay tại đêm đó, bọn này thanh binh vị trí truyền ra tiếng la giết. Triệu Hằng cũng là cấp tốc tới gần, liền nghe được có người hô to láo Nico, ngươi lần này có thể không chạy khỏi. Mọi người cùng nhau xông lên. Chờ đến lúc Triệu Hằng chạy đến, liền gặp được một người mặc màu xám hải thanh phục, không còn cánh tay trái nữa nghi, một người một kiếm, tại thanh binh ở giữa tới lui ngang dọc, thật nhanh thu hoạch nhân mạng. Thanh binh mấy người cao thủ đều cầm binh khí, từ tứ phía vây công. Chỉ là Ni cô thân pháp lơ lửng không cố định, khinh công chắc tuyệt, bọn hắn căn bản vây không được. Đồng thời, quân thanh trong đại doanh còn lên hỏa, rõ ràng cái này Ni cô còn mang theo giúp đỡ. Triệu Hằng cũng không có do dự, trực tiếp lấy ra hai thanh súng lục cổ quay, thừa dịp hỗn loạn, dùng tới thương đấu thuật, liền bắn mấy phát. Phanh phanh phanh, thanh đỉnh mấy người cao thủ bị đánh lén, nhao nhao chúng đạn ngã xuống đất. Liền bắn mấy phát sau đó, Triệu Hằng thu hồi súng lục cổ quay, đổi một thanh trường đao, giết vào trận địa địch. Sư Thái, ta tới giúp ngươi. Triệu Hằng một tiếng hô to, gia nhập vào trong chiến giết. Quân thanh mấy cái dẫn đầu cao thủ đều bị xử lý, còn lại cũng rất nhanh không còn lòng phản kháng, nhao nhao bắt đầu chạy trốn. Triệu Hằng cùng vị sư thái kia truy sát một hồi, cũng liền từ bỏ. Lúc này, hai người mặc y phục dạ hành, dáng người hiểu điệu thiếu nữ tuổi xuân cũng chạy tới, chạy đến cái kia sư thái sau lưng, tò mò nhìn Triệu Hằng. Vị sư thái này, dĩ nhiên chính là cụt một tay thần nhi, cựu nạn sư thái. Cựu nạn sư thái trên dưới quan sát một chút Triệu Hằng, lúc này mới lên tiếng hỏi đa tạ vị này tráng sĩ vừa mới xuất thủ tương trợ, Vân Nhi vô cùng cảm kích, còn chưa thỉnh giáo tráng sĩ tôn tính đại danh. Triệu Hằng ôm quyền thi lễ tại hạ Triệu Hằng, xin hỏi thế nhưng là cụt một tay thần nhi cựu nạn sư thái ở trước mặt, chính là Bần Nhi. Triệu Hằng lúc này túi người hành lễ bình liêu tướng quân Triệu xuất giáo tàng tôn, Triệu Hằng gặp qua công chúa điện hạ. Cựu nạn sư thái hai mắt tỏa sáng, ngươi là Triệu tướng quân hậu đại. Triệu Hằng gật gật đầu, không tệ, gia phụ chính là bình liêu tướng quân ấu tôn, chỉ là trước kia lưu lạc bên ngoài, ta chỗ này còn có trong nhà truyền xuống gia phả một phần, cùng với Tằng tổ phụ sở hữu binh pháp thao lược. Gia phả bên người mang theo, một ngày không dám quên thân phận của mình. Triệu Hằng nói, trực tiếp lấy ra chính mình gia phả, đẩy tới. Cựu nạn sư Thái Đại Khái liếc mắt nhìn, gật gật đầu, một mặt kích động quả nhiên là trung lương sau đó, trước kia, ta lúc mới sinh ra, Triệu tướng quân sớm đã lấy thân đền nợ nước. Ta lúc nhỏ, phu hoàng còn thường cho ta giảng chuyện xưa của hắn. Tán thưởng Triệu tướng quân văn võ song toàn, trung nghĩa có nhật. Không nghĩ tới, hôm nay còn có thể gặp được trung lương sau đó. Thực sự là thật cao hứng. Khép lại gia phả, đưa trả lại cho Triệu Hằng, lúc này cựu nạn sư Thái, đối với Triệu Hằng độ thiện cảm trực tiếp tăng đột lên. Lại thêm Triệu Hằng bản thân liền có khát phái thân thiện kỹ năng, để cho cựu nạn sư Thái đối với lời của hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Sau đó, cựu nạn sư Thái lại cho Triệu Hằng giới thiệu tới, ta giới thiệu cho ngươi, hai cái này là đồ đệ của ta, A Kha, A Nam. Triệu Hằng cũng lễ phép vấn an A Kha cô nương, A Nam cô nương tốt. Nhờ ánh lửa, Triệu Hằng một tấm mặt đẹp trai, để cho hai cái chính vào thành xuân cô nương trong lòng nhịn không được một hồi mai con mẹ loạn. Bắt chuyện qua, cựu nạn sư Thái vội vàng mở miệng, nơi đây không nên ở lâu, thanh binh chẳng mấy chốc sẽ phái người đến đây, chúng ta hay là trước rời đi à? Triệu Hằng cũng rất an ý đi theo ba nữ nhân rời đi. Một đoàn người đi rất lâu, đi tới một chỗ giấu ở trong núi rừng trong miếu đổ nát, mới ngừng lại được. Triệu Hằng đánh giá chung quanh rồi một lần, trên mặt đất có đống lửa, vài chỗ còn bị quét dọn qua, trên xà nhà lộ ra một góc vải vóc, hiển nhiên là ẩn giấu đồ vật. Ba người các nàng gần nhất cũng đều là ẩn thân ở đây. Nhóm lửa bao đuốc, nổi lên đống lửa, cựu nạn sư Thái mở miệng nói A Kha, A Nam, các ngươi đi làm chút đồ ăn. Hai nữ ứng thanh đi chuẩn bị. Cựu nạn sư Thái lúc này mới nhìn về phía Triệu Hằng, Triệu Hằng, ngươi những năm này đều đang làm cái gì? Buổi tối hôm nay tại sao lại sẽ xuất hiện ở đây? Triệu Hằng cũng là nửa thật nửa giả nói kể từ Thát Tử chiếm thiên hạ, chúng ta người Hán khắp nơi thu đến nước hiếp. Tiên phụ bởi vì trước kia lưu lạc bên ngoài, ngược lại là bình an vô sự, vì ta Triệu gia lưu lại huyết mạch. Đến ta thế hệ này, liền tại kinh thành định cư, dựa vào kinh doanh một nhà y quán, duy trì sinh kế. Ngày bình thường, tiên phụ dạy ta học văn luyện võ, binh thư chiến sách, thời khắc không dám quên thủ nhà ở nước. Hai năm trước, trong nhà phụ mẫu tuần tự qua đời, liền còn lại ta một cái. Hai ngày này, Đông Giao Hoàng Lăng phát sinh nổ tung, có người tin tức truyền ra, nói là thành triều muốn diệt vong, ta liền khiến cho một chút tiền tài, âm thầm trợ giúp, để cho tin tức truyền càng nhanh, còn âm thầm giết mấy cái mãn thanh quý tộc. Khi biết được công chúa tin tức sau đó, ta liền hỏa tốc chạy đến, chưa từng nghĩ lại có thể ở đây gặp nhau, cũng là may mắn cực kỳ. Cựu nạn sư Thái thở dài một tiếng, cũng là khổ ngươi, làm khó các ngươi, còn có thể nhớ kỹ ta Đại Minh. Lúc này cựu nạn sư Thái nghe xong Triệu Hằng tình cảm dạt dào giản thuật, chồng Triệu Hằng nhịn không được lòng sinh thương hại, độ thiện cảm trực tiếp kéo căng. Sau đó hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, cựu nạn sư Thái đột nhiên hỏi đúng, vừa mới tại quân thanh đại doanh nghe được hỏa thương âm thanh, ngươi còn hiểu được súng đạn? Cựu nạn sư Thái trước kia cũng là Đại Minh công chúa, kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết có súng ngắn tồn tại. Chương 210, A Kha cùng A Nam Triệu Hằng đã sớm chuẩn bị, lấy ra một cái súng lục cổ quay. Loại này súng lục cổ quay là phi thường nguyên thủy súng lục, đây vẫn là Triệu Hằng ban đầu ở thần thoại thế giới thôi động khoa học kỹ thuật phát triển, chính mình tạo nên súng lục cổ quay. Loại này súng lục cổ quay, đạn bên trong dùng vẫn là hắc hỏa dược, nòng súng rất dài, tương tự với đời sau trong phim ảnh, cao bồi miền Tây dùng cái chủng loại kia thương. Kỳ thực, sớm nhất súng lục cổ quay, sớm tại 1835 năm vừa ra đời, người phát minh là chuyển kỳ thương vương Samuel Quân. Lúc đó, nước Mỹ còn từng bởi vì cái này súng ngắn sinh ra một câu lưu hành ngữ, thượng đế nhân loại sáng lập, còn để cho người ta người bình đẳng. Đương nhiên, sớm nhất súng lục cổ quay, còn không có viên đạn kim loại. Trong bánh xe quay có 6 cái độc lập đánh thân, mỗi cái đánh thân chia làm trước sau 2 bộ phận. Tiền bộ lô hàng hắc hỏa dược cùng kim loại viên đạn, hậu bộ phận trang kiếp nổ. Cái này khiến súng ngắn ổ quay mặc dù có thể nhét vào phát thêm viên đạn, nhưng vẫn không thể thiếu súng kiếp như thế rườm rà lắp đạn quá trình. Triệu Hằng cái này đã dùng tới viên đạn kim loại, trình độ kỹ thuật tương đương với nước Mỹ Tây tiến vận động thời kỳ M1873 súng lục ổ quay, cũng chính là cái kia một cái vô cùng chịu cao đổi nhóm yêu thích hòa bình người sáng lập Triệu Hằng sở dĩ dùng cây súng lục này, là bởi vì hắn nắm giữ hoàn chỉnh kỹ thuật lưu trình, chỉ cần có người, có tài liệu, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn phục khắc ra cây súng lục này. Lấy súng lục ra sau đó, Triệu Hằng bắt đầu giảng giải công chúa điện hạ, trước kia chúng ta cùng Mãn Thanh Thát Tử đối kháng, súng đạn làm ra rất trọng yếu tác dụng, chỉ là không có nhận được đầy đủ coi trọng cùng lợi dụng. Cho nên, ta nhàn hạ thời điểm, liền nghiên cứu súng đạn, dựa vào nhiều năm nghiên cứu cùng thí nghiệm, cuối cùng tạo ra được mấy cái loại này súng đạn, bởi vì nơi này có một cái có thể hướng bên trái bắn ra đánh tổ, cho nên ta đem nó gọi là súng lục cổ quay. Triệu Hằng đem súng rông đưa cho cựu nạn sư Thái, để cho nàng xem thật kỹ một chút, lại cho nàng giảng giải một chút. Loại này súng lục cổ quay, không có đi qua thời gian dài huấn luyện, rất khó sử dụng tốt. Cựu nạn sư Thái cầm ở trong tay, cẩn thận quan sát, tấm tác lấy làm kỳ lạ, nhớ năm đó, ta cũng đã gặp súng đạn phường chế tác tam nhãn súng cùng súng hơi, về sau lại gặp được người Tây Dương chế ra súng ngắn. Thế nhưng chút cũng là chỉ có thể một phát, hơn nữa lắp vào tới hết sức phiền thoái, cũng không phải quá thực dụng. Không nghĩ tới, ngươi còn có thể có loại bản lĩnh này. Trước tiên nếu có thể có loại lợi khí này, so sánh Đại Minh chúng ta, cũng sẽ không nhanh như vậy diệt vong à. Thở dài một tiếng, cựu nạn sư Thái sau khi nghe được bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, vội vàng đem cây súng lục này đưa trả lại cho Triệu Hằng, đây là ngươi đồ vật, ngươi giấu trước. Ta hai cái này đồ nhi niên kỷ còn nhỏ, những thứ này còn không thể để các nàng biết, miễn cho không cẩn thận nói lộ ra miệng. Triệu Hằng thuận thế đặt ở trong ngực, xem ra vị công chúa điện hạ này đã hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Hai cái nữ hải tử bưng chuẩn bị xong đồ ăn đi tới, Triệu Hằng cũng quan sát tỉ mỉ hai nữ một phen. Vừa rồi cái kia một phen hỗn chiến, hai nữ hài trên thân đều dính một chút cho bụi cùng vết máu, khó tránh khỏi thấy không rõ khuôn mặt. Lúc này, hai nữ hài rõ ràng thanh tẩy qua, nhờ ánh lửa nhìn rõ ràng. Hai cái này nữ hài cũng là thanh xuân tịnh lệ, dáng người hiểu điệu, trong đó một cái cực giống Gia Hân, nhưng lại càng xinh đẹp hơn ba phần, có thể xương quốc sắc thiên hương. Một vị khác dung mạo hơi kém chút, nhưng nhìn đi lên mười phần lưu thuận, lại thêm quanh năm tập võ, thân thể linh lung, cũng là một cái tiểu mỹ nữ. Triệu Hằng nhịn không được trong lòng thầm nghĩ, sư thái, kể từ nhìn thấy hai tên đồ đệ của ngươi, ngươi người sư phụ này ta liền bái định rồi. Sư phụ, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Cửu nạn sư thái gật gật đầu để xuống đi, còn không mau gặp qua Triệu công tử. Hai nữ cũng là lần nữa chậm rãi thi lễ a kha, a nam gặp qua Triệu công tử. Triệu Hằng cũng lễ phép đáp lại Triệu Hằng gặp qua hai vị cô nương. Lúc này Triệu Hằng so với phía trước cũng có biến hóa rất lớn. Kể từ năm mới đại lễ bao cho tập võ tiền trí tri thức, Triệu Hằng đối với nho, đạo, Phật điển tịch đều có rất sâu lý giải. Vì tốt hơn vì học tập võ công làm chuẩn bị, Triệu Hằng gần nhất cũng tại nhiều lần đọc những thứ này điển tịch. Chuyện cũ kể thật tốt, bụng có thi thư khí tự hoa. Triệu Hằng khí chất tại đủ loại điển tịch ảnh hưởng dưới, cũng dần dần trở nên phiêu miểu xuất trần, nổi bật bất phàm. Trong lúc vô hình này để cho Triệu Hằng mị lực lần nữa lên một bậc thang, đối với nữ tính lực hấp dẫn lớn hơn. Có lẽ có thể dùng vài câu thơ để hình dung. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Phiêu tán xuất phàm trần, giống như trích tiên nhân. Hai cái tử tiểu đi theo sư phụ trốn đông trốn tây thiếu nữ thanh xuân, lại nơi nào thấy qua Triệu Hằng như vậy tuấn tú nhân vật. Trong lúc nhất thời, hai nữ đều có chút nhìn ngây người. Đem đây hết thể nhìn trong mắt cựu nạn sư thái, ngược lại là rất có thể hiểu được hai cái đồ nhi, dù sao, liền xem như nàng năm đó vẫn là công chúa, cũng không có gặp qua cao cường như vậy lãng người trẻ tuổi. Liền năm đó viên thừa chí, đều phải kém không thiếu. Cựu nạn sư thái ho một tiếng a kha, a nam, làm gì mà ra? Ăn mau cơm. Lúc ăn cơm, cựu nạn sư thái lại hỏi một chút kinh thành hiện trạng, Triệu Hằng cũng đem mình biết từng cái nói ra. Khi biết được cựu nạn sư thái muốn đi ám sát Khang Hy, Triệu Hằng mở miệng khuyên can công chúa điện hạ, ta cảm thấy lúc này cũng không phải ám sát thát tử hoàng đế thời điểm. Lúc này thanh đỉnh chính là loạn trong giặc ngoài thời điểm, bên trong có Nga Bái, ngoài có. Triệu Hằng đem cục thế trước mặt đều phân tích một lần, lúc này mới lên tiếng nói cho nên, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, để cho vị thiếu niên kia hoàng đế cùng Nga Bái đi đấu cái người chết ta sống. Đồng thời, phía Nam Ngô Tam Quế gần nhất dục dịch, Di Châu đảo Trịnh gia cũng nhìn chằm chằm. Chúng ta hẳn là xuôi nam, tùy thời giết chết Ngô Tam Quế, từ phương Nam cướp đoạt quyền lợi, phát triển căn cơ, chờ đợi thời cơ chín muồi, lại xua quân Bắc thượng, nhất cử lật đổ thanh triều. Cựu nạn sư thái mặc dù sống hơn nửa đời người, cũng đã có 35 tuổi, nhưng lại cũng là trên giang hồ phiêu bạt, đối với mấy cái này đại sự cũng không phải hiểu rất rõ. Nghe xong Triệu Hằng đề nghị sau đó, cựu nạn sư thái cũng cảm thấy có đạo lý, nhớ năm đó, nếu không phải Ngô Tam Quế cái kia cầu tặc, phóng quân thanh nhập quan, cũng sẽ không có hôm nay. Nếu như có thể trước tiên đem hắn đã giết, vậy thì không thể tốt hơn. Vậy được, ta nghe lời ngươi, chúng ta xuôi nam. Cựu nạn sư thái mặc dù thống hận thanh triều, nhưng nàng càng hận hơn phản bội đại minh Ngô Tam Quế. Vừa nghĩ tới bây giờ Ngô Tam Quế tại phía Nam tiêu giao tự tại, nàng liền toàn thân cảm giác khó chịu. Đúng, vừa vặn, ta gần nhất nghe được tin tức, Thần Long giáo giáo chủ đang chuẩn bị chuẩn bị cho thánh nữ, chúng ta không ngại chạy tới xem, nếu có cơ hội, trước tiên có thể diệt trừ chi này Ngô Tam Quế nhanh bước. Nơi này Thần Long giáo không có Hồng An Thông, cũng không có kia cái gì xa đảo, mà là tại phương Nam, trở thành Ngô Tam Quế thủ hạ. Hơn nữa, Thần Long giáo chuẩn bị vẫn rất có ý tứ. Xác định mục tiêu tiếp theo, lại trao đổi một chút kế hoạch hành động, Triệu Hằng lúc này mới lên tiếng nói công chúa điện hạ, ta muốn bái ngài vi sư, học tập cao thâm võ công, ngài nhìn có thể chứ? Cựu nạn sư thái đã hoàn toàn tín nhiệm Triệu Hằng, cũng không có mảy may do dự, đương nhiên có thể. Chỉ có điều, ta còn không rõ ràng lắm ngươi bây giờ cơ sở như thế nào. Ngươi cũng biết cái gì? Triệu Hằng cũng không có giấu giếm ta sở học, cũng là một chút chiến trận đánh giết công phu, đao thương kiếm kích, kỵ xạ binh thư. Bất quá tiên phụ từng nói, ta là trời sinh thần lực, thích hợp nhất tập võ. Bất quá, ta muốn học nội công, khinh công, kiếm pháp trở. Cựu nạn sư thái sư thừa thiết kiếm môn, tinh thông khinh công, kiếm pháp, ám khí, giá trị vũ lực tuyệt đối xem như đứng đầu nhất. Chương 211, hai cái tiểu sư tỷ thiết kiếm môn, từ Minh Triều những năm cuối Bích Huyết kiếm thời kỳ liền tồn tại một môn phái, môn nội nhân khẩu thưa thớt, đệ tử không nhiều, nhưng cũng là lúc đó cấp cao nhất cao thủ. Trong hàng đệ tử đời thứ hai có một Tang đạo trưởng cùng Ngọc Chân tử. Một Tang đạo trưởng cùng Bích Huyết kiếm nhân vật nam chính viên thừa chí sư phụ, thần kiếm tiên viên mục nhân thanh tương giao rất sâu đậm. Về sau, một Tang đạo trưởng còn mượn đánh cược, đánh cờ thua, đem môn phái tuyệt học thần hành bách biến truyền thụ cho viên thừa chí. Thần hành bách biến xem như cấp cao nhất khinh công một trong, có thể xương phiên bản đơn giản hóa lăng ba vi bộ. Vi tiểu bảo học được thần hành bách biến sau đó, một cái sẽ không nội công người bình thường đều có thể nhiều lần chạy trốn, cũng có thể nhìn ra môn khinh công này chỗ bất phàm. Một Tang đạo trưởng càng là dựa vào một tay tuyệt thế khinh công, bị người giang hồ đưa cái thiên biến vạn hóa thảo thượng phi xương hảo, dựa vào là chính là cái này thần hành bách biến. Bộ này khinh công chuyển mặt chân trượt, thật giống như cá bơi, cùng người động thủ lúc, nếu là nhưng cầu su thế tránh tự vệ, địch nhân binh khí quyền cước muôn vàn khó khăn cập thân. Nếu là muốn tiến thêm một bước, biến hóa vô tận, liền cần lấy thâm hậu nội công làm cơ sở. Cựu nạn sư thái được một Tang đạo trưởng chân truyền, cái này thần hành bách biến công phu cũng không giữ lại chút nào chuyển cho Triệu Hằng. Triệu Hằng chỉ là thêm chút luyện tập, liền nhanh chóng nắm giữ. Có kiếp trước trên đùi của tấm sắt đi mai hoa thùng kinh nghiệm, Triệu Hằng bây giờ học lên kinh công, giống như thần trợ, tiến triển cực nhanh. Kiếm pháp cùng công phu ám khí, Triệu Hằng đồng dạng là tiến bộ thần tốc, có thiên phú kiếm đạo, võ đạo căn cốt, văn võ song toàn ba cái kỹ năng nhập ra, lại thêm Triệu Hằng bản thân ngộ tính thiên phú, lại thêm phía trước mấy đời tích lũy, Triệu Hằng đối với võ công chiêu thức, đơn giản chính là xem xét liền sẽ, vừa luyện liền thành. Dù sao, mấy đời cộng lại đều 100-200 năm, cũng không phải số không. Liền xem như khó khăn nhất học nội công, Triệu Hằng cũng không có mảy may dừng lại. 40 điểm thể chất, trung y đại sư tích lũy, lại thêm tiền trí tri thức, đơn giản không cần quá nhanh. Hơn nữa, cường đại thể phách, để cho Triệu Hằng kinh mạch càng thêm rộng lớn, tự kiện. Nếu như nói người bình thường kinh mạch là kia nước nhỏ, sơn lâm dòng suối nhỏ, Triệu Hằng kinh mạch đã có thể nói là lao nhanh giang hà, rộng rãi, củng cố. Một đường xuôi nam, Triệu Hằng nội công cũng tại xoạt 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 dâng đi lên. Ngay từ đầu, cựu nạn sư thái còn thỉnh thoảng ngoác mồm kinh ngạc, về sau từ từ quen thuộc, dứt khoát đem chính mình biết đồ vật, một mạch toàn bộ dạy cho Triệu Hằng. Liên sớm mấy năm, quan sát viên thừa chí luyện kiếm, nhớ kiếm chiêu, cũng đều cho Triệu Hằng biểu diễn một lần. Ngược lại Triệu Hằng tại thiên phú kiếm đạo tăng thêm phía dưới, dù cho cái này kiếm chiêu là sai lầm, Triệu Hằng cũng có thể nhanh chóng ngôn nắn, hơn nữa suy một ra ba, suy nghĩ ra phù hợp tình huống mình kiếm chiêu, để cho kiếm pháp uy lực càng lớn. Trước sau không đến một tháng, cựu nạn sư thái liền phát hiện chính mình không có đồ vật dạy, chỉ có thể không ngừng hồi ức, đem trước đó nhìn thấy một chút kiếm chiêu của người khác, cho Triệu Hằng biểu thị một phen. Cựu nạn sư thái lúc còn trẻ đã từng thích viên thừa chí, về sau viên thừa chí quy ẩn, nàng lại quay trở về Trung Nguyên. Đối với viên thừa chí kim xà kiếm pháp, cựu nạn sư thái vẫn là hiểu một chút. Mỗi lần cựu nạn sư thái truyền thụ Triệu Hằng võ công thời điểm, cũng là con hai cái nữ đồ đệ, nhất là A Kha. A Kha là Lý Tự Thành cùng Trần Viên Viên nữ nhi, cựu nạn sư thái tự nhiên không có hảo cảm. Sớm mấy năm, cựu nạn sư thái đem A Kha ôm đi, chỉ dạy võ công của nàng chiêu thức, không dạy nàng tâm pháp nội công, chính là chuẩn bị để cho nàng đi ám sát Ngô Tam Quế cùng Lý Tự Thành hai cái này đại cựu nhân. Chỉ là theo A Kha dần dần lớn lên, cựu nạn sư thái cũng càng ngày càng mâu thuẫn. Một phương diện, A Kha là kẻ thù mình nữ nhi; một phương diện khác, A Kha cũng là chính mình một tay nuôi nấng. Nhưng vô luận như thế nào, cựu nạn sư thái đối với A Kha từ đầu đến cuối nhiều một chút phòng bị, thậm chí ngay cả mang A Nam cũng đi theo nằm đường, không có học tâm pháp nội công, võ công bình thường không có gì lạ. Cũng là cựu nạn sư thái lo lắng dạy A Nam, nàng sẽ vụng trộm dạy cho A Kha. Một đường xuôi nam đoạn thời gian này, Triệu Hằng cũng không quên soát một chút hai cái sư tỷ độ thiện cảm. A Kha là cái mang thai mềm, rất tốt lừa gạt. Triệu Hằng sử dụng thường dùng thủ đoạn nhỏ, thỉnh thoảng đưa một tiểu lễ vật, chế tạo chút ít lãng mạn, lại mặc sức tưởng tượng một chút tương lai, vẽ tranh bánh nướng, rất nhanh liền để cho nàng xuân tâm manh động. A Nam nha đầu này là cái nhu thuận nghe lời, từ nhỏ bị sư phụ cựu nạn sư thái thu dưỡng, vẫn đối với sư phụ nói gì nghe nấy. So với A Kha, A Nam càng thức đại thể, biết tiến thối, chững chạc hào phóng. Đối với vị này, Triệu Hằng áp dụng khác biệt biện pháp, bắt đầu cùng nàng cùng một chỗ giao lưu kiếm pháp, giúp nàng điều chỉnh kiếm pháp. Hai người giao lưu võ công, khó tránh khỏi muốn tiếp xúc, ngẫu nhiên sờ sờ tay nhỏ, phát sinh một chút tứ chi tiếp xúc, để cho vị tiểu sư tỷ này thỉnh thoảng mặt đỏ tim run. Qua nhiều năm như vậy, dạng gì nữ hải tử chưa thấy qua. Huống chi cái niên đại này nữ hải tử đều rất bảo thủ, mặc dù hai cái này xem như giang hồ nữ tử, kiến thức nhiều hơn một chút, thế nhưng không nhịn được Triệu Hằng thủ đoạn. Cựu nạn sư thái ngược lại là nhìn ra ba người tình huống, cũng không có chút nào ý phản đối, ngược lại nhạc kiến tùy thành. Ngược lại cũng là đồ đệ của mình, căn cứ phì thủy bất lưu ngoại nhân điền nguyên tắc, nếu là có thể thành chuyện tốt, cũng là tất cả đều vui vẻ. Hơn nữa, đoạn thời gian này đến nay, Triệu Hằng biểu hiện cũng làm cho cựu nạn sư thái tương đương hài lòng, làm người vui tính hài hước, chăm chỉ hiếu học, thiên tư kinh người, đối với các nàng ba cái nữ tử cũng phá lệ tôn trọng, chiếu cố có thừa. Kỳ thực, cái này cũng là người đời sau một chút quen thuộc, cũng sẽ không đem nữ nhân nhìn thành phụ thuộc phẩm, mà là cho các nàng đầy đủ tôn trọng. Hơn nữa, Triệu Hằng còn không thiếu tiền, mang theo người vàng bạc cũng không cần nói, còn thường xuyên giết một chút tham quan ô lại, dương danh một chút, thuận tiện phong phú một chút gia sản. Cho nên, Triệu Hằng dùng tiền cũng hào phóng, dọc theo đường đi ăn ở cũng là tốt nhất, còn thỉnh thoảng đổi hai thân quần áo mới. Ba nữ nhân hành tẩu nhiều giang hồ nhiều năm, qua đã quen màn trời chiếu đất thời gian, lần thứ nhất có người đối với các nàng hảo như vậy, cái này độ thiện cảm tự nhiên là càng ngày càng cao. Hai cái sư tỷ cũng càng ngày càng ưa thích dáng Triệu Hằng, xem xét không đến hắn, liền đến chỗ tìm. Sư đệ, ngươi lại tại luyện kiếm a? Vừa bạn, ta có một chiêu, luôn cảm giác dùng không đúng, ngươi dạy dạy ta có hay không hảo? Triệu Hằng vui vẻ đáp ứng không có vấn đề, ta dạy cho ngươi. Một chiêu này hẳn là dạng này, đâm ra đi thời điểm, dưới mũi kiếm rời nửa phần, cánh tay phát lực đồng thời, cổ tay cũng muốn chú ý. Triệu Hằng nói, đã đứng ở A Nam sau lưng, tay phải nắm chặt tay phải của nàng, thiếp thân chỉ đạo. A Nam gương mặt xinh đẹp hồng một cái, cũng không có phản kháng. Dạy xong sau đó, A Nam đỏ mặt nói, sư đệ, vừa mới ta không có nhớ rõ ràng, ngươi có thể hay không dạy một lần? Sư đệ, ta có phải bụng bề lắm hay không a? Triệu Hằng cũng là mặt mỉm cười, ngựa khi ôn hòa nào có, sư tỷ xinh đẹp như vậy, làm sao lại lần đâu? Nhất định là vậy kiếm pháp không đúng, cái này kiếm pháp là nam tử sáng tạo, vốn cũng không phù hợp nữ tử dùng kiếm quen thuộc. Ta này liền cho sư tỷ sửa lại. Ân, thật cảm tạ sư đệ. Bên này kiếm pháp còn không có dạy xong, A Kha cũng chạy tới sư đệ, các ngươi còn tại luyện kiếm a? Hôm nay sư phụ không tại, chúng ta đi trong thành đi loanh quanh, có hay không hảo? Nói xong, tay phải nhẹ nhàng kéo Triệu Hằng góc áo, một đôi cả sư làn mắt to nháy nháy, đã dùng tới mị hoặc kỹ năng. A Nam lại là nói, sư tỷ, dạ phố có ý gì? Không bằng chúng ta vẫn là luyện kiếm a, sư đệ võ công hảo như vậy, hai chúng ta đều bị vượt qua, còn không bắt chút nhanh. A Kha lại là khác biệt ý, luyện kiếm lúc nào không thể. Bây giờ sư phụ không tại, cơ hội khó được, chúng ta ra ngoài dạo chơi đi. Còn có, A Nam, ta thế nhưng là sư tỷ, ngươi nếu nghe ta. A Nam trực tiếp mắng trở về sư đệ võ công cao nhất, ta cảm thấy hẳn là nghe sư đệ. Triệu Hằng đương nhiên muốn mọi việc đều thuận lợi không có việc gì, chúng ta đi trước trong thành đi một vòng, mua chút ăn uống chi tiêu, trở lại luyện kiếm cũng không muộn. Đúng, A Kha sư tỷ thích ăn điểm tâm cùng A Nam sư tỷ thích ăn mức hoa quả đều nhanh không còn, chúng ta cùng đi bổ điểm hàng, có hay không hảo? Quá tốt rồi, vẫn là sư đệ hảo. Đó là, sư đệ tốt nhất rồi. Chương 212, đến Thần Long giáo kể từ Triệu Hằng đi tới thế giới này, hết thảy liền sớm đã xảy ra thay đổi. Nổ tung Đông Giao Hoàng Lăng, cướp mất Vi tiểu bảo cơ duyên, để cho trong hoàng thành Ngao Bái cùng Khang Hy đấu càng thêm náo nhiệt. Đồng thời, vốn không nên lúc này trở về Thần Long giáo Long Nhi, cũng sớm quay trở về. Cùng lúc đó, nghe Thần Long giáo sắp chuẩn bị Ngô Tam Quế, cũng điều động thế tử Ngô Ứng Hùng cùng Phùng Tích Phạm đến đây chúc mừng. Mà Phùng Tích Phạm lão già này, đã sớm nghe được Thần Long giáo trấn phái công pháp Thần Long Tô nữ công hai hại, một lòng muốn mưu đồ Thần Long giáo giáo chủ công lực tu vi. Chỉ là, tiền nhiệm giáo chủ vừa già lại xấu, cho dù là Phùng Tích Phạm, cũng xuống không được miệng. Vừa vặn lần này lão giáo chủ muốn chuẩn bị cho thánh nữ, mà bọn hắn lại nghe nói tân nhiệm thánh nữ sinh quốc sắc thiên hương, mỹ mạo vô cùng, cái này liền để Phùng Tích Phạm có ý nghĩ. Thần Long giáo mỗi nhất đại giáo chủ cũng là nữ tử, hơn nữa công pháp có thể một đời truyền một đời, dần dần tích lũy, một đời càng mạnh hơn một đời. Đương nhiên, loại công pháp này cũng có khuyết điểm mừng, một khi mất đồng trinh, tám thành công lực liền sẽ chuyển rời đến nam tử trên thân, cho nên bọn họ đều phải bảo trì tâm thân xử nữ. Triệu Hằng cùng cựu nạn sư Thái sư Đồ ba người cùng một chỗ, một đường hướng nam, dần dần tiến vào Ngô Tam Quế địa bàn. Càng là đi về phía nam, dọc theo đường đi có thể gặp phải Thần Long giáo đệ tử thì càng nhiều. Thần Long giáo đệ tử, trên người có loại kỳ lạ mùi, lại thêm đặc biệt hành vi quen thuộc, đối với một chút ngũ giác bén nhạy mà nói, cũng không khó phân biệt. Hơn nữa, Thần Long giáo đời thứ ba vị Bình Tây Vương Ngô Tam Quế hiệu lực, xem như Ngô Tam Quế dòng chính nhân mã, tại Ngô Tam Quế địa bàn, tự nhiên có thể càng thêm lớn gan. Triệu Hằng mấy người cũng là càng cẩn thận hơn cẩn thận. Sư phụ, hai vị sư tỷ, chúng ta hẳn là trang điểm một chút, phía trước đã tiếp cận Thần Long giáo tổng đàn, thần giáo giáo đồ cùng Ngô Tam Quế binh mã càng ngày càng nhiều, chúng ta muốn thường xuyên chú ý cẩn thận. Nhất là sư phụ, người cái này ăn mặc quá có mang tính tiêu chí, dễ dàng bị người phát hiện. Chúng ta trước tiên dừng lại, ta làm cho ngươi một cái chi giả, che giấu một chút. Cựu nạn sư Thái đối với cái này tiểu đồ đệ cũng là càng ngày càng tín nhiệm, tự nhiên là nói gì nghe nấy, vậy thì giao cho ngươi. Niên đại này không có cái gì xí lịm được đây, nhược tợ lắc tít, muốn làm chi giả, chỉ có thể dùng đầu gỗ, sắt lá. Hơn nữa, cựu nạn sư Thái cánh tay trái là từ nơi bả vai bị chém rụng, cái này chi giả cũng không biện pháp làm quá mức linh hoạt. Triệu Hằng suy nghĩ cái biện pháp, căn cứ vào cựu nạn sư Thái cánh tay phải, làm một cái mô hình, dựa theo đối xứng, dùng đầu gỗ khắc một cái cánh tay trái, lại đem ở giữa móc sạch. Cuối cùng dùng dây nhỏ cố định trên bờ vai, cánh tay cùng tay quấn lên vải trắng, làm bộ bị thương cánh tay, dán tại trên cổ. Trang phục như vậy cũng không tính đột ngột, ngoại nhân rất khó phân biệt đi ra. Hơn nữa, Triệu Hằng còn tại ở giữa cố định vị trí, thiết trí một cái cúc ngầm, chỉ cần dùng sức nhấn một cái, liền có thể trực tiếp gỡ xuống cái này chi giả. Thuận tiện gặp phải tình trạng đột phát thời điểm, chiến đấu sẽ không ảnh hưởng tự thân phát huy. Lấy trước mắt kỹ thuật điều kiện, lại thêm tài liệu có hạn, cũng chỉ có thể trước tiên dạng này. Đợi đến cho ba cái nữ tử trang điểm thời điểm, ba người đều biểu hiện ra khác biệt trình độ khác thường. Tại cổ đại, ngoại trừ cùng giới cái khác thị nữ nha hoàn các loại, chỉ có trượng phu mới có thể vì nữ tử hòa mi. Trong lịch sử, còn có một người bởi vì sủng lão bà, lưu lại một cái thành ngữ, trở thành danh nhân trong lịch sử. Thành ngữ này chính là Trương Mở Hòa Mi. Cố sự nói là Hán triều đại thần Trương Mở, bị trong kinh truyền ngôn nói Hán triều nào hướng khi về nhà đều phải cho thê tử hòa mi mau. Bởi vì vị này Trương đại nhân là người chính trực, đắc tội không ít người, lại bởi vì hắn điểm đen thực sự có ít, không có gì có thể đánh ngã hắn, kết quả cho thê tử hòa mi chuyện này, liền thành một số người công kích Trương Mở tài liệu. Hoàng đế rủ xuống tuân đến Trương Mở bản thân, Trương Mở không sợ hãi chút nào, trực tiếp như thế cho hoàng đế mắng trở về. Thần nghe nói trong quê phòng, giữa phu thê, có rất nhiều điệu bộ lông mày càng tư mật không thể ngửi nổi sự tình. Một câu nói đem hoàng đế cũng nói phải nhịn không được cười lên, cái này cái cọc không tính vạch tội cũng theo đó coi như không có gì. Cũng chính bởi vì như thế, nữ tử đối với nam tử cho mình họa mi chuyện này, nhìn cũng rất nặng. Nếu là một nữ tử đồng ý một cái nam tử cho hắn họa mi, cái kia trên cơ bản liền không phải là ngươi không lấy chồng. Cho A Nam trang điểm thời điểm, vị tiểu sư tỷ này toàn trình mặt đỏ tới mang tai, hai mắt rủ xuống, nhìn chằm chằm mặt đất, hai cái tay nhỏ xoắn xuýt cùng một chỗ, xanh nhạt ngón tay ngọc đều nắm chặt đỏ lên. Cho A Kha họa mi thời điểm, vị này ngược lại là hào phóng không thiếu, thỉnh thoảng còn dám dùng mắt to liếc trộm Triệu Hằng cái kia nụ cười gần trong gang tấc. Sư tỷ, đừng lộn xộn, cái này họa mi là cái công việc tỉ mỉ, không cẩn thận liền cho ngươi vẽ sai lệch. A Kha nhỏ giọng phản bác một câu thế nhưng là, nhân ra có chút ngứa đi. Nha đầu này cũng là yêu nhau não, thích nghe nhất hoa ngôn xảo ngữ, một khi yêu, cũng là càng lúc càng lớn mật. Sư tỷ, ngoan, nghe lời, ngươi cũng không muốn bị hóa xấu a. Ân. Sư đệ, ngươi cẩn thận một chút. Cựu nạn sư Thái đều nhanh quên, chính mình là bao lâu không có tan qua trang. Trước đây vẫn là công chúa, nàng đối với mấy cái này đương nhiên không xa lạ gì. Nhưng về sau nước mất nhà tan, trở thành chó nhà có tang, chỉ có thể mỗi ngày tránh né, cũng không có vẽ lông mày trang điểm tâm tư. Huống chi về sau còn ra nhà, càng thêm không thèm để ý những thứ này. Kỳ thực, cựu nạn sư Thái nhan trị còn là rất cao, nguyên tắc bên trong liền đã từng miêu tả, dung mạo của nàng gần với Trần Viên Viên. Lại thêm nàng sinh ra ở hoàng gia, từ tiểu tiếp nhận nghiêm khắc lễ nghi giáo dục, trên thân trời sinh liền mang theo một loại quý khí, cũng là tương đối có khí chất. Hơn nữa, người tập võ đồng dạng già chậm một chút, 35 tuổi cửu nạn, còn giống như là cái 25-26 cô gái trẻ tuổi. Chỉ là quanh năm du tẩu giang hồ, cả ngày màn trời chiếu đất, trên khuôn mặt khó tránh khỏi mang theo mấy phần tang thương chi sắc, che giấu vẻ đẹp của nàng dung mạo. Triệu Hằng dùng nhiều loại thuốc bắt chế tạo thành đồ vật, vừa có thể lấy dịch dung trang điểm, lại có thể bảo dưỡng da thịt, để cho người ta trở nên càng thêm trẻ tuổi, hiệu quả tuyệt đối không thể nói. Sau một phen cải trang, mấy người cũng là thay đổi. Triệu Hằng nhan trị bị phong ấn mấy phần, nhưng một thân khí chất siêu phàm thoát tục, lại là khó mà che giấu, như cũng gọi là nhân trung lão vượng. A Kha cùng A Nam nhan trị cũng giảm mạnh, đổi lại một thân nam trang, trước ngực quấn lên vải trắng, tại cổ vị trí dùng đặc thù màu sắc thuốc màu vẽ một chút, chế tạo ra lập thể cảm giác, bắt trước được hầu kết hình dạng, cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân. Vì phòng ngừa các nàng bại lộ, Triệu Hằng còn cố ý dạy các nàng một chút phát âm kỹ xảo, tư thế đi, để các nàng trang phục càng thêm chân thực. Đến nỗi cửu nạn sư thái cũng hóa già một chút, đã biến thành một cái trung niên phụ nữ. Bởi như vậy, một đoàn người cùng phía trước rất là khác biệt, ai cũng phân biệt không ra, đây chính là cửu nạn sư thái một đoàn người. Đợi đến tới gần Thần Long giáo tổng đàn phụ cận, Triệu Hằng đối với mấy người nói ta vừa mới thăm dò được, Nô Tam Quế thứ tử Nô Ứng Hùng cũng sẽ cùng Phùng Tích Phạm cùng đi vào, có thể sẽ tham dự vào lần này Thần Long giáo giáo chủ chuẩn bị nghi thức. Đây là một cái diệt trừ bọn hắn thời cơ tốt. Nô Tam Quế chỉ có hai đứa con trai, đại nhi tử đã nhận làm con thừa tự cho hắn đại ca, chỉ có một đứa con trai như vậy có thể nối dõi tông đường. Chỉ cần chúng ta diệt trừ Nô Ứng Hùng, còn có Phùng Tích Phạm cái này Nô Tam Quế phụ tá đắc lực, thì có thể làm cho Nô Tam Quế mất lý trí. Cựu nạn sư thái gật đầu đồng ý cái Phùng Tích Phạm này là Nô Tam Quế thủ hạ đệ nhất cao thủ, muốn diệt trừ hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, nơi này còn là tại Thần Long giáo tổng đàn. Vạn nhất thất bại, toàn bộ Thần Long giáo người đều biết đuổi giết chúng ta. Biết rõ kịch bản phát triển Triệu Hằng, đương nhiên có thể nghĩ đến một chút sau đó muốn chuyện phát sinh. Cho nên, cũng là mở miệng nói sư phụ, nếu như chúng ta cùng nhau tiến đến, nhân số quá nhiều, mục tiêu quá lớn, không bằng để cho ta đi trước xem tình huống, ngươi cùng sư tỷ bên ngoài tiếp ứng. Nếu có cần, ta sẽ dùng pháo hoa thông chi các ngươi. Cựu nạn sư thái gật đầu đồng ý như vậy cũng tốt, ngươi bây giờ võ công đã không giống như vi sư kém bao nhiêu, lại phối hợp súng đạn, tự vệ không ngại. A Kha cùng A Nam chính xác dễ dàng cản trở. Như vậy đi, ta để các nàng tại khách sạn chờ lấy, ta ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Đúng, mọi thứ cẩn thận, giết mấy cái này cẩu tặc chính là nhiều cơ hội, ngàn vạn phải bảo đảm an toàn của mình. Nếu như chuyện không thể làm, kịp thời rút lui, vạn nhất có cái gì không đúng, nhất định muốn mau chóng cho ta phát tín hiệu. Chương 213, giết chết Phùng Tích Phạm. Thần Long giáo tổng đàn ở vào trong một chỗ núi rừng, còn tính là tương đối ở nút, chỉ là gần nhất trong giáo sắp phát sinh đại sự, đệ tử lui tới tương đối nhiều, liền dễ dàng lộ vết tích. Triệu Hằng nửa đường bên trên xử lý một cái cùng mình dáng người tương tự phổ thông Thần Long giáo nam đệ tử, thay đổi đối phương trang phục, bám theo một đoạn khác Thần Long giáo đệ tử, thuận lợi lợi xâm nhập vào Thần Long giáo tổng đàn. Gần nhất Thần Long giáo chuẩn bị nghi thức sắp đến, Nô Tam Quế đã sớm để cho người ta âm thầm mua chuộc thu phục không thiếu Thần Long giáo cao tầng, muốn thừa dịp tân nhiệm giáo chủ đặt chân chưa ổn, hoàn toàn trưởng không toàn bộ Thần Long giáo. Những năm gần đây, Thần Long giáo mượn cho Nô Tam Quế chiêu binh mãi mã cơ hội, thừa cơ mở rộng tự thân, đã có chút đuôi to khó đấy, liền đưa tới Nô Tam Quế nghi kỵ. Thần Long giáo mấy đời giáo chủ cũng là nữ tử, cũng không để ý đến Nô Tam Quế là người, lúc này còn không biết sắp đại nạn lâm đầu. Loại này có chút cục diện hỗn loạn, mệnh lệnh đã làm không được bên trên thông hạ đạn, Triệu Hằng vai trò loại này tiểu lâu la, cũng không có lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Ở bên trong tùy tiện đi lại, cũng không có gây nên bất luận cái gì chú ý, mơ mơ hồ hồ đi theo một cái tiểu đầu mục, gặp qua một đại đầu mục, lại được một điểm bạc bụng, liền để Triệu Hằng nghe lệnh làm việc, còn nói cái gì, về sau đi theo vương gia hỗn, có rượu có thịt có nữ nhân. Rất đơn giản mua chuộc lòng người thủ đoạn, nhưng đối với những thứ này không có văn hóa gì, lại bị tông giáo tẩy não Thần Long giáo giáo đồ tới nói, lại là phá lệ hữu dụng. Triệu Hằng cũng làm bộ bị tẩy não, vỗ bộ ngực, một bộ dáng vẻ trung thành tuyệt đối, lại mang theo điểm ngu ngu ngốc ngốc biểu hiện, để cho mấy cái đầu mục vô cùng yên tâm. Chờ Triệu Hằng rời đi, mấy cái đầu mục tụ tập cùng một chỗ, thương lượng thế nào làm việc, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai. Triệu Hằng chuyển qua chỗ ngặt, đem bọn hắn đối thoại nghe rõ ràng. Ngày thứ hai chạm vào tối, Thần Long giáo chuẩn bị nghi thức chính thức bắt đầu. Triệu Hằng lẫn trong đám người, nhìn xem cái kia một thân thịnh trang, cực giống Trương Mẫn giả thái hậu, từng bước hướng đi ở giữa dùng phiến đá vây hình vuông trong tế đàn. Chuẩn bị nghi thức cũng là truyền công nghi thức, cần mới cũ giáo chủ nhảy vào huyết trì, lao giáo chủ đem suốt đời công lực chuyển cho mới nhậm giáo chủ. Ở giữa tự nhiên muốn rút đi toàn thân quần áo, cho nên hình vuông chung quanh tế đàn cũng là nữ đệ tử. Triệu Hằng loại này nam đệ tử cũng đứng ở 200 mét có hơn chỗ. Không biết trôi qua bao lâu, có nữ đệ tử đưa quần áo đi vào. Sau đó, trên đài cao che chắn vải trắng bị gỡ xuống, đi tới thời điểm vẫn là trang phục lộng lẫy Trương Mẫn, đi ra thời điểm lại trở thành một bộ bạch y thanh hà. Hơn nữa còn là 20 tuổi, nhan trị định phong thanh hà tỷ tỷ. 20 tuổi thanh hà có thật đẹp. Đã từng, trên đầu của hắn có quá nhiều danh hiệu, châu Á đệ nhất mỹ nữ, đông nam Á đệ nhất mỹ nữ, 50 năm mới ra một cái mỹ nữ. Nguyên bản, Triệu Hằng còn có chút không rõ lắm vẻ đẹp của nàng, nhưng làm nàng mỹ nhân đi tắm, một bộ bạch tỷ điệp, phiêu nhiên như tiên, vũ mị bên trong còn mang theo ba phần khí khái hào hùng, Triệu Hằng liền lại động lòng. Dưới đài các đệ tử, mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, đều cùng nhau quỳ xuống hành lễ Thần Long giáo chủ, duy ngã độc tôn. Triệu Hằng xen lẫn trong chồng đám, hướng về trên mặt đất một ngồi xổm, dùng quần áo che lại, làm bộ nhỏ giọng hô một tiếng khẩu hiệu Thần Long giáo chủ, duy ta độc hưởng. Sau đó, các vị đại đầu mục nhao nhao tiến lên chào, tham viếng mới nhậm giáo chủ. Triệu Hằng loại này tiểu lâu la, nguyên bản chỉ có thể đứng xa xa nhìn, nhưng Triệu Hằng lại thừa dịp đám người không chú ý, lặng lẽ dịch chuyển về phía trước. Khởi bẩm giáo chủ, Bình Tây Vương Thế Tử cùng Bình Tây Vương đặc sứ Phùng Tích Phạm Lao tiên sinh dẫn người đến đây, cung chúc giáo chủ kế vị thành công. Lúc này đã đến ngoài cửa, tân nhiệm giáo chủ Long Nhi lập tức phất tay bày ra nghi trượng, mau mau cho mời. Không bao lâu, liền gặp được một cái du đầu phấn diện người trẻ tuổi, cùng một cái hơn 50 tuổi, râu ria hoa dâm nam nhân một trước một sau đi đến. Thừa dịp người khác chú ý đều đặt ở giữa thời điểm, Triệu Hằng đã lặng lẽ đi tới hàng phía trước. Hai người ngồi xuống sau đó, Bình Tây Vương Thế Tử Ngô Ứng Hùng hai tay ôm quyền chúc mừng Long Nhi giáo chủ kế vị. Mấy người khách sáo một phen, Ngô Ứng Hùng nói tiếp Long Nhi giáo chủ, phụ vương ta bây giờ khởi binh sắp đến, có cảm giác tại Thần Long giáo những năm này một mực trợ giúp bản phiên, chiêu binh mãi mã, huấn luyện nhân tài, nhiều công lao. Cho nên mới để cho Phùng lão sư cùng đi tiểu vương, đến đây ban thưởng ngự tiểu cho Long Nhi giáo chủ. Cũng hy vọng Long Nhi giáo chủ sau này có thể kế thừa tiền bối di chí, tiếp tục làm gốc phiên hiệu lực, tranh thủ sớm ngày lật đổ triều đình, nhất thống thiên hạ. Một khi phụ vương đoạt được hoàng vị, nhất định đem phong Thần Long giáo vị hộ quốc thần tướng, Long Nhi giáo chủ cũng trở thành hộ quốc thánh nữ. Người tới, ban rượu. Triệu Hằng cũng không có bất kỳ động tác gì, lặng lặng nhìn Long Nhi giáo chủ đem ban thưởng rượu uống một hơi cạn sạch. Chờ Long Nhi uống xong rượu trong chén, Phùng Tích Phạm cười ha ha một tiếng, tố văn Thần Long giáo thần long tố nữ công, một đời truyền một đời. Bách độc bất xâm, công lực tinh thuần, không biết có chuyện này hay không. Long Nhi cười nhạt một tiếng, khúc khúc tố nữ công, không cần phải nói. Phùng Tích Phạm nói tiếp, kỳ thực ta cũng muốn biết, thần long tố nữ công phải chăng có thể ngăn cản thiên hạ đệ nhất kỳ độc, vô sắc vô vị kỳ dâm hợp hoàn tán. Long Nhi biến sắc Phùng Tích Phạm, lời này của ngươi là có ý gì? Phùng Tích Phạm cười ha ha một tiếng, thần long giáo thị công tự đại, ngang ngược vô đạo, vương gia đã sớm nhìn không vừa mắt, bây giờ đã hạ lệnh lão phu đem các ngươi toàn giáo diệt trừ, một mẹ hốt gọn. Long Nhi vội vàng hạ lệnh người tới bắt bọn hắn lại, nhưng mọi người dưới đài lại là một chút không động, thậm chí đứng tại phía trước nhất mấy người nữ nhân cùng nhau nhảy ra ngoài, dùng trong tay trường kiếm vây Long Nhi. Long Nhi sắc mặt khó coi, Phùng Tích Phạm, ngươi cho rằng như vậy thì có thể để cho ta đi vào khuôn khổ sao? Đang chuẩn bị vận động, lại phát hiện toàn thân không thích hợp. Ngô Ứng Hùng hừ một tiếng, tại các ngươi chuẩn bị phía trước, chúng ta liền đã mua được thần long giáo cao tầng. Bây giờ tất cả giáo chúng đều biết nghe chúng ta. Minh Ngoan bất linh giả đã bị chúng ta âm thầm xử tử. Ha ha ha. Phùng Tích Phạm mở miệng nói, Long Nhi, ta đi khắp thiên hạ mới tìm được có thể phá ngươi kỳ công loại độc dược này, đặt ở trong rượu. Bây giờ, ngươi có phải hay không cảm thấy toàn thân nóng lên? Long Nhi lúc này đã là mặt đỏ tới mang tai, nhìn xem mấy người đều ánh mắt cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Phùng Tích Phạm đắc ý càn rỡ cười to, trước hừng đông sáng, ngươi nhất định phải tìm người nam tử trở thành chuyện tốt mới có thể phá giải loại độc này, bằng không ngươi liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Ha ha ha, lão phu có thể giúp ngươi chuyện này. Ngay tại Phùng Tích Phạm đắc ý cười to thời điểm, đã mò tới phía sau hắn Triệu Hằng, trực tiếp móc ra một cái bình xịt, nhắm ngay Phùng Tích Phạm cái hốc. CS-23 Shotgun, Tô Đại Ca đặc chế, 23 ly đường kính, nòng súng áp dụng 23 ly pháo máy hoặc pháo cải tiến mà thành, nội bộ rãnh nòng súng tiếp tục giữ lại. Bởi vì đường kính quá lớn, tăng thêm nòng súng bên trong đạn, tối đa chỉ có thể trang 4 phát đạn. Có câu nói là, bình xịt trước mặt, chúng sinh bình đẳng. 23 ly Shotgun, rốt cuộc có bao nhiêu máy liệt? Phanh, một tiếng vang thật lớn, cho dù là lấy Triệu Hằng bây giờ thể chất, cũng không nhịn được toàn thân run lên. Một thương đi qua, vừa mới còn càn rỡ cười to Phùng Tích Phạm, cả tượng bán thân là bị truy nổ trái dưa hấu, đầu càng là chia 5 x 7. Triệu Hằng không ngừng chút nào, thay đổi họng súng nhắm ngay bên cạnh Ngô Ứng Hùng, phịch một tiếng, lại là một thương. Hai thương đi qua, cách gần đó người đều bị chấn động đến mức đầu ông ông, trong lúc nhất thời đều ngu ngơ ở nơi đó. Triệu Hằng nhân cơ hội này, thu hồi sọt hùn, lấy ra hai thanh súng lục cổ quay phanh 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 liền bắn mấy phát, đem vây quanh ở Long Nhi bên người 4 cái phản đồ toàn bộ giết chết. Mấy người này khoảng cách Long Nhi quá gần, Triệu Hằng cũng không dám dùng sọt hùn để tránh ngộ thương. Hết thể tới quá nhanh, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Có người ưa thích ra chiêu phía trước tiên hô một tiếng, Triệu Hằng càng ưa thích sau giết người lại hô, hai ba bước nhảy đến Long Nhi trước mặt, đem nàng bảo hộ ở sau lưng, có ta ở đây, giáo chủ đừng sợ. Phùng Tích Phạm cầu tặc đã chết, ai dám phản giáo? Nói xong, trong tay hai thanh súng lục, họng súng cơ tới cơ lui, đem phụ cận thần Long giáo đệ tử dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Vừa mới sọt gùn bắn thời điểm, đám người còn chưa phát hiện. Súng ổ quay khai hỏa thời điểm, tất cả mọi người đang sững sờ lăng nhìn xem trên đài, nhìn nhất thanh nhị sở. Chương 214, giải độc vừa mới hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, đinh hai nhức góc súng văng lên, họng súng phun ra hỏa diễm, còn có trong nháy mắt liên sát mấy người thủ đoạn, đều để người phía dưới ngu ngơ ở nơi đó, không biết làm sao. Còn có hai cái vốn là muốn nhảy ra xả thân cứu chủ diễn viên quần chúng tỷ tỷ, lúc này cũng có chút sợ nhìn xem Triệu Hằng trong tay hai thanh súng lục. Cái này hai thanh súng ổ quay quản rất dài, dùng vẫn là hắc hỏa dược, nổ súng trong nháy mắt, họng súng có hỏa diễm phun ra, rất là dọa người. Long Nhi cũng là một mặt kinh ngạc, nàng cũng không biết cái giáo đồ này là ai, liền chạy ra ngoài cứu mình, còn có thể trong nháy mắt liên sát mấy người, trong đó còn bao gồm đỉnh tiêm cao thủ Phùng Tích Phạm. Phải biết, liền xem như Long Nhi bản thân, cũng không có lòng tin có thể đánh thắng được Phùng Tích Phạm. Không đợi đám người phản ứng, Triệu Hằng nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, hướng về phía Long Nhi nói, giáo chủ, bây giờ chỉ là tạm thời trấn trụ trận tử. Bên ngoài còn có hai cái này cậu tặc mang tới binh, hơn nữa số đông giáo đồ đều bị thu mua, chúng ta còn không tính an toàn, chúng ta rút lui trước. Long Nhi cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này gật đầu đáp ứng có đạo lý, chúng ta đi mau. Cái kia hai cái Long Nhi thân tín lập tức đứng dậy, giáo chủ, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Trước khi đi, Long Nhi còn gọi một tiếng các giáo đồ, ta biết các ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ, tin vào sáng luôn, thân bất do kỷ, mới bị thúc ép phản giáo. Hôm nay ta rời đi trước, nếu là còn nghĩ tiếp tục hiệu chung với bản giáo, cũng có thể nên rời đi trước, tự vệ làm đầu. Chờ sau khi an toàn, ta sẽ triệu tập đại gia. Phía dưới thần long giáo giáo đồ bên trong, cũng không có toàn bộ đều bị thu mua, số đông cũng chỉ là theo đại lưu, cũng có một chút bị tình thế ép buộc, không dám phản kháng. Lúc này gặp đến tình thế nguy chuyển, Bình Tây Vương thế tử đều bị giết chết, nói không chừng Bình Tây Vương sẽ giận lây sang bọn hắn. Cho nên, không thiếu tương đối cơ trí, nhao nhao chạy tứ tán. Cũng có một chút vốn là không muốn hiệu chung với Bình Tây Vương, cũng nhao nhao rời đi. Cá biệt bị triệt để thu mua, cũng không dám tới gần. Triệu Hằng bảo vệ Long Nhi cùng hai cái trung thành tuyệt đối thủ hạ, từng bước đi ra ngoài. Ở giữa có mấy cái trước đó được chứng kiến hỏa súng, tự cho là thông minh hô một câu hỏa súng chỉ có thể trang một viên đạn, trong tay hắn hỏa súng chắc chắn hết đạn. Chúng ta cùng nhau xử lý, không sợ hắn. Triệu Hằng nói nhảm cũng không có nói nhiều một câu, đưa tay bắn một phát, cái kia dẫn đầu ở Mỹ lúc này chán chúng đạn, trực tiếp nhận cơ hội. Bên cạnh còn có hai cái dục dịch, Triệu Hằng cũng không có do dự phanh phanh lại là hai thương, xử lý hai người. Ai lên trước tới ai chết trước. Lập tức, đám người nhao nhao lui lại, lui xa xa, không còn có người dám lên phía trước. Kỳ thực, lấy Triệu Hằng bây giờ võ công, vừa mới hẳn là cũng có thể ứng đối, chỉ là chiến đấu. Tất nhiên tốn thời gian phí sức, dùng súng đạn hiệu suất cao hơn nữa có thể rất tốt đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Triệu Hằng mang theo ba người lui đến cất giữ thất ngựa chỗ, một người một thất khoái mã, trực tiếp nên ngang rời đi. Vì để tránh cho Long Nhi hoài nghi, Nô Ứng Hùng bọn người cố ý đem mang tới binh mã lưu lại xa một chút chỗ, trong lúc nhất thời còn không có nhận được tin tức chạy tới. Điều này cũng làm cho Triệu Hằng mang theo mấy người thong dong tự nhiên, cưỡi khoái mã một đường đi nhanh, chạy không biết bao lâu, đi tới trong một chỗ núi rừng, Long Nhi lại là mặt đỏ tới mang tai, toàn thân bất lực, không có cách nào chạy nữa, thậm chí kém chút ngã xuống lập tức tới. Mấy người vội vàng dừng lại, đem ngựa buộc ở trong rừng. Hai cái trung thành tuyệt đối nữ đệ tử liền vội vàng tiến lên giáo chủ, ngươi thế nào? Long Nhi che ngực vừa mới liên tục buôn ba, khí độc công tâm, ta áp chế không nổi độc tính. Triệu Hằng cũng liền vội vàng một mặt quan tâm đưa tới Long giáo chủ, ngươi thế nào? Long Nhi ngẩng đầu nhìn một chút Triệu Hằng cái này vị tiểu huynh đệ, ngươi hẳn không phải là bản giáo đệ tử à? Đến một bước này, Triệu Hằng cũng không có cần thiết giấu giếm, thậm chí còn rửa sạch một chút dịch dung, lộ ra một tấm tuấn lãng bất phàm mặt đẹp trai. Giới thiệu một lần nữa, tại hạ Triệu Hằng, sư thừa cụt một tay thần nhi, cửu nạn sư thái. Lần này tới đến thần Long giáo, vốn là muốn tìm hiểu một chút tin tức, lại tùy thời ám sát Ngô Ứng Hùng cùng Phùng Tích Phạm, lại không nghĩ rằng vừa vặn gặp phải hai người này muốn đối Long Nhi giáo chủ bất lợi. Nô Tam Quế tên cậu kia thực sự âm hiểm hèn hạ, vô sỉ cực điểm. Trước kia chính là hắn phóng quân thanh nhập quan, để cho ta người Hán bách tính chịu đủ dày vò. Không nghĩ tới bây giờ lại đối Long Nhi giáo chủ ra tay, loại này lang tâm cậu phế, người vong ân phụ nghĩa, coi là thật không nên sống sót trên đời này. Triệu Hằng những lời này nói lòng đầy căm phẫn, rõ ràng để cho đối với Ngô Tam Quế hận thấu xương Long Nhi hảo cảm tăng nhiều. Lại thêm đêm nay xuất thủ cứu rút, người lại lớn lên anh tuấn như vậy xoáy khí, uy vũ bất phàm, còn có thể trong nháy mắt giết chết Phùng Tích Phạm. Long Nhi nghĩ đi nghĩ lại, trước mắt Triệu Hằng lại càng tới càng anh tuấn cao lớn. Chẳng lẽ ta liền muốn chết như vậy ở đây sao? Không được, không thể. Ta muốn, ta phải sống sót. Hơn nữa, người trước mắt này đối với ta có ân cứu mạng, lại có bản lãnh lớn như vậy, tướng mạo cũng anh tuấn như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Long Nhi chỉ cảm thấy trước mắt Triệu Hằng càng ngày càng hoàn mỹ, đến gần vô hạn trong mình tưởng tượng hoàn mỹ tình lang. Lúc này mở miệng nói hai người các ngươi đi chung quanh hộ pháp, ta muốn giải độc. Là, giáo chủ. Hai người không có chút gì do dự, lập tức quay người rời đi, đến chung quanh đi cảnh giới. Chờ hai người rời đi, Long Nhi quay đầu nhìn về phía Triệu Hằng, đã là hai má hồng lên, bị nhãn như tờ, miễn cưỡng mở miệng Triệu công tử, ta biết ngươi đối với ta có ân cứu mạng. Hôm nay, còn xin ngươi lần nữa cứu ta, giúp ta giải độc. Triệu Hằng cố ý giả vờ nghe không hiểu Long Nhi giáo chủ, ta mặc dù hiểu chút y thuật, nhưng đối với loại này thiên hạ đệ nhất kỳ độc, cũng là thuốc thủ vô sách à. Long Nhi gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ, cả người đều giống như chín ngươi có thể. Nói xong, Long Nhi vung ra ống tay áo, cuốn về phía Triệu Hằng. Triệu Hằng giống như nhất thời chưa kịp phản ứng, bị ống tay áo của nàng cuốn lấy, không tự chủ được bị nàng kéo tới. Loại sự tình này có thể phản kháng sao? Hẳn là phản kháng sao? Có thể phản kháng sao? Khu khu, tất nhiên không phản kháng được, vậy liền hảo hảo hưởng thụ a, thậm chí Triệu Hằng còn phải thu chút khí lực, tránh khỏi đem đối phương ống tay áo cho kéo đứt. Tớp ở giữa, đã là bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc. Sau đó, Long Nhi dùng hết cuối cùng một tia chân khí, đem trên thân bọc lấy quần áo toàn bộ hất ra, cuốn thành một cái cực lớn cái tằm, đem hai người bao bọc tại bên trong. Cái kia, đừng có gấp, y phục nam nhân không phải như thế thoát, vẫn là ta tự mình tới AT, không cho phép cán loạn. Giải độc là cái rất tỉ mỉ sống, nhất là đối với loại này thiên hạ đệ nhất kỳ độc, nhất thiết phải thận, thận, chi lại thận, thận. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu hiểu toàn diện độc tính với thân thể người xâm hại trình độ, lại căn cứ tình huống thực tế, làm ra nhỏ nhưng đầy đủ sách lược ứng đối. Bài trừ độc tố biện pháp, có thể thích hợp xuất một chút mồ hôi, cũng có thể một bước đúng chỗ, dạ dày. Chương 215, tu hợp sau một phen cặn kẽ chẩn bệnh, Triệu Hằng vốn cho rằng muốn liên tục dùng thuốc hai lần mới có thể triệt để giải trừ dư độc, lại không nghĩ rằng một lần là đủ rồi. Xem ra chính mình ý thuật, thể phách lại tăng mạnh. Nhìn xem đi qua chính mình một phen từ đầu tới cuối trị liệu, đã triệt để khôi phục bình thường, bù chân thật Long Nhi, Triệu Hằng cũng yên lòng. Cách đó không xa, hai cái phụ trách phòng bị nữ đệ tử cũng cũng đều riêng phần mình một mặt mệnh là dựa vào trên tầng cây. Người khoan hay nói, giáo chủ chúng độc thật đúng là lợi hại, thời gian dài như vậy cuối cùng mới giải.
Không,
ta cảm thấy Triệu công tử lợi hại hơn, giải độc dùng thời gian dài như vậy. Chính là giáo chủ thanh âm này, thật sự là
không thể nói, đây chính là giáo chủ.
Ngươi nói, nếu là chúng ta cũng trúng độc, có thể hay không?
Ngày thứ hai buổi sáng, mặt trời lên cao.
Buổi sáng dương quang xuyên thấu qua thật mỏng lụa trắng bố, chiếu vào kén tầm bên trong, Long Nhi cũng cuối cùng từ trong ngủ mê tỉnh lại.
A Hằng, ta về sau thế nhưng là người của ngươi, ngươi về sau phải phụ trách ta.
Phụ trách, cam đoan phụ trách tới cùng.
Vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý phụ trách, ta về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi.
Thật sự.
Hắc hắc hắc.
Từ bỏ đi, nhân ra tối hôm qua thương còn chưa tốt thấu đâu.
Đợi ngày mai có hay không hảo?
Tha ngươi, tới, mặc xong quần áo, cũng nên đi ra.
Ngủ một giấc, nội công soạt 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 dâng đi lên, lại thêm Triệu Hằng vốn là tự mình tu luyện đi ra ngoài kết quả, cộng lại đã là đương thời đứng đầu nhất tài nghệ. Đây là hai loại nội công thuộc tính khác biệt, còn cần Triệu Hằng nhiều hơn tu luyện, dung hợp một phen, mới có thể triệt để biến thành của mình, biến thành đồ vật của mình.
Phá vỡ cái tạm, Triệu Hằng cũng là cảm giác thần thanh khí sảng.
Quay đầu nhìn lại, hôm qua còn khí khái hào hùng bừng bừng, uy phong lẫm lẫm thần long giáo giáo chủ, bây giờ lại trở thành xinh đẹp vũ mị, nhu tình như nước, ý như là chim non nép vào người.
A Hằng, ngươi qua đây đi.
Triệu Hằng đi đến trước người nàng. Long Nhi lập tức giúp vào Triệu Hằng trong ngực, ta từ nhỏ đã nghe sư phó nói, Nô Tam Quế là cái người tốt, đại anh hùng.
Bây giờ mới biết, kỳ thực a, vậy chưa chắc thật sự.
Triệu Hằng cũng là vô đối phương bộ ngực cam đoan Long Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi cùng thần Long giáo báo thủ.
Long Nhi không để ý chút nào Triệu Hằng tắt quái tay, chỉ là mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Triệu Hằng khuôn mặt, đó là đương nhiên.
Chúng ta thần Long giáo võ công đặc thù nhất, một khi cùng người tốt sau đó, trên người công lực có 8 thành liền sẽ chuyển rời đến nhà trai trên thân. Cho nên ta trên người bây giờ chỉ còn lại 2 thành công lực.
Hơn nữa, ngươi theo ta tốt sau đó, ngươi chính là thần Long giáo Thánh Vương, ngươi cũng có trách nhiệm vì chúng ta thần Long giáo báo thủ.
Triệu Hằng một mặt nhu tình thêm đau lòng Long Nhi, thực sự là khổ ngươi, lập tức thiếu đi nhiều như vậy công lực.
Ngươi có nặng lắm không?
Cái này công lực truyền cho ta, đối ngươi cơ thể ảnh hưởng lớn không?
Ta có thể hay không đem nó lại truyền trở về?
Long Nhi lắc đầu, không có chuyện gì, đối với ta cũng không có ảnh hưởng quá lớn.
Hơn nữa, ta chỉ cần chậm rãi lại tu luyện từ đầu là được rồi.
Truyền về là không thể nào.
Ngươi có thể quan tâm ta như vậy, ta cũng rất vui vẻ.
Về sau, ta cả người còn có thần Long giáo đều là của ngươi,
ngươi cũng không thể giống Nô Tam Quế như thế vong ân phụ nghĩa.
Triệu Hằng vỗ nhẹ đối phương phía sau lưng, cái này ngươi yên tâm, đem trái tim cất kỹ,
một cái tay khác nâng đỡ trái tim bao bên ngoài.
Chán ghét, đúng, còn có hai cái đệ tử đâu, đừng để các nàng xem thấy.
Triệu Hằng một mặt không quan trọng, không có việc gì, ta ôm nhà mình nương tử, ai nhìn thấy ta đều không sợ.
Về sau ngươi chính là chúng ta Triệu gia đại phu nhân.
Đúng, ta chỗ này có một cái tổ truyền vòng tay,
đây vẫn là trước đây mẫu thân của ta để lại cho ta, nàng cố ý dặn dò ta tương lai gặp phải đời này yêu nhất, nhất định muốn đem cái này vòng tay cho nàng đeo lên.
Triệu Hằng nói, rất nhuần nhuyễn đem bàn tay vào trong ngực, lấy ra một cái phỉ thúy vòng ngọc, nhẹ nhàng cho Long Nhi đeo lên. Quả nhiên, ta Long Nhi chính là dễ nhìn.
Như thế một cái bình thường không có gì lạ vòng ngọc, đeo tại Long Nhi trên tay, vậy mà cũng có thể đẹp mắt như vậy.
Mẹ ta thật có ánh mắt, giúp ta chọn một vợ tốt.
Long Nhi nghe vậy rất là xúc động, nhìn xem trên tay vòng ngọc, yêu thích không nỡ rời tay, cố ý giơ cổ tay lên, hướng về phía dương quang cẩn thận chiếu chiếu phu quân, cái này vòng tay thật dễ nhìn.
Không, vẫn là Long Nhi càng đẹp mắt.
Thế kỷ 20 thập niên 90 tác phẩm, tố công không thể chê, dùng tài liệu cũng rất xem trọng, vẫn là Triệu Hằng cố ý từ ngoại quốc tiến hàng, tự mình giám sát thiết kế. Mặc dù ngay lúc đó sản lượng hơi nhiều, trong không gian cũng còn có trên 100 cái, nhưng Triệu Hằng cam đoan, mỗi một cái vòng tay hắn đều nghiêm túc nhìn qua.
Đương nhiên, vì để tránh cho đơn điệu, còn có một số dây chuyền, vòng hai, giới chỉ, vòng tay các loại.
Dù sao, ai biết tương lai sẽ ở thời đại nào, gặp phải dạng gì nữ hài tử, có dạng gì yêu thích.
Chuẩn bị thêm một chút, tuyệt đối không tệ.
Cùng Long Nhi anh em một phen sau đó, Triệu Hằng mang theo Long Nhi cùng hai cái trung thành đệ tử cùng một chỗ, tiến đến cùng sư phụ Cựu Nạn sư Thái sẽ cùng.
Cựu Nạn sư Thái cùng A Kha A Nam một mực ở phụ cận khách sạn ở, tùy thời chú ý thần Long giáo phương hướng động tĩnh. Tối hôm qua nghe được thần Long giáo phương hướng truyền đến tiếng vang, mấy người đoán được là Triệu Hằng ra tay rồi, liền vội vàng đuổi tới phụ cận, chuẩn bị tiếp ứng. Sau khi đến, Cựu Nạn sư Thái sư đồ ba người mới phát hiện, toàn bộ thần Long giáo tổng đàn đã loạn cả một đoàn, các đệ tử chạy tứ tán, còn có Ngô Tam Quế binh mã tại bốn phía lùng tìm. Sau đó, ba người bắt mấy cái thần Long giáo đệ tử hỏi một chút, liền biết đại khái tình huống.
Khi biết được đồ đệ của mình không có việc gì, còn đem thần Long giáo giáo chủ cứu đi, càng là giết Phùng Tích Phạm cùng Ngô Ứng Hùng, Cựu Nạn sư Thái cũng yên lòng.
A Kha cùng A Nam ngược lại là lo lắng không thôi, lại cũng chỉ có thể đi theo Cựu Nạn sư Thái trở về khách sạn chờ.
Cựu Nạn sư Thái đối với Triệu Hằng vô cùng tin tưởng, bằng vào Triệu Hằng đã tu luyện Lô Hỏa thuần thanh thần hành bất biến, tự vệ tuyệt đối không có vấn đề.
Chỉ cần Triệu Hằng toàn lực chạy trốn, thật đúng là không có người nào có thể đuổi theo kịp.
Lại thêm trong tay Triệu Hằng còn có uy lực vô tận súng đạn, tuyệt đối có thể tiến tới tự nhiên.
Cho nên, Cựu Nạn sư Thái cũng không có chút nào lo lắng.
Gần tới trưa, Triệu Hằng mang theo nữ giả nam trang Long Nhi, đi theo phía sau hai người thị nữ ăn mặc đệ tử, đến cùng Cựu Nạn sư Thái ước hẹn khách sạn.
Lúc này, sư đồ ba người đang ngồi ở lầu một đại sảnh, A Kha cùng A Nam con mắt đều nhìn chằm chằm cửa khách sạn.
Nhìn thấy Triệu Hằng trở về trong nháy mắt, hai nữ nhao nhao đứng dậy sư đệ.
Triệu Hằng phất phất tay sư phụ,
sư tỷ, chúng ta về phòng trước lại nói. Mấy người không có hỏi nhiều, cùng nhau lên lầu. Chỉ là A Nam cùng A Kha cũng là một kiện tò mò nhìn Long Nhi ba người. Chờ đến gian phòng, đóng kỹ cửa phòng, Long Nhi để cho hai cái đệ tử đang giữ cửa. Triệu Hằng thả ra cảm ứng, xác định chưa từng xuất hiện cái gì thai bách mạch dừng hiện tượng, lúc này mới lên tiếng sư phụ, đây là Long Nhi, đương nhiệm thần Long giáo giáo chủ. Cựu nạn sư thái tối hôm qua liền biết tin tức, ngược lại là cũng không có quá mức giật mình. Triệu Hằng đội vàng tiếp tục nói sư phụ không cần lo lắng, nàng bây giờ là người của ta. Long Nhi, mau cùng ta cùng một chỗ, cho sư phụ chào. Chờ Long Nhi hành lễ hoàn tất, cựu nạn sư thái mới phản ứng được đây là có chuyện gì. A Kha cùng A Nam cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trên mặt kia thần thái, rõ ràng tại nói, rõ ràng là ta tới trước. Chương 216, tương lai đại khái phương hướng Triệu Hằng rõ ràng mười mươi đem ngày hôm qua buổi tối kinh nghiệm toàn bộ nói một lần, đương nhiên, cá biệt cần đánh mã bộ phận, hay là muốn khu vực mà qua. Dù vậy, vẫn là để A Kha cùng A Nam hai cái nữ hải tử nghe mặt đỏ tới mang hai, cộng thêm hâm mộ ghen ghét. Lúc này, hai cái nữ hải tử ý nghĩ vậy mà khác thường nhất trí, nếu như là chính mình đã trúng loại kia độc dược, sư đệ nhất định cũng sẽ cứu mình. A nghe xong toàn bộ sau khi trải qua, cựu nạn sư thái cũng là thở dài, thiên hạ ai không biết Ngô Tam Quế là đại gian đại ác người, cũng liền các ngươi thần lòng giáo một mực bị hắn che đậy. Bất quá các ngươi cũng là người đáng thương, vì hắn đã sinh đã tử, kết quả là còn muốn bị hắn đuổi tận giết tuyệt. Cũng được, đã ngươi theo Triệu Hằng, về sau cũng là người mình, ngươi cần phải làm tốt một cái thê tử ứng tận bản phận, vì Triệu Hằng sinh con dưỡng cái, chiếu cố hậu trạch. Long Nhi gật đầu đáp ứng đây là tự nhiên, về sau hắn chính là ta tiên, ta đương nhiên sẽ toàn tâm toàn ý phục thị hắn. A Kha cùng A Nam nhìn về phía cựu nạn sư phụ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cựu nạn sư thái không để bụng cái này có gì khó khăn. Triệu Hằng có bản lĩnh như vậy, tam thê tứ thiếp cũng bình thường, Long Nhi, ngươi không phản đối a? Long Nhi cũng cười lắc đầu không phản đối, tướng công trong nhà nhân khẩu đơn bạc, tự nhiên hẳn là cưới nhiều mấy phòng thê thiếp, vì hắn sinh con dưỡng cái, vì Triệu gia khai chi tán diệp. Huống hồ, các nàng cũng đều là Triệu Hằng tiểu sư tỷ, so ta cùng Triệu Hằng nhận biết càng lâu. Nếu không phải bên dưới trời xui đất khiến, xảy ra như thế rất nhiều sự tình, cũng sẽ không bị ta đoạt trước tiên. Long Nhi rộng lượng, lập tức nên đón mấy người hảo cảm, liền muốn là ghen tung hoành sinh A Kha, sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Cựu nạn sư thái hài lòng gật đầu. Triệu Hằng đối với cái này cũng rất hài lòng, Long Nhi vốn cũng không phải là ghen tị người. Kỳ thực, tại Long Nhi xem ra, nhà mình tướng công đi đón đều không trọng yếu, chỉ cần nàng bên ngoài để cho tướng công có mặt mũi, ở nhà để cho tướng công có lớp vải lót, tại phòng ngủ để cho tướng công có chuyện vui, cái kia ai cũng dung chuyển không được vị trí của nàng. Nữ nhân thông minh, xưa nay sẽ không trông coi nam nhân nhà mình, mà là sủng ái hắn, để cho hắn quen thuộc chính mình hảo, cũng lại không thể rời bỏ chính mình. Gặp bầu không khí trở nên hòa thuận, cựu nạn sư thái lúc này mở miệng tất nhiên sự tình đều đã nói ra, vậy thì dứt khoát duy nhất một lần giải quyết. Triệu Hằng, ngươi hai cái này sư tỷ đã sớm đối với ngươi tình căn thâm trùng. Ngươi rời đi mấy ngày nay, các nàng cũng là cơm nước không vào, liền chờ ngươi trở về. Nếu như ngươi không phản đối, sư phụ liền thay ngươi làm chủ, đem các nàng hai cái gả cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Cựu nạn sư thái đột nhiên mở miệng, để cho hai nữ cũng không có phòng bị, phản ứng lại sau đó, cũng là một mặt khẩn trương và mong đợi nhìn về phía Triệu Hằng, chỉ sợ hắn nói ra cái gì cự tuyệt. Triệu Hằng cũng không có nhăn nhăn nhó nhó có thể lấy được hai vị sư tỷ, tuyệt đối là phúc phần của ta. Tất nhiên sư phụ đều lên tiếng, liền toàn bằng sư phụ làm chủ. Long Nhi cũng nhìn về phía hai nữ ta so hai vị sớm ngày tiến vào gia môn, hai vị không ngại gọi ta là tỷ tỷ a. Cái khác có thể không tranh, đại phu nhân vị trí nhất thiết phải tới tay. Hai nữ ngược lại là không có náo tâm tình gì, mặc dù không có cam lòng, nhưng ai để người ta đoạt trước tiên đâu. Vận mệnh đã như vậy. A Nam ngược lại là nhìn rất thoáng, có chút ngượng ngùng mắt nhìn Triệu Hằng, sau đó liền lôi kéo Long Nhi cánh tay Long tỷ tỷ hảo. A Kha nhìn thấy A Nam đều chủ động phục nhuyễn, cũng đi theo hô một tiếng Long tỷ tỷ hảo. Long Nhi cũng là mặt mỉm cười hai vị muội muội tốt, về sau đại gia chính là người một nhà, còn muốn chiếu cố lẫn nhau mới là. Đối với Long Nhi quản lý hậu trạch năng lực, Triệu Hằng không hoài nghi chút nào, kiến ninh công chúa như thế điêu ngoa bốc đồng, đều có thể bị nàng dọn dẹp ngoan ngoãn. Xác định rõ việc tư, cũng nên nói chuyện bước kế tiếp dự định. Cựu nạn sư thái mở miệng hỏi Triệu Hằng, chúng ta bước kế tiếp phải làm gì? Đi hướng nào? Triệu Hằng quay đầu nhìn về phía Long Nhi sư phụ, đã có Long Nhi thần lòng giáo, tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng một chút. Long Nhi, ngươi này liền phát ra hiệu lệnh, để cho trong giáo còn nguyện ý đi theo đệ tử, đi tới phương đông nơi này tụ tập. Bây giờ, phương bắc Ngao Bái cùng Khang Hy đang tại tranh quyền đoạt lợi, căn bản không rảnh nam chú ý Ngô Tam Quế nhi tử cùng Phùng Tích Phạm đều đã chết, tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù. Chúng ta trước hết để cho nhân mã rút khỏi Ngô Tam Quế phạm vi thế lực, sau đó tìm cơ hội giết chết Ngô Tam Quế. Ngô Tam Quế vừa chết, dưới tay đông đảo tướng lĩnh tất nhiên bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Thần Long giáo vì Ngô Tam Quế việc làm nhiều năm như vậy, tất nhiên có một chút mạng lưới quan hệ là ga. Đến lúc đó, chúng ta lôi kéo một nhóm, chèn ép một nhóm, kết minh một nhóm, từng bước xâm chiếm, mượn bây giờ cơ hội này, cầm xuống phương Nam địa bàn. Có mình địa bàn sau đó, chúng ta liền có thể làm rất nhiều chuyện. Di Châu đảo Trịnh gia, một mực tại sau lưng nâng đỡ Thiên Địa Hội, cũng có lật đổ đại thành ý nghĩ. Chúng ta trước tiên có thể cùng bọn hắn kết minh, cùng đối kháng Mãn Thanh. Hơn nữa, Di Châu đảo cũng đang ở vào cũ mới thay nhau thời cơ, chúng ta cũng có thể châm ngòi một chút, để cho mấy cái người thừa kế bắt đầu tranh đấu. Đến lúc đó tùy thời mà động, và ở Di Châu đảo. Triệu Hằng đem đại khái phương hướng cùng mấy người nói một chút, mấy người cũng đều nhao nhao đồng ý. Mấy người nữ nhân mặc dù sông sáo giang hồ nhiều năm, nhưng thật đúng là không có kinh nghiệm phương diện này, bất quá chỉ cần Triệu Hằng cho các nàng phần phối hợp vừa nhiệm vụ, mấy người còn có thể rất tốt hoàn thành. đợi đến lúc thời cơ chín muồi, cũng có thể đánh ra cựu nạn sư thái công chúa này tên tuổi, tụ tập một chút tâm hướng Minh triều nhân sĩ, biến thành của mình. Kế hoạch một phen sau đó, Long Nhi lúc này bắt đầu hạ lệnh Liễu Yến, Tuyết Đình, hai người các ngươi lập tức mang theo lệnh bài của ta, đi truyền lệnh các nơi, để cho còn tâm hướng người của thần giáo nhanh chóng tụ tập. Hai nữ lĩnh mệnh mà đi. Triệu Hằng sau đó quay đầu nhìn về phía mấy người nữ nhân sư phụ, Long Nhi bây giờ công lực hạ xuống, còn muốn làm phiền các ngươi một đường đồng hành, ta cũng có thể càng thêm yên tâm. Cựu nạn sư thái gật đầu một cái này không có vấn đề, vậy còn ngươi? Ta chuẩn bị đi Bình Tây Vương phủ xem, tùy thời giết Ngô Tam Quế. Long Nhi lúc này lắc đầu tướng công, cái này không thể được. Mặc dù ngươi bây giờ võ công cao cường, nhưng Bình Tây Vương phủ người bên kia tay đông đảo, ngươi không đáng mạo hiểm. Cựu nạn sư thái cũng mở miệng nói Triệu Hằng, một mình ngươi quá nguy hiểm, không bằng ta đi tiếp ứng ngươi, giết Ngô Tam Quế tên cậu tặc kia, chúng ta lại đi tụ tập nhân mã. A Kha cùng A Nam cũng là một mặt khẩn cầu nhìn xem Triệu Hằng. Triệu Hằng vừa đồng ý cưới hai người bọn họ, động phòng còn không có vào đâu, các nàng tự nhiên không nỡ lần nữa tách ra. Triệu Hằng lại là kiên định mở miệng nói sư phụ, Long Nhi, sư tỷ, ta một người đầy đủ, ta am hiểu nhất chính là ám sát, hơn nữa ta còn tinh thông súng đạn, cơ quan, hoàn toàn có thể sớm bố trí tại Ngô Tam Quế trên con đường phải đi qua, cự ly xa xử lý hắn, lại ung dung tự nhiên, chỉ cần chuẩn bị làm, không có bất kỳ nguy hiểm nào, các ngươi cứ yên tâm đi. Gặp Triệu Hằng kiên quyết như thế, cựu nạn sư thái cũng sẽ không khuyên vậy ngươi vạn sự cẩn thận. Báo thù cái gì, về sau có rất nhiều cơ hội, không cần nóng lòng nhất thời. An toàn của ngươi trọng yếu nhất. Qua nhiều năm như vậy phiêu bạc không nơi nương tựa, cựu nạn sư thái vẫn luôn là tương đương cô độc, hai cái đồ đệ cũng không khả năng trở thành dựa vào. Cũng chính là Triệu Hằng, có thể để nàng có cái dựa vào, rõ ràng về sau muốn làm gì, không còn là như thế chẳng có mục đích chém chém giết giết. Long Nhi cũng rất ngoan ngoãn, nàng tám thành công lực đều cho Triệu Hằng, lại thêm Triệu Hằng thực lực của bản thân, đã là đương thời nhất lưu. Hơn nữa Bình Tây Vương phủ đệ nhất cao thủ Phùng Tích Phạm đã chết, cũng không có khắc đỉnh tiêm cao thủ, Triệu Hằng an toàn vẫn có bảo đảm. An ủi mấy người về sau, Triệu Hằng liền cùng các nàng tạm thời tách ra. Chương 217, Thiên Địa Hội đi tới thế giới này sau đó, Triệu Hằng là có hai nhiệm vụ. Cựu nạn sư thái cần lật đổ Đại Thanh triều, giết chết Thất Tử Hoàng đế, đây là một cái trường kỳ nhiệm vụ chính tuyến. Trần Cận Nam tâm nguyện là giết chết Ngao Bái cùng Phùng Tích Phạm, hẳn là trong kịch bản gốc thường xuyên bị hai người kia đánh nằm bẹp, cuối cùng trực tiếp vào điệu. Bây giờ Phùng Tích Phạm đã chết, cũng coi như là hoàn thành gần một nửa. Đến nỗi Ngao Bái, trong hoàng cung không có Vi Tiểu Bảo cùng Long Nhi cái này cái giả thái hậu, Ngao Bái hẳn là còn có thể dây rủa nữa dây rủa. Đến nỗi Ngao Bái có thể hay không đấu qua được Khang Hy, đoán chừng rất khó. Khang Ma Tử gia hỏa này vẫn là rất có mấy phần khí vận trong người. Đương nhiên Triệu Hằng bây giờ đối với tại phía Bắc chuyện tạm thời còn không để ý tới, hắn bây giờ muốn làm chính là đi trước giải quyết Ngô Tam Quế. Đối với Ngô Tam Quế người này, vô luận Mãn Thanh vẫn là người hắn đều đem hắn coi là người tặc. Hắn chinh chiến một đời, từ đầu đến cuối đều là vì chính mình cá nhân lợi ích trước mắt phục vụ, loại này lợi ích thường thường trong trước mắt cũng sẽ không mang đến cho hắn lâu dài lợi ích, cũng liền đã chú định hắn sẽ không có cái gì tính kiến thiết thành tựu. Tại thế giới này, hắn cũng coi như là sư phụ một đại cựu nhân. Triệu Hằng mặc dù chưa bao giờ thừa nhận mình là người tốt, nhưng ở có năng lực tình huống phía dưới, để cho người bên cạnh trải qua thoải mái hơn, càng hài lòng, hắn vẫn là vô cùng nguyện ý đi làm. Tỷ như giết chết Ngô Tam Quế, một phương diện có thể để sư phụ càng hài lòng, một phương diện khác đối với chính mình cũng có rất nhiều chỗ tốt. Cho nên Triệu Hằng dịch dung sau khi hóa trang, trực tiếp nên ngang đi tới Côn Minh. Dọc theo đường đi, Triệu Hằng nhìn thấy không thiếu dán ra tới treo thưởng bố cáo, treo thưởng đối tượng tự nhiên là Long Nhi cùng Triệu Hằng. Đương nhiên, ngay lúc đó Triệu Hằng hóa trang, cho nên treo thưởng bố cáo phía trên tranh chịu tượng, cùng lúc này Triệu Hằng trang dung không hề giống, chớ đừng nói chi là Triệu Hằng diện mạo vốn có. Hơn nữa, lúc đó còn là vào buổi tối, nhờ ánh lửa, mặc dù không ít người thấy được cái kia giả trang trang dung, nhưng chân chính vẽ ra tới, lại là mặt khác một bộ cảnh tượng. Triệu Hằng cho dù là phục khắc một chút đêm đó trang dung, chỉ cần không phải thấy tận mắt, đoán chừng cũng không nhận ra được. Cho nên, cái này bố cáo trên cơ bản phế đi. Triệu Hằng trực tiếp tại Bình Tây Vương phủ phụ cận một chỗ khách sạn ở lại, cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện cái gì. Đoạn thời gian gần nhất, bởi vì đau mất thái tử, lại thêm thủ hạ đệ nhất cao thủ bị giết, để cho Ngô Tam Quế phẫn nộ bị thương ngoài, lại sinh ra một tia sợ hãi. Đêm đó trở về không ít người, đều nói nhìn thấy người thần bí kia dùng chính là uy lực siêu phàm súng đạn, trực tiếp đem người đánh liếm nát. Ngô Tam Quế cũng cố ý phái người đi kiểm tra, Phùng Tích Phạm cùng Ngô Ứng Hùng tử trạng tương đương thế thảm, đầu bị đánh thành dưa hấu nát, nửa người trên bị đánh thành tổ ong bỏ vẽ. 23 ly, có thể xưng pháo máy đường kính, một viên đạn, mấy chục mai bi thép, khoảng cách gần thần tiên không chịu nổi. Nô Tam Quế cố ý để cho người ta góp nhặt một chút thật nhỏ bi thép, càng xem càng kinh hãi. Hắn cố ý tìm đến công tượng, cẩn thận hỏi thăm, công tượng luôn miệng nói, trên đời này tuyệt không có khả năng có người đem bi thép chế tạo hoàn mỹ như vậy, như thế thật nhỏ bi thép, lớn nhỏ nhất trí, tròn trịa bóng loáng, để cho người ta nhìn mà than thở. Nếu quả thật nếu là đối mặt mình vũ khí như vậy, Nô Tam Quế cũng không dám tưởng tượng, chính mình sẽ chết như thế nào. Cho nên, Nô Tam Quế cố ý tăng thêm trong phủ đề phòng, tùy thời đề phòng. Đồng thời, trọng kim treo thưởng, chỉ cần có thể bắt được cái kia giết mình nhi tử cùng Phùng Tích Phạm người, chẳng những có thể báo thù rửa hận, còn có thể hỏi ra loại này vũ khí thần bí chế tạo phương pháp, cho mình tạo phản đại nghiệp thêm một buổi lửa. Triệu Hằng tìm nơi này, khoảng cách Bình Tây Vương trước cửa phủ có 300m, có thể trực tiếp nhìn thấy Bình Tây Vương phủ đại môn. Cho nên, Triệu Hằng hoàn toàn có thể trốn ở trong phòng, thông qua kính viễn vọng quan sát Bình Tây Vương phủ động tĩnh cùng cửa ra vào tình huống. Hai ngày sau, Triệu Hằng thông qua quan sát, nghe ngóng, cũng xa xa thấy qua Ngô Tam Quế vài lần, nhớ kỹ tướng mạo của hắn. Sở dĩ vẫn không có động thủ xử lý Ngô Tam Quế, là bởi vì hắn phát hiện Thiên Địa Hội người cũng xuất hiện ở đây. Bây giờ, thông qua những ngày qua điều tra, Triệu Hằng đã nắm rõ ràng rồi Bình Tây Vương phủ sắp đặt, muốn giết Ngô Tam Quế, dễ như trở bàn tay, chỉ cần mang đến bắn tỉa khoảng cách xa, tuyệt đối cực kỳ dễ dàng. Nhưng chỉ là giết một cái Ngô Tam Quế, còn có chút không đủ. Ngô Tam Quế bây giờ cũng tại ở đây kinh doanh 5-6 năm, căn cơ dần dần củng cố, cũng tích góp lại một chút gia sản. Hắn cũng không muốn tự mình động thủ, thiện nghi người khác. Mặc dù mình không thiếu tiền, nhưng đánh quái rơi bảo vật là tốt quen thuộc. Huống chi, lần này đánh còn là một cái lớn buột. Lúc này, tại phương Nam cùng với Đông Nam, Tam Phiên Cắt Cứ cục diện đã tạo thành. Ngô Tam Quế còn có thể vui, cảnh tinh trung ba cái trong lịch sử nổi danh lớn hán gian, riêng phần mình tọa chấn một tỉnh chi địa, lẫn nhau liên lụy. Hơn nữa, Tam Phiên tại chỗ chấn thủ tỉnh quyền hạn quá lớn, có thể quản thúc, ảnh hưởng nơi đó quan viên địa phương, đồng thời có thể trưởng khống quân đội của mình, nắm giữ thuế địa phương phú các loại. Thế lực như vậy, hoàn toàn gọi là chư hầu một phương, tùy thời nắm giữ khởi bình tạo phản năng lực. Đương nhiên, trong lịch sử ba tên này cũng chính xác tạo phản, tạo thành dài đến 8 năm Tam Phiên chi loạn lúc này, Tam Phiên vừa mới đứng bước góc chân, còn chưa kịp mở rộng phát triển, đương nhiên còn không có tất yếu lộ ra tạo phản dạ tâm. Tam Phiên bên trong, thế lực lớn nhất, đương nhiên vẫn là Ngô Tam Quế. Mà Thiên Địa Hội một phần của công đảo Trịnh gia, cùng Tam Phiên thế lực tạo thành rằng co cục diện. Cho nên, Thiên Địa Hội cùng Ngô Tam Quế, tuyệt đối là đối địch một phương. Triệu Hằng ngờ tới, Thiên Địa Hội người tới ở đây, 89/10 cũng là vì ám sát Ngô Tam Quế. Đám này Thiên Địa Hội người, am hiểu nhất chính là làm tình báo, làm ám sát. Bọn hắn ngay cả hoàng đế cùng ngao bái đều hô trực tiếp ám sát, đương nhiên cũng sẽ không sợ một cái Ngô Tam Quế. Hơn nữa, nơi này Thiên Địa Hội tổng đà chủ Trần Cận Nam, vẫn là Phùng Tích Phạm sư đệ, cùng Phùng Tích Phạm chẳng những không có đồng môn sư huynh đệ tình nghĩa, còn hận không thể trừ chi cho thông khoái. Lúc này Phùng Tích Phạm vừa chết, tại Thiên Địa người biết xem ra, chính là Bình Tây Vương phủ phòng thủ yếu thời cơ, cũng đúng là ám sát Ngô Tam Quế thời cơ tốt. Triệu Hằng lưu tâm quan sát, vậy mà phát hiện Trần Cận Nam cũng tới. Đây cũng là một cùng đối phương tiếp xúc cơ hội tốt. Hôm nay chạm vào tối, Triệu Hằng đi theo Trần Cận Nam bọn người, đi tới bọn hắn chỗ ở tạm, một chỗ tương đối ẩn núp dân trạch. Nhanh đến địa phương thời điểm, Triệu Hằng cũng sẽ không giấu giếm hành tích, chủ động bạo lộ ra, để cho đối phương phát hiện. Là ai? Ở phía sau lén lén lút lút, có bản lĩnh đi ra. Triệu Hằng không để ý đến loại này tiểu lâu la, mà là đi tới gần, trực tiếp mở miệng Trần tổng đại chủ, ngày đó kinh thành Lệ Xuân viện từ biệt, gần đây vừa bạn rất tốt. Trần Cận Nam trong lòng cả kinh, sau đó trên dưới quan sát một chút Triệu Hằng cái này vị tiểu huynh đệ, nhưng khi mặt trời mọc lời nhắc nhở người, chính là ngày đó phát hiện cái kia giả mạo hải tử, tại hạ sử mấy cái phi đao. Trần Cận Nam xác nhận không thể nghi ngờ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hoặc tự mình kinh nghiệm, rất khó nói ra chuyện ban đầu. Cái này vị tiểu huynh đệ, Trần Cận Nam đa tạ ngày đó trượng nghĩa ra tay. Đại ân đại đức, vô cùng cảm kích. Lời hay nói rất tốt, nhưng không thấy bất luận cái gì thực tế biểu thị. Triệu Hằng cũng phất phất tay tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Tin tưởng coi như không có ta, Trần tổng đà chủ cũng nhất định có thể gặp dự hóa lành, biến nguy thành an. Hai người nói chuyện với nhau vài câu sau đó, những người khác nhau nhau thả xuống đề phòng. Bọn hắn cũng nghe Trần Cận Nam nhắc qua ngày đó hung hiểm, đối với Triệu Hằng cái này xuất thủ tương trợ người, cũng là rất có hảo cảm. Chương 218, đêm bảo vương phủ một phen chào sau đó, Trần Cận Nam mời Triệu Hằng ngồi xuống. Triệu Hằng cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi Trần tổng đà chủ, không biết các ngươi trước chuyến này tới, thế nhưng là vì cái tiêm lịch tặc Ngô Tam Quế. Trần Cận Nam gật đầu nói chính là, chúng ta gần nhất vốn đang phương Nam hoạt động, nghe Ngô Tam Quế ở đây phát sinh kỳ biến, Phùng Tích Phạm đã chết, liền nghĩ đi tới nơi này, xem có cơ hội hay không, có thể giết chết Ngô Tam Quế cậu tặc. Chẳng lẽ Triệu huynh đệ cũng là vì thế mà đến? Lại hoặc là, Triệu huynh đệ cũng cùng Ngô Tam Quế tên cậu tặc kia có cựu án? Triệu Hằng gật đầu ra sư chính là cụt một tay thần nhi cựu nạn sư thái, Trần tổng đà chủ nên biết thân phận của nàng. Trần Cận Nam bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế. Nay liên có trách. Cựu nạn sư thái hành tẩu giang hồ nhiều năm, cụt một tay thần nhi tên tuổi cũng là nổi tiếng. Hơn nữa, thân phận của nàng đối với rất nhiều trong giang hồ tiền bối nhân sĩ tới nói, cũng không phải là bí mật gì. Trần Cận Nam xem như Thiên Địa Hội tổng đà chủ, đối với cái này tự nhiên nhất thanh nhị sở. Cái kia Triệu huynh đệ lần này hiện thân tương kiến, nhưng là muốn cùng bọn ta liên thủ, chung giết cậu tặc. Không tệ, Ngô Tam Quế cậu tặc người người có thể chu diện. Cho dù không có thiên địa biết các vị anh hùng đến đây, tại hạ cũng phải tìm cơ hội giết chết hắn. Bây giờ đại gia liên thủ, đương nhiên có nắm chắc hơn. Nơi này Trần Cận Nam, am hiểu nhất lừa gạt pháo hôi đoàn chịu chết, mỗi lần đánh đoàn chiến, dưới tay mã tử nhóm rất dễ dàng đoàn diệt. Nhưng có cái này một số người hành động chung, tuyệt đối có thể hấp dẫn sự chú ý của địch nhân, để cho Triệu Hằng càng thêm thuận tiện làm việc. Đương nhiên, nơi này Thiên Địa Hội một bọn tiểu đệ, nhưng có chút hoài nghi Triệu Hằng thực lực. Vị này Triệu huynh đệ, chúng ta làm đều là cựu tử nhất sinh đại sự, ngươi được hay không a? Đúng a, ngươi còn muốn một người ám sát Ngô Tam Quế? Trần Cận Nam lại là khoát khoát tay đại gia không nên hoài nghi, Triệu huynh đệ tất nhiên dám độc thân đến đây, tất nhiên cũng là có bản lĩnh. Huống chi, hắn vẫn là cụt một tay thần mi cựu nạn sư thái cao đồ, thân thủ tất nhiên không kém. Bây giờ chúng ta mục tiêu nhất trí, mọi người cùng nhau hành động cũng tốt. Đám người không cần phải nhiều lời nữa, Triệu Hằng cũng lời để ý cái này một số người. Hắn đã vừa mới quan sát qua, đây đều là võ công điều bình thường tầng dưới chốt nhân sĩ, hẳn là xem như pháo hôi sử dụng. Dù sao, dù nói thế nào, Ngô Tam Quế cũng là tọa trấn một phương vương gia, bên người cao thủ chắc chắn không thể thiếu, binh mã càng là vô số kể. Dù cho lần này ám sát thành công, muốn thoát thân cũng không dễ dàng như vậy. Trần Cận Nam cũng có thể là cân nhắc đến một điểm này, cũng không có mang trong bang phái cao thủ đến đây. Chỉ cần có thể giết chết Ngô Tam Quế, bằng vào Trần Cận Nam thân thủ, thoát thân tuyệt đối không là vấn đề. Sau đó, Trần Cận Nam cũng không tỉ hiểm chút nào cùng Triệu Hằng thương lượng lên kế hoạch tối nay chúng ta chuẩn bị tối nay giờ tí hành động, chia binh hai đường, lẻn vào Ngô Tam Quế trong phủ. Chúng ta tại hắn trong phủ có nội ứng tiếp ứng, có thể lặng yên không tiếng động tránh đi tuần tra thủ vệ. Đến lúc đó, ta dẫn đầu lẻn vào đến Ngô Tam Quế chỗ sinh hoạt, những người khác đi gây ra hỗn loạn, phân tán địch nhân. Không biết Triệu huynh đệ có tính toán gì không? Nếu như Trần tổng đại chủ không ngại, ta muốn cùng ngươi cùng nhau hành động, tận mắt nhìn đến Ngô Tam Quế tên cầu tặc kia bị giết chết. Triệu huynh đệ, ta ám sát hành động hung hiểm nhất. Đến lúc đó phát sinh hỗn chiến, ta chỉ sợ không có thời gian bận tâm Triệu huynh đệ. Triệu Hằng cười cười, Trần tổng đại chủ yên tâm, ta còn có mấy phần sức tự vệ. Kỳ thực, muốn nói song phương có bao nhiêu tín nhiệm, đó thuần túy là lừa gạt người. Triệu Hằng chỉ gặp qua Trần Cận Nam hai lần, tuy nói đã từng ra tay giúp qua hắn một lần, nhưng cũng không đủ để cho song phương tín nhiệm có thừa. Tại Trần Cận Nam xem ra, nhiều người liền nhiều phần sức mạnh, dù là vẹn vẹn nhiều một người chia sẻ địch nhân binh lực cũng là tốt. Cho nên, Triệu Hằng cùng đối phương cũng vẹn vẹn chỉ là tạm thời hợp tác. Vào lúc ban đêm, giờ tí gần tới, Triệu Hằng con cung đái tiễn, còn mang theo một cái bao quần áo nhỏ, cùng Trần Cận Nam cùng một chỗ, vượt qua tường đây, nhảy lên nóc phòng, thận trọng hướng về Ngô Tam Quế chỗ sinh hoạt sở lên. Trần Cận Nam cùng Triệu Hằng võ công đều là đương thời nhất lưu, hơn nữa đều am hiểu khinh công, tự nhiên có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào đi vào. Trần Cận Nam cũng không hổ là chuyên nghiệp lâu năm thích khách, tiềm hành kỹ thuật nhất lưu, tại trên nóc nhà ngang dọc nhảy vọt, thân pháp đơn giản dễ dàng linh hoạt, cơ hồ không có phát ra cái gì âm thanh. Triệu Hằng được Long Nhi tám thành công lực, đi qua đoạn thời gian này điều lý tu luyện, đã cơ bản toàn bộ chuyển hóa làm tự thân nội lực, lại thêm có đương thời đệ nhất khinh công thần hành bách biến gia trì, đồng dạng là lặng yên không tiếng động đi theo Trần Cận Nam sau lưng. Mặc dù còn không biết Triệu Hằng võ công như thế nào, nhưng ngón khinh công này liền để Trần Cận Nam không dám khinh thường. Không bao lâu, hai người đã tiềm hành đến trong phủ hậu viện, Ngô Tam Quế chỗ sinh hoạt phụ cận. Dựa vào trong phủ nội ứng, Trần Cận Nam đối với Ngô Tam Quế trong phủ bố trí như lòng bàn tay, đối với Ngô Tam Quế tập quán sinh hoạt thường ngày càng là biết quá tường tận. Chỉ là, lúc này chỗ sinh hoạt phụ cận lại là có không ít cao thủ trông coi, có dấu ở hai bên sân phòng, có dấu ở hậu viện nhà trong núi. Triệu Hằng dựa vào cảm giác bén nhạy, phát hiện đây hết thảy, vội vàng ngăn cản Trần Cận Nam, nhỏ giọng nói Trần tổng đại chủ, hậu viện này bên trong, thế nhưng là mai phục không ít nhân thủ. Trực tiếp động thủ, có thể sẽ đả thảo kinh xà. Ngươi thám tử không có nói rõ tình huống sao? Trần Cận Nam cũng thấp giọng đáp lại, ta đệ tử kia chỉ là trong phủ bình thường tạp dịch, ban ngày có thể ở trong viện hoạt động, đến buổi tối liền không để ra ngoài. Đoán chừng là Ngô Tam Quế lao tặc này làm đủ trò xấu, sợ bị giết, mới bố trí nhiều như vậy nhân thủ. Không qua tới đều tới, chờ một chút bốn phía lên hỗn loạn, chúng ta lại máy ảnh hành động. Triệu Hằng cũng gật đầu đồng ý. Không bao lâu, trong phủ nhiều chỗ bốc cháy, phân loạn nổi lên bốn phía. Có thích khách, bảo hộ vương gia. Đi lấy nước, nhanh dập lửa. Thích khách giết người, cứu mạng. Trong phòng ngủ Ngô Tam Quế nghe đến động tĩnh bên ngoài, lập tức cầm lấy bội đao, cẩn thận đề phòng, đồng thời lớn tiếng la lên mau tới bảo hộ bản vương. Tiêm phục tại hậu viện bọn hộ vệ, nhao nhao nhảy ra ngoài, chắn Ngô Tam Quế cửa ra vào, có người tay cầm đao kiếm, khẩn trương đề phòng, có người tay cầm tấm chắn, che ở trước người, phòng thủ tương đương nghiêm mật. Trần Cận Nam cũng là có chút xấu hổ, may mắn vừa mới không có tùy tiện hành động, quay đầu mắt nhìn Triệu Hằng, Triệu huynh đệ, Ngô Tam Quế cậu tập trốn ở trong phòng không ra, ngươi nhưng có biện pháp gì tốt? Trần tổng đã chủ đợi một lát. Triệu Hằng ung dung không đội gỡ xuống mang theo người bao khỏa, nhóm lửa cây châm lửa, từ bao khỏa bên trong lấy ra một cái lớn chừng quả đấm hắc cầu, nhóm lửa kích nổ, hướng về phía Ngô Tam Quế gian phòng ném tới. Bằng vào Triệu Hằng bây giờ lực cánh tay, lại thêm chân khí tăng thêm, trong tay hắc cầu giống như một cái phi nhanh đạn tháo, tinh chuẩn không có lầm phá cửa sổ mà vào, bắn vào Ngô Tam Quế gian phòng. Ném ra một cái sau đó, Triệu Hằng không có chút nào dừng lại, cái thứ hai, quả thứ ba. Triệu Hằng lựa chọn góc độ vô cùng xảo trá, cửa ra vào bọn hộ vệ mặc dù phát hiện bay tới không rõ chi vật, nhưng căn bản không kịp phản ứng. Trong đó hai cái còn trực tiếp rơi vào trong đám người. Veng, 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 liên tiếp không ngừng nổ tung dâng lên, đến không hết vụn sắt tử, tiểu đinh sắt bắn ra bốn phía mà ra. Trong phòng bên ngoài lập tức một mảnh hỗn độn. Cửa ra vào hộ vệ thất linh bắt lạc, trong phòng tràng cảnh càng là vô cùng thê thảm. Chương 219, ám sát thành công. Triệu Hằng vừa mới sử dụng chính là gần nhất động thủ chế tác thổ chế lựu đạn. Tân tiến hơn vũ khí không thể bại lộ quá nhiều, nhưng loại này tự mình luyện chế, lại là có thể tùy ý sử dụng, còn có thể trước mặt Trần Cận Nam xem thoáng qua, thuận tiện hậu kỳ kế hoạch. Nhìn cách đó không xa dị thường thảm thiết chẳng cảnh, Trần Cận Nam cũng là nhất thời hơi kinh ngạc. Triệu huynh đệ, ngươi còn tinh thông súng đạn? Đương nhiên. Nói chuyện công phu, cửa gian phòng đã mở ra, bên trong chạy đến một người nhanh, mau tới người, mau cứu bản vương. Lúc này Triệu Hằng đã dương cung cài tên, một tiễn bắn ra, tiễn như lưu tinh, tinh chuẩn không có lầm đóng vào Ngô Tam Quế trên cổ. Sau đó, mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba theo sát phía sau, một tiễn trúng ngay ngực, một tiễn đang bên trong cái trán, Ngô Tam Quế đã chết không thể chết lại. Bên cạnh Trần Cận Nam nhìn trợn mắt hốt mồm, một đời gian tặc Ngô Tam Quế, cứ thế mà chết đi. Vẫn là tại trọng trọng thủ vệ bảo vệ tình huống phía dưới, chết ở từ trước cửa nhà. Vương gia chết. Vương gia đã chết, đại gia mau đảm mạng. Triệu Hằng cũng hô to một tiếng, Ngô Tam Quế đã chết, đoạt tiền cướp nữ nhân. Kêu một tiếng này ra, Triệu Hằng cố ý dùng tới Long Nhi dạy hắn tiên lý chuyên âm, đem âm thanh làm lớn ra rất nhiều, toàn bộ Bình Tây Vương phủ đâu nghe được đạo thanh âm này. Vốn là hỗn loạn không chịu nổi Bình Tây Vương phủ, lập tức càng thêm hỗn loạn. Trần Cận Nam cũng bị Triệu Hằng loại thao tác này choáng váng, ám sát còn có thể chơi như vậy.
Này hắn mẹ nó cũng gọi ám sát. Khó trách Triệu Hằng dám độc thân đến đây, ám sát Ngô Tam Quế, thì ra còn có loại thủ đoạn này. Trong chốc ngắn này, Trần Cận Nam trong lòng hơi động, đây là một nhân tài a, nhất thiết phải thật tốt lôi kéo. Thời đại này, sẽ chế tạo hắc hỏa dược không tính là quá hiếm lạ, nhưng có thể đem hắc hỏa dược chơi chạy như vậy, liền không nhiều lắm. Bây giờ đại gia đối với hắc hỏa dược sử dụng, ngoại trừ một chút kịch cỡ hỏa pháo, súng hơi, chính là xếp thành một đống, nổ nổ nổ. Mà Triệu Hằng xem như hậu thế người tới, lại có làm lính kinh nghiệm, tự nhiên là đem hắc hỏa dược chơi ra hoa. Vẹn vẹn chính là loại này giản dị lựu đạn, Triệu Hằng liền làm ra thật nhiều loại, có bên trong đựng có đinh sắt, vụn sắt, có bên trong đựng có quả ớt mặt, có trang vôi sơn phấn, còn có chia nội ngoại hai tầng, lớp một chút dùng dầu hỏa ngâm vài rách, có thể nhanh chóng bốc cháy. Đương nhiên, giản dị bình thiêu đốt cũng không ít. Trần tổng đại chủ, còn đứng ngây đó làm gì? Muốn rút lui liền rút lui, nếu là muốn nhân cơ hội vớt một cái, vậy thì chia ra hành động. Trần Cận Nam phản ứng lại, lúc này gật đầu vậy trước tiên chia ra hành động, sau đó lại tìm cơ hội tụ hợp. Triệu Hằng đã nhảy xuống, thẳng đến Ngô Tam Quế phòng ngủ. Lính gác cửa vừa mới tử thương không thiếu, số đông đều hứng chịu tới khác biệt thương tổn nghiêm trọng, trên người có không thiếu lỗ hổng, đang chảy máu. Có hai cái thằng xui xẻo, còn che dưới thân, đã đau nói không ra lời. Triệu Hằng tay cầm trường kiếm, tiện tay giải quyết một ít người, nhìn một chút Ngô Tam Quế thi thể, chỉ thấy phía trên có không ít lỗ hổng nhỏ, còn tại rớm máu, toàn bộ thi thể đều có không ít đen xám. Đi vào trong phòng, bên trong cũng là một chỗ bừa bộn, treo trên tường tranh chữ. Đặt tại bát cổ trên kệ đủ loại đồ sứ, số đông cũng đã rách bước, Triệu Hằng đem may mắn thoát khỏi hai nạn thu vào không gian, ở cạnh tường vị trí, phát hiện một cái đặc thù vật trang trí. Triệu Hằng đại khái quan sát một chút, sau đó chuyển động vật trang trí, một bên trên vách tường, đột nhiên mở ra một đạo cửa nhỏ. Đây không phải là trong phim truyền hình thường thấy nhất mật thất sao? Từ trong phòng vết máu, còn có trên đất vết tích, Triệu Hằng có thể thấy được, vừa mới Ngô Tam Quế hẳn là muốn trốn vào phòng ngầm dưới đất, chỉ là Triệu Hằng thổ lựu đạn tới quá nhanh, để cho hắn bản thân bị trọng thương, chỉ có thể chạy trước ra ngoài cầu cứu. Cẩn thận đi vào, nhóm lửa hai bên lối đi bó đuốc, đi tới một chỗ niên kỷ không nhỏ tầng hầm, bên trong chất đầy tất cả lớn nhỏ cái dương. Thiện tay mở ra một cái, bên trong tràn đầy thỏi bạc ròng. Triệu Hằng đương nhiên cũng không có do dự, càng lười tính toán, toàn bộ thu vào không gian chứa vật. Vì để tránh cho lãng phí chỗ, Triệu Hằng còn đem cái dương đều từ bỏ. Dùng tốc độ cực nhanh, đem toàn bộ tầng hầm cướp sạch không còn một ngống, một cái tiền đồng đều không thừa. Ngoại trừ đếm không hết vàng bạc châu báu, còn có một số binh khí áo giáp, đồ chơi văn hóa tranh chữ, đều là đồ tốt. Thu hết không còn một ngống sau đó, trong phòng vừa tìm được một chút ngân phiếu, vàng bạc, Triệu Hằng liền nhanh chóng rời đi, nhảy lên nóc phòng, tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu. Bởi vì Triệu Hằng phía trước một giọng kia hô lên đi, làm cho cả Bình Tây Vương phủ đô triệt để loạn cả lên. Nô Tam Quế một chút thế thiếp, nhao nhao bắt đầu ôm tiền, không thiếu trong phủ thị vệ cùng hạ nhân cũng động tâm tư, gia nhập trong hỗn loạn. Thiên địa hội một chút phá hôi, càng là không hề cố kỵ, bốn phía phá hư. Ngoại trừ Ngô Tam Quế trong phòng ngủ mất thất, Bình Tây Vương phủ tự nhiên còn có cất giữ lương thực, tiền bạc khố phòng, nơi đó cũng là địa phương náo nhiệt nhất. Triệu Hằng chạy đến thời điểm, cửa kho đã xảy ra loạn chiến, tranh đoạt. Đây là ta, ai cũng đừng đoạt. Phốc thử một tiếng, người này liền bị sau lưng vọc đao. Tất cả mọi người có phần, không cần loạn cướp. Triệu Hằng nhìn một chút, nơi này có Thiên địa hội người, cũng có Bình Tây Vương phủ người. Vừa mới không có dũng khí chống cự thích khách thị vệ cùng hạ nhân, chỉ là vì dẫn dắt tiền tài, cũng là phấn khởi phản kháng, tranh giành cái người chết ta sống. Quả nhiên là tiền tài động nhân tâm, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Trước mắt không tiện cùng Thiên địa hội người trở mặt, hơn nữa Trần Cận Nam cũng tại phụ cận, Triệu Hằng liền dựa vào thần hành bách biến, vòng qua đám người, xông vào khố phòng. Thần hành bách biến ưu thế lớn nhất chính là có thể để người ta giống cá bơi linh hoạt, cho dù ở trong loạn chiến, cũng có thể tránh né đủ loại công kích. Trong khố phòng người cũng không ít, Triệu Hằng vượt qua mấy cái Thiên địa hội người, đem vây quanh ở một chút cái dương bên cạnh thị vệ gia đình xử lý, sau đó đi qua một chút không có mở ra cái dương, đem bên trong vàng bạc tiền cướp sạch không còn một ngống, lại nhặt được một chút thỏi bạc dòng nhét vào trong bọc, thong dong rời đi. Trần tổng đà chủ, còn lại liền giao cho các ngươi. Bất quá, các ngươi cũng muốn thấy tốt thì ngưng, chậm thêm một hồi, Nô Tam Quế dưới tay binh mã liền nên chạy tới. Trần Cận Nam ôm quyền thi lễ đa tạ Triệu huynh nhắc nhở. Ngươi cũng biết, còn vất đủ chỗ tốt, Triệu Hằng cũng không có lưu thêm, nhảy lên trên đỉnh, liền chuẩn bị rời đi. Trên đường đi ngang qua một chỗ biệt lạc, Triệu Hằng lại phát hiện ở đây có chút đặc thù, nhìn hắn lối kiến trúc cùng bố trí, ở đây hẳn là một gian trai đường. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Triệu Hằng đem tất cả vật phẩm tùy thân thu vào không gian, từ nóc phòng nhảy xuống, phá cửa mà vào. Trai đường bên trong, một cái một thân màu trắng quần áo bóng lưng, đang ngồi chồm hôm tại Bồ Tát bức họa phía trước, khẩn trương nhớ tới trải qua, nghe được sau lưng phá cửa âm thanh, đội vàng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy gương mặt này trong nháy mắt, Triệu Hằng chỉ muốn nói ba chữ, quá giống. Trước mắt nữ tử này, thành thục vũ mị, phong thái tuyệt đại, thân thể thướt tha, lông mày mang ưu sầu, một đôi ngập nước mắt to, phối hợp quốc sắc thiên hương khuôn mặt, sở sở động lòng người, làm người chịu mến. Hơn nữa, nàng tướng mạo cùng A Kha có 8-9 phần tương tự, chỉ là nhiều một chút thành thục phong tình quyến rũ. Không cần suy nghĩ nhiều, Triệu Hằng cũng biết cô gái này thân phận, nàng hẳn là A Kha mẫu thân, Trần Viên Viên. Chương 220, Trần Viên Viên Triệu Hằng lập tức biến hóa thần sắc, một mặt kinh ngạc sư tỷ. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Không đúng không đúng, ngươi không phải sư tỷ ta A Kha, A Kha sư tỷ còn trẻ như vậy, ngươi nhìn lớn hơn nàng không thiếu. Giống, thật sự là quá giống. Chẳng lẽ ngươi là A Kha sư tỷ tỷ tỷ? Vốn là đối với đột nhiên xông vào Triệu Hằng hết sức e ngại Trần Viên Viên, nghe vậy lập tức kích động lên, liền vội vàng đứng lên ngươi gặp qua A Kha. Ngươi đã gặp ta nữ nhi. Triệu Hằng gật đầu, A Kha là sư tỷ ta, hơn nữa đã cùng ta đính hôn. Ngươi là A Kha sư tỷ mẫu thân sao? Nhìn thật đúng là không giống, càng giống tỷ tỷ nàng. Trần Viên Viên lại là không để ý tới những thứ này, hai ba bước đi đến Triệu Hằng bên cạnh, A Kha hiện tại ở đâu? Ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp nàng? Đương nhiên có thể, lúc này trong phủ hỗn loạn không chịu nổi, Nô Tam Quế đã chết, muốn đi liền muốn đi nhanh lên. Vậy liền nhanh đi, ta phải đi gặp A Kha, đi gặp nữ nhi của ta. Vậy ngươi còn có hay không muốn dẫn đi đồ vật?
Không có, nơi này hết thảy đều không thuộc về ta.
Vậy là tốt rồi, bên ngoài bây giờ rất loạn, không thể đi bình thường đường, phu nhân, đã tội. Triệu Hằng nói xong, một cái nắm ở hông đối phương trì, hai ba bước bước ra cửa phòng, nhảy lên nóc nhà, hướng về bên ngoài chạy như bay. Trong hỗn loạn, cũng không có ai chiếu cố được ở đây, Triệu Hằng bằng vào cao minh thân pháp, cho dù là mang theo trong người một người, cũng dễ dàng chạy tới bên ngoài. Tránh đi số lớn binh mã chạy tới phương hướng, một đường đi ra ngoài. Lúc này, Bình Tây Vương Nô Tam Quế bỏ mình tin tức, tại thiên địa sẽ cả đám một đường gào to phía dưới, đã nhanh mau chuyển lượn toàn thành, rất nhanh, toàn bộ trong thành đều rối loạn. Triệu Hằng bên này rời đi, Trần Cận Nam cũng mang theo nhân mã của mình, thong dong rời đi. Tính ra, Trần Viên Viên đã 3-40 tuổi, nhưng có lẽ là được bảo dưỡng làm, lại có lẽ là thiền sinh lệ chất, cả người còn phổ thông 20-30 tuổi thiếu phụ. Lại thêm thành thục khí chất, nở nang dáng người, so với Á Kha sư tỷ, còn nhiều thêm mấy phần mị lực. Cũng may Triệu Hằng cũng coi như là thần kinh bách chiến, định lực 10 phần, biểu hiện rất thong dong. Đến bên ngoài thành trong một chỗ núi rừng, đã là trên dưới 2 giờ khuya. Buôn ba một đường, Triệu Hằng mặc dù không có cảm giác bị mệt mỏi, nhưng Trần Viên Viên lại là có chút không chống nổi. Dù sao một mực bị ôm, một đường phi nhanh, chân không chạm đất, cũng là có chút nơm nớp lo sợ. Triệu Hằng rất quan tâm dừng lại, tìm được một chỗ tránh gió chỗ, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Thả xuống Trần Viên Viên, gỡ xuống một kiện áo khoác phủ thêm cho nàng phu nhân, ngươi lại đợi chút, ta nổi lên đống lửa. Đa tạ công tử. Triệu Hằng cũng không có đi xa, nhặt được một ít cây nhánh lá cây, rất nhanh liền cây đuốc trồng thăng lên, lại lấy ra một chút lương khô cùng thủy, đưa cho Trần Viên Viên một chút. Trần Viên Viên cũng không có khách khí, sau khi nhận lấy, nói tiếng cảm ơn tạ công tử, đúng, có thể hay không mời ngươi nói một chút, A Kha bây giờ như thế nào? Các ngươi lại là thế nào nhận thức? Triệu Hằng cũng không có giấu giếm, đem cùng cựu nạn sư đồ ba người gặp nhau chuyện sau đó, đều nói một chút. A Kha sư tỷ bây giờ rất tốt, nàng bây giờ cũng đã đến Đông Hải bên kia. Ta cùng nàng vừa mới biết mình mất tích mười mấy năm nữ nhi tin tức, Trần Viên Viên chính là quan tâm thời điểm, cái gì cũng không nói hoài tới, chỉ muốn biết nữ nhi tình huống, nhanh lên nhìn thấy nữ nhi. Ánh lửa phía dưới, Trần Viên Viên hai mắt chăm chú nhìn Triệu Hằng, chỉ sợ bỏ lỡ có liên quan nữ nhi một câu nói, một cái tử. Triệu Hằng khẩu tài rất không tệ, giảng thuật quá trình bên trong, không chỉ có mình biết A Kha trưởng thành kinh nghiệm, còn gia nhập không thiếu hai người chung đụng ấm áp chẳng cảnh, thậm chí sư tỷ thích ăn cái gì, thích gì, đều tinh tế giảng thuật. Cái này khiến Trần Viên Viên nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt càng ngày càng ôn hòa, giống như là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng. Triệu Hằng bản thân nhan trị mị lực, lại thêm khác phái sự hòa hợp, tin tưởng về sau vô luận là ở đâu cái thế giới, đều không khó giải quyết tương lai mẹ vợ. Có thể là buổi tối hôm nay xảy ra quá nhiều sự tình, lại thêm một đêm buôn ba mệt nhọc, lại nghe thấy nữ nhi tin tức, nỗi lòng chập trùng, để cho Trần Viên Viên cảm giác phá lệ mọi mệt, chậm rãi có chút không chịu nổi, đánh lên ngủ gần. Triệu Hằng rất thân thiết tại bên cạnh đống lửa cửa hàng cái tấm thảm, đem nàng thả lên, cho nàng đắp kín. Hành tẩu giang hồ, trọng yếu nhất chính là trang bị đầy đủ. Nhìn xem chương này khuynh quốc khuynh thành bên mặt, Triệu Hằng cũng không thể không cảm thán, khó trách nhiều người như vậy vì nàng đã sinh đã tử. Nữ nhân đẹp đến lưu danh sử xanh, cũng không biết là họa hay phúc. Cổ đại tứ đại mỹ nữ, không có một cái nào là kết quả tốt. Đương nhiên, cái này cũng là các nàng không có gặp phải có đầy đủ năng lực bảo hộ các nàng lương nhân. Ngày kế tiếp, lại là mặt trời lên cao. Trần Viên Viên từ trong ngủ mê tỉnh lại, liền thấy bên cạnh còn đang thiêu đốt đống lửa, còn có trên thân đang đắp tấm thảm, lập tức nhớ tới đêm qua phát sinh hết thảy. Ngồi dậy, sửa sang lại một cái tóc của mình và quần áo đồ dùng hàng ngày, Trần Viên Viên vội vàng nói cảm ơn đa tạ Triệu công tử một đêm thủ hộ. Triệu Hằng khoát khoát tay không cần khách khí như thế, ngươi là A Kha sư tỷ mẫu thân, cũng là trưởng bối của ta. Huống chi, A Kha sư tỷ đã cùng ta xác định nước. Ta đây đều là phải. Đúng, ở đây ta chuẩn bị một chút ăn, phu nhân dùng qua điểm tâm, chúng ta lại xuất phát ta. Nhìn thấy Triệu Hằng tỉ mỹ như vậy quan tâm, Trần Viên Viên cũng là càng thêm hài lòng, có tốt như vậy một cái con rể, tuyệt đối là nữ nhi phúc khí. Nàng cũng không có hỏi trên thân dựng chăn đệm tấm thảm là từ lâu tới, yên lặng miệng nhỏ ăn điểm tâm. Lúc này, đi qua cả đêm hỗn loạn, toàn bộ Côn Minh đã thay đổi. Nô Tam Quế vừa chết, dưới tay lại không có có thể trấn trụ chàng tử nhi tử, lão bà tiểu thiếp cũng đều không được việc, thủ hạ tướng lĩnh bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, lớn nhỏ chiến đấu, khắp nơi có thể thấy được. Triệu Hằng mang theo Trần Viên Viên một đường hướng đông, trên đường mua ngựa, tăng nhanh hành trình. Triệu Hằng còn lợi dụng Thần Long giáo phương thức liên lạc, cho Long Nhi các nàng truyền tin, để các nàng nắm chặt thời cơ, làm ra phản ứng, cướp đoạt một ít nhân thủ cùng địa bàn. Triệu Hằng còn không có đuổi tới Đông Hải, liền gặp nghe tin mà đến Long Nhi cùng cựu nạn sư Thái bọn người, đi theo còn có mấy chục cái Thần Long giáo đệ tử. Có câu nói là tiểu biệt thắng tân hôn, Long Nhi trước đây mới nếm thử tư vị, liền lưỡng địa phân ly, đối với Triệu Hằng tự nhiên tưởng nhậm nhanh. Cho nên, vừa nghe đến Ngô Tam Quế bỏ mình tin tức, liền không kịp chờ đợi để cho tụ tập mà đến Thần Long giáo đệ tử từng nhóm trở về, riêng phần mình đi lôi kéo Ngô Tam Quế thủ hạ tướng lĩnh. Đồng thời, Long Nhi bản thân cũng mang người tay, cùng cựu nạn sư đồ ba người cùng một chỗ, đến tìm Triệu Hằng. Song Vương vừa thấy mặt, Á Kha cùng Trần Viên Viên liền thấy đối phương. Trần Viên Viên là một mặt kích động, Á Kha lại là có chút sững sờ. A Kha 2 tuổi thời điểm, liền bị cựu nạn sư Thái ôm đi, đi qua nhiều năm như vậy, đã sớm không nhớ rõ mẹ của mình. Mà dù sao là mẹ con liên tâm, lại thêm hai người 89 phần tương tự dung mạo, để cho A Kha lập tức đi ngờ tới, nhưng vẫn là không dám xác nhận. Trần Viên Viên lại là không có nhiều như vậy lo lắng, hai ba bước chạy tới A Kha, "Ta A Kha, nữ nhi của ta." Cựu nạn sư Thái sắc mặt cũng có chút phức tạp, mặc dù bởi vì Triệu Hằng quan hệ, không để cho nàng lại đem A Kha xem như ám sát Ngô Tam Quế công cụ, cựu nạn sư Thái cho là A Kha là Ngô Tam Quế nữ nhi, cố ý đem nàng ôm đi, bồi dưỡng lớn lên, muốn để cho nàng ám sát Ngô Tam Quế, cốt nhục tương tàn, nhờ vào đó trả thù.